Chương 1057, báo thân phận gây nên xôn xao tức giận hỏa so kiếm bắt đầu. Chương 1057, báo thân phận gây nên xôn xao tức giận hỏa so kiếm bắt đầu. Phía trước cũng đã nói, độc cô kiếm lôi đài tỷ thí chia làm hai loại. Loại thứ nhất chính là cùng La Thông dạng này ngạnh thực lực so đấu, trong lúc đó là có thể sử dụng tự thân thiên địa linh khí. Cho nên loại tỷ thí này cũng càng thêm phấn khích cùng kịch liệt. Mà trái lại chỉ so với kiếm, thì là sẽ có vẻ tương đối bình tĩnh cùng không thú vị rất nhiều. Nay chủ yếu là bởi vì chỉ so với kiếm, là không thể điều động tự thân thiên địa linh khí, hai người tỷ thí đồng đều tại kiếm pháp phía trên. Tỷ thí chính là ai kiếm pháp càng thêm tinh diệu, kiếm chiêu càng thêm linh hoạt, cho nên thường thường phân ra thắng bại cũng đều trong nháy mắt. Đồng thời bởi vì không có khả năng vận dụng thiên địa linh khí, cho nên trong toàn bộ quá trình có thể sẽ nhận lớn nhất thương, chính là bị đối phương binh khí đồng dạng dưới bị thương ngoài ra. So với so đấu toàn bộ thực lực, chỉ so với kiếm minh kẻ quyền thế an toàn không ít. Cho nên khi nghe được Diệp Tâm Nhan chuẩn bị chỉ so với kiếm thời điểm, Diệp Cung cùng Giang Ngữ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hai người bọn hắn sợ nhất chính là Diệp Tâm Nhan xảy ra chuyện, bởi vì một khi xảy ra chuyện bọn hắn liền không cách nào cùng Diệp cô bàn giao. Yên tâm đi đại ca đại tẩu, ta nhất định thắng hắn. Diệp Cung cười gật đầu nói, đại ca tin tưởng ngươi, đi thôi. Diệp Tâm Nhan cũng không nói nhảm, lúc này thả người nhảy lên liền nhảy lên lôi đài. Mà theo nàng xuất hiện, nguyên bản trung quanh đã chuẩn bị tan cuộc đám người, cũng là lại lần nữa náo nhiệt. Tiểu nha đầu này ở đâu ra? Sẽ không cũng là muốn khiêu chiến độc cô kiếm đi. Đều lên trên lôi đài khẳng định là muốn khiêu chiến a, bất quá nha đầu này giống như không hiểu quy củ a. Từ khi lôi đài này bắt đầu, không hiểu quy củ nhiều hơn, hôm nay tám thành cũng không đánh được. Đám người nghị luận ầm ĩ quả nhiên, giờ khắc này ở trên lôi đài, một tên người mặc kiếm các bảo phục đệ tử cũng là đi ra. Diệp Tâm Nhan nhìn thấy tới không phải độc cô kiếm, cũng là không khỏi cau mày nói, vì sao không phải độc cô kiếm đi ra? Để hắn đi ra, ta muốn khiêu chiến hắn. Kiếm kia các đệ tử cũng là khách khí, giải thích nói, cô đương, ngài hẳn là vừa tới kiếm thành đi, quy củ lôi đài này ta phải cùng ngài nói một chút. Muốn khiêu chiến độc cô sư minh, cần sớm báo danh. Tỷ như ngài hôm nay báo danh, nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có thể khiêu chiến. Đây là vì gì? Diệp Tâm Nhan khó hiểu nói. Đệ tử kia đạo, cái này tự nhiên là có nguyên nhân. Cũng tỷ như vừa mới, độc cô sư minh mới vừa cùng La sư minh đối chiến qua. Nếu như lập tức liền đáp ứng cùng ngươi đối chiến, đôi kia độc cô sư minh phải chăng không quá công bằng đâu? Diệp Tâm Nhan lập tức minh bạch đối phương ý tứ, bất quá nàng cũng không có ý định xuống dưới, mà là nói ra. Điểm ấy ta tự nhiên lý giải, nhưng ta cùng La Thông khác biệt, ta là tới cùng độc cô kiếm so kiếm. Chỉ so với kiếm lại không tiêu hao thực lực bản thân, tổng không cần nghỉ ngơi đi. Kiếm kia các đệ tử nghe vậy cười lắc đầu nói, lời tuy như vậy, thế nhưng đến dựa theo quy củ đến, nếu là người người đều cùng cô nương ngươi như vậy, trực tiếp đi lên liền muốn khiêu chiến, cái kia độc cô sư huynh chẳng phải là liên tục nghỉ hơi thở thời gian cũng bị mất. Ngươi nếu là muốn khiêu chiến, có thể hiện tại báo danh, ngày mai tự nhiên có thể khiêu chiến. Mà lại nhắc nhở ngươi một câu, độc cô sư huynh mỗi ngày nhiều nhất chỉ nên chiến hai người. Cho nên, ngươi muốn khiêu chiến độc cô sư huynh, phải nắm chắc thời gian. Diệp Tâm Nhan mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Dù sao cũng là khiêu chiến, nàng cũng nghĩ tại công bằng tình huống dưới tỷ thí. Nếu không coi như mình thắng, đối phương cũng sẽ tìm các loại lý do, đây cũng là Diệp Tâm Nhan không muốn nhìn thấy. Nghĩ tới đây Diệp Tâm Nhan đạo, "Tốt, liền tuân thủ quy củ của các ngươi. Ta hiện tại liền hướng ngươi báo danh." Kiếm kia các đệ tử cười nói, "Đa tạ cô nương lý giải, xin mời cô nương lưu lại danh tự, xuất thân, ta đăng ký một chút." Diệp Tâm Nhan cũng không nói nhảm, lúc này nói ra, "Diệp Tâm Nhan, xuất tử, Diệu Tiên Cung." Diệp Tâm Nhan, xuất tử Diệu. Kiếm kia các đệ tử đăng ký đến một nửa, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, sau đó càng là ngẩng đầu giật mình nhìn xem Diệp Tâm Nhan. Cùng lúc đó, giờ phút này dưới lôi đài đám người cũng đều ngây ngẩn cả người, sau đó liền bạo phát ra một mảnh xôn xao. Diệu Tiên Cung đệ tử, ta đi nàng lại là Diệu Tiên Cung đệ tử. Đây chính là từ ấy năm tới nay như vậy, một cái duy nhất dám đến khiêu chiến Diệu Tiên Cung đệ tử a. Ai nói không phải a, năm đó Diệu Tiên Cung một chuyện đằng sau, hai đại tiên môn liền kết lương tử, không nghĩ tới hôm nay lại có Diệu Tiên Cung đệ tử tới khiêu chiến. Lần này có thể có trò hay nhìn. Nghe mọi người chung quanh nghị luận, Diệp Khung cùng Giang Ngữ cũng là cho mày. Giang Ngữ bắt lấy Diệp Khung tay an ủi. Không có việc gì, trước mặt nhiều người như vậy, kiếm các không dám làm loạn. Diệp Khung âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn tốt nhất chớ làm loạn, nếu không ta cũng sẽ không nương tay. Trên lôi đài, Diệp Tâm Nhan gặp kiếm kia các nam đệ tử ngừng lại, cũng là nhữ mày hỏi. Làm sao, Diệu Tiên Cung đệ tử, không có khả năng khiêu chiến sao? Kiếm kia các đệ tử vẫn chưa trả lời, độc cô kiếm lại là đã lại lần nữa xuất hiện ở trên lôi đài. Ngươi nói ngươi là Diệu Tiên Cung đệ tử. Diệp Tâm Nhan nhìn thấy độc cô kiếm xuất hiện, cũng là nhìn sang. Là. Độc cô kiếm cười một tiếng nói ra. Rất tốt. Vậy hôm nay ta liền vì ngươi phá lệ một lần. Hôm nay ngươi không cần đăng ký, ta trực tiếp lên chiến. Độc cô kiếm lời kia vừa thốt ra, lập tức phía dưới người vây quanh đều sôi trào. Khá lắm, độc cô kiếm vậy mà vì nàng phá lệ, lần này có thể đặc sắc. Năm đó tuy nói Diệp Tam bị bức tử tại Diệu Thiên Cung, nhưng là trong bí cảnh kiếm các đệ tử cũng thương vong thảm trọng, xem ra song phương nhiều năm như vậy, cũng đều kìm nén một cỗ khí đâu. Không sai, không nghĩ tới hôm nay lại còn có ngoại ý muốn kinh hỉ. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, cái kia phụ trách đăng ký kiếm các đệ tử cũng là nhanh chóng rời đi lôi đài. Rất nhanh, trên lôi đài liền chỉ còn lại có Diệp Tâm Nhan cùng Độc Cô Kiếm. Độc Cô Kiếm nói ra, ngươi chỉ so với kiếm đúng không? Diệp Tâm Nhan gật đầu. Không sai. Độc Cô Kiếm cười nói, rất tốt. Vậy thì tới đi. Nói đi, Độc Cô Kiếm vung tay lên, một thanh trường kiếm liền đã hiện lên ở trong tay. Mà Diệp Tâm Nhan cũng không nói nhảm, lật bàn tay một cái, một thanh trường kiếm màu đỏ cũng đã hiện lên đi ra. Mọi người chung quanh hiển nhiên không nghĩ tới hai người vậy mà nói động thủ liền động thủ. Trong lúc nhất thời ánh mắt cũng đều đặt ở trên lôi đài, tựa hồ sợ bỏ lỡ đặc sắc địa phương. Mà tại dưới lôi đài, Diệp Khung cùng Giang Ngữ cũng là không khỏi khẩn trương lên. Mặc dù bọn hắn đối với Diệp Tâm Nhan kiếm pháp rất có lòng tin, nhưng là Độc Cô kiếm hiển nhiên không phải người bình thường. Hai người bọn họ so kiếm, đến cùng ai có thể thủ thắng, nói thật Diệp Khung cùng Giang Ngữ trong lòng cũng là không chắc. Mà tại mọi người khẩn trương trong ánh nhìn chăm chú, trên lôi đài Diệp Tâm Nhan cũng là lần nữa mở miệng nói, "Có thể bắt đầu chưa?" Độc Cô kiếm cười một tiếng nói ra, "Tùy thời có thể lấy." Diệp Tâm Nhan cười một tiếng, cũng không nói nhảm. Sau một khắc vừa xài bước ra, trường kiếm trong tay đã thẳng đến Độc Cô kiếm mặt bạo thứ tới. Mà bởi vì cái gọi là trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, theo Diệp Tâm Nhan cái này nhìn qua giản dị tự nhiên một kiếm đâm ra, Độc Cô kiếm cũng đã nhìn ra một kiếm này bất phàm, trong lòng càng là hoảng sợ nói, Diệu Tiên cung lúc nào có lợi hại như vậy kiếm tu đệ tử. Trong lòng chân kinh, nhưng là Độc Cô kiếm mấy năm này cũng coi là thấy qua việc đời, cho nên rất nhanh liền chấn định lại. Ngay sau đó một kiếm cũng hướng phía Diệp Tâm Nhan nên đón tiếp lấy. Chương 1058, Trảm Long kiếm đổi công làm thủ Độc Cô giận lại là ngươi. Chương 1058, Trảm Long kiếm đổi công làm thủ Độc Cô giận lại là ngươi. Cái này Diệp Tâm Nhan nhìn xem giống như cũng rất bình thường à, làm sao dám tới khiêu chiến Độc Cô kiếm. Đúng vậy a, chỉ nàng một kiếm này, đổi ta cũng có thể ngăn trở tốt a. Hừ, một đám biết ngồi đại giếng. Mọi người chung quanh đang nói, đột nhiên lại là có người mở miệng rêu cợt một câu, lập tức tất cả mọi người nhìn sang. Chỉ nghe người kia nói, xem xét các ngươi cũng không phải là kiếm tu, nếu là chân chính kiếm tu, lại thế nào khả năng nói ra dạng này mê sảng. Diệp Tâm Nhan một kiếm này, nhìn như bình thản giản dị, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều biến số. Nhìn như chủ động xuất thủ, nhưng là kiếm mang cũng không nhanh, cái này nói rõ nàng rất có thể cũng không phải là thật muốn tiến công. Trong lúc đó thậm chí có thể chuyển thành phòng ngự, thậm chí là né tránh. Thứ yếu, nếu là thật sự tiến công, dạng này góc độ cũng không phải là thật muốn đâm, cũng có thể chuyển thành bổ, chọn, vẽ. Các ngươi một đám ếch ngồi đại giếng, sao có thể minh bạch một kiếm này hàm kim lượng? Mọi người vây xem bị nói mặt đỏ tới mang tai, lúc này liền có người nhảy ra ngoài phản bác. Ngươi là cái nào? Có tư cách gì ở chỗ này giáo huấn chúng ta? Không sai, ngươi nói huyền diệu như vậy, coi như thật có huyền diệu như vậy. Ta nhìn Độc Cô kiếm cựu tựa hồ không có coi ra gì, cái này không trả trực tiếp nên đón tiếp lấy. Người nói chuyện kia nghe vậy khinh thường nói, nên đón tiếp lấy mới là Độc Cô kiếm chỗ cao minh. Nếu như không ra tay hoặc là né tránh, vậy thì tương đương với tướng chủ động quyền giao cho đối phương. Chỉ cần nên đón, mới có thể bức bách đối phương lập tức làm ra lựa chọn. Từ đó gặp chiêu phá chiêu. Đây là so kiếm pháp, là không cho phép dùng thiên địa linh khí. Cho nên ai trước chiếm thượng phòng, khống chế tỉ thí tiết đấu, ai liền có thể lấy được ưu thế. Hiểu không các ngươi? Ngươi. Trong lúc nhất thời đám người cũng là bị đối á khẩu không trả lời được. Chỉ là những người này trong lòng hiển nhiên cũng không chịu phục. Nhưng mà, bọn hắn không phục cũng vô dụng, bởi vì giờ khắc này trong đám người La Thông đã hướng phía người này đi tới. Vừa đến phụ cận, La Thông liền cười nói, dám bị vị bằng hữu này xưng hô như thế nào? Sư thừa nơi nào? Càng như thế hiểu kiếm pháp. Thanh niên kia nghe vậy cười một tiếng nói ra, tại hạ thừa ảnh. Sư thừa Nam Hoa kiếm tiên, tại La sư minh trước mặt múa dịu trước cửa lô ban. Thật sự là những người này không hiểu kiếm, mới nhịn không được mở miệng quát lớn. La Thông nghe vậy giật mình nói, nguyên lai là Nam Hoa kiếm tiên cao đồ. Thừa ảnh huynh vừa rồi nói ta cũng mười phần đồng ý, làm sao có thể nói là múa dịu trước cửa lô ban đâu. Mọi người chung quanh nghe hai người đối thoại, cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi. Thậm chí ngay cả một bên Giang Ngữ cũng nhịn không được hỏi, Nam Hoa kiếm tiên cao đồ, rất lợi hại phải không? La Khung gật đầu nói, có chút lai lịch. Cái này Nam Hoa kiếm tiên xem như chín đại tiên môn bên ngoài tương đối nổi danh tu sĩ, một tay kiếm pháp cũng là thanh danh cực lớn. Chỉ bất quá cùng kiếm các kiếm tiên từ Thanh Phong so sánh, hay là yếu đi một chút. Mà lại Nam Hoa kiếm tiên kiếm pháp con đường cũng cùng kiếm các đường lối khác biệt. Nam Hoa kiếm chú trọng hơn kiếm pháp cùng thực lực bản thân kết hợp, cho nên chiêu kiếm của bọn hắn chỉ có tại kết hợp thiên địa linh khí thời điểm mới có thể bộc phát ra uy lực cường đại nhất. Mà kiếm các khác biệt, kiếm các là kiếm pháp cùng thực lực bản thân một dạng coi trọng. Giang Ngữ nghe vậy gật đầu. Dựa theo La Khung thuyết pháp, Nam Hoa kiếm tiên nhất mạch là đem thiên địa linh khí trở thành kiếm pháp phụ trợ, mà kiếm các thì là thực lực bản thân cùng kiếm pháp đồng tu. Mặc dù mặt ngoài nhìn không có khác biệt lớn, nhưng thì thật khu hoạch tâm hẳn là rất lớn. Cái này không, một bên La Thông lại mở miệng. Thừa ảnh huynh chẳng lẽ cũng là tới khiêu chiến Độc Cô kiếm? Thừa ảnh gật đầu. Vốn là, nhưng là hiện tại ta dự định từ bỏ. Đây là vì gì? La Thông không hiểu. Thừa ảnh cười khổ nói, bởi vì ta phát hiện ta cũng không phải là Độc Cô huynh đối thủ. Ta Nam Hoa kiếm phái chú trọng kiếm pháp cùng thực lực bản thân kết hợp, cho nên chỉ nói kiếm pháp, ta tất nhiên không phải Độc Cô huynh đối thủ. Mà vừa rồi quản La huynh cùng Độc Cô huynh một trận chiến, ta phát hiện bằng vào thực lực của ta, chỉ sợ không phải hai vị đối thủ, cho nên dự định từ bỏ. La Thông nghe vậy cười nói, nhận huynh nghiêm trọng, vốn là luật bản, xem như được thêm kiến thức cũng tốt. Bất quá là không muốn khiêu chiến, hay là trông nom ảnh huynh chính mình. Hai người bên này chính trò chuyện, đột nhiên trên lôi đài phía trên thế cục lại là phát sinh chuyển biến. Chỉ nghe bên cạnh có người hoảng sợ nói, mau nhìn, cái kia Diệp Tâm Nhan kiếm chiêu quả nhiên thay đổi. Theo ánh mắt mọi người nhìn sang, bọn hắn quả nhiên phát hiện, nguyên bản chủ động tiến công Diệp Tâm Nhan, giờ phút này vậy mà dừng bước, đồng thời đổi công làm thủ, bắt đầu ngăn cản lên Độc Cô kiếm tiến công. nên nói không nói, cái này Độc Cô Kiếm kiếm pháp tạo nghệ cũng đích thật là cao. Mặc dù chỉ là so kiếm pháp, không có sử dụng thiên địa linh khí, nhưng là Độc Cô Kiếm một chiêu một thức, như cũng hiển thị rõ lăng lệ cùng bá khí. Trong lúc nhất thời, vậy mà áp chế Diệp Tâm Nhan căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể dùng hết có khả năng không ngừng phòng ngự. Mà thấy cảnh này, vây xem đám người cũng là không khỏi hoảng sợ nói: "Không hổ là Độc Cô Kiếm a, nhanh như vậy liền chiếm cứ thượng phong. Xem ra cái này Diệp Tâm Nhan khoảng cách nhận thua cũng không xa." "Đúng vậy à, đây là chỉ so với kiếm chiêu, nếu là lại tăng thêm thực lực bản thân, chỉ sợ nàng ngay cả một chiêu đều chưa hẳn có thể đi xuống." Nghe mọi người chung quanh nghị luận, Thừa Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, tựa hồ là có khác biệt kiến giải. Nhưng là lần này hắn cũng không lại mở miệng nói cái gì. Ngược lại là La Thông, nhìn thấy hắn dạng này không khỏi hỏi: "Nhận huynh thế nhưng là nhìn ra cái gì?" Thừa Ảnh gặp La Thông hỏi thăm, lúc này mới lên tiếng đạo: "Từ cục diện nhìn qua giống như là Độc Cô Kiếm áp chế Diệp Tâm Nhan. Kỳ thực không phải, Diệp Tâm Nhan đối với Độc Cô Kiếm mỗi một chiêu đều phá giải phi thường tinh chuẩn. Ngược lại giống như là đang cố ý yếu thế." "Cố ý yếu thế?" La Thông nghe như mày, nói thật hắn đối với kiếm pháp tạo nghệ còn không bằng Thừa Ảnh đâu, hắn càng mạnh là thực lực bản thân. Cho nên khi hắn nghe được Thừa Ảnh nói Diệp Tâm Nhan là đang cố ý yếu thế thời điểm, cũng là rõ ràng lấy làm kinh hãi. Mà lại trọng yếu nhất chính là, còn không đợi La Thông nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong, đột nhiên một bên Thừa Ảnh lại là mở miệng hoảng sợ nói: "Không đúng, nàng kiếm pháp này tựa như là Trảm Long kiếm." "Trảm Long kiếm?" La Thông nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi. Cái này Trảm Long kiếm hắn nhưng là nghe nói qua. Trảm Long kiếm cũng không phải là một thanh kiếm, mà là Trảm Long kiếm pháp. Tục truyền là Trảm Long kiếm tiên sáng tạo kiếm pháp, mà cái này Trảm Long kiếm tiên cùng Nam Hoa kiếm tiên một dạng, đều là độc lập với chín đại tiên môn bên ngoài cường giả. Đồng thời muốn thật nói mạnh yếu lời nói, Trảm Long kiếm tiên đó là muốn so Nam Hoa kiếm tiên còn phải mạnh hơn một chút. Cho nên khi La Thông nghe được Thừa Ảnh nói, Diệp Tâm Nhan thi triển chính là Trảm Long kiếm pháp thời điểm, trong lòng rung động tự nhiên là có thể nghĩ. Mà trọng yếu nhất chính là, Thừa Ảnh cũng không có đoán sai. Bởi vì rất nhanh, không chỉ là bọn hắn, ngay cả trên lôi đài Độc Cô Kiếm, cùng phía dưới rất nhiều người vây xem, đều thấy được thần kỳ một màn. Đó chính là tại đối mặt Độc Cô Kiếm mưa to gió lớn kiếm chiêu lúc công kích, một mực tại phòng ngự Diệp Tâm Nhan quanh thân, vậy mà mơ hồ xuất hiện một đạo long văn. Long văn kia cũng không phải là thật long văn, mà là Diệp Tâm Nhan xuất kiếm tốc độ quá nhanh, vô số kiếm ảnh chồng chất lên nhau, xuất hiện kỳ quan thôi. Dù là như vậy, rất nhanh hiện trường rất nhiều người hay là nhận ra kiếm chiêu này, lúc này có người hoảng sợ nói: "Cái này đây là Trảm Long kiếm pháp. Ông trời của ta, vậy mà thật sự có người đạt được Trảm Long kiếm pháp. Nghe nói 3 năm trước đây Trảm Rồng bí cảnh xuất thế, chỉ tiếp về sau liền không có tin tức, không nghĩ tới hôm nay lại có người đạt được Trảm Long kiếm pháp. Tiểu nha đầu này, quả nhiên là may mắn a." Nghe mọi người chung quanh nghị luận, trên lôi đài Độc Cô Kiếm ánh mắt cũng không khỏi băng hàn xuống dưới. Hắn nhìn xem Diệp Tâm Nhan đạo: "Nguyên lai giam giữ ta kiếm các đệ tử 3 năm, cướp đi Trảm Rồng bí cảnh cơ duyên người, lại là ngươi." Chương 1059, tìm cơ hội sẽ cuối cùng lộ sơ hở thua không nổi âm thầm chơi lừa gạt. Chương 1059, tìm cơ hội sẽ cuối cùng lộ sơ hở thua không nổi âm thầm chơi lừa gạt. Biết được Diệp Tâm Nhan thân phận, Độc Cô Kiếm công kích rõ ràng trở nên càng thêm sắc bén mấy phần, nhất là trong lúc xuất thủ cái kia không lưu tình chút nào khí thế, cùng trước đó là tưởng như hai người. Bản thân Diệu Tiên cung cùng kiếm cắt cũng bởi vì Diệp cô góp nhặt có mâu thuẫn. Đây cũng là vì gì Độc Cô Kiếm sẽ phá lệ tiếp nhận Diệp Tâm Nhan khiêu chiến nguyên nhân. Kết quả không nghĩ, trừ hai đại tông môn này vốn là có oán hận chất chứa bên ngoài, bây giờ lại tăng thêm mới mâu thuẫn xung đột. Lần này có thể nghĩ Độc Cô Kiếm có bao nhiêu nổi giận. Nhưng mà, công kích của hắn là càng hung hiểm hơn bá đạo, có thể trong lúc nhất thời lại còn là không cách nào đột phá Diệp Tâm Nhan phòng ngự. Mỗi một lần xuất kiếm, đều có thể bị Diệp Tâm Nhan cho chuẩn xác không sai đỡ được. Mà lâu như vậy công không phá được cục diện, cũng là để Độc Cô Kiếm trong lòng ẩn ẩn có chút nổi giận đứng lên. Tựa hồ hận không thể trực tiếp vận dụng thực lực bản thân, lấy dễ như trở bàn tay tư thái, trực tiếp quét ngang Diệp Tâm Nhan. Bản thân hai người chính là chỉ so với kiếm pháp, uy lực của nó tự nhiên là không cách nào cùng so đấu thực lực tổng hợp cùng so sánh. Lại thêm Diệp Tâm Nhan kiếm pháp tạo nghệ hoàn toàn chính xác không kém, cho nên trong lúc nhất thời Độc Cô Kiếm thật đúng là bắt không được nàng. Thế nhưng là càng bắt không được, Độc Cô Kiếm trong lòng thì càng nổi nóng. Công kích này ở giữa, tự nhiên cũng liền trở nên càng thêm bạo lực cùng nổi giận. Dưới lôi đài, mọi người thấy trên lôi đài hai người chiến đấu, cũng là không khỏi hít vào khí lạnh. Mặc dù bọn hắn đối với cái này đơn thuần kiếm pháp so đấu, cũng không thể nhìn quá hiểu, nhưng là có thể cùng Độc Cô Kiếm đánh nhau lâu như vậy còn không bị thua, cái này đã để mọi người tại đây rất giật mình. Dù sao trước đây cũng có người khiêu chiến qua Độc Cô Kiếm, cũng là đơn thuần so kiếm pháp đều không giống Diệp Tâm Nhan dạng này, có thể kiên trì lâu như vậy. Trong đám người, Thừa Ảnh một bên nhìn xem trên lôi đài tỷ thí, một bên lẩm bẩm: "Không hổ là Trảm Long kiếm pháp a, cái này phòng thủ quả thực là giọt nước không lọt." Bên cạnh La Thông nghe vậy bận bịu dò hỏi: "Nhân huynh, cái này Trảm Long kiếm tại phòng thủ bên trên có thể có cái gì thuyết pháp sao?" Thừa Ảnh nghe vậy gật đầu: "Nghe ta sư phụ nói, Trảm Long kiếm pháp chuyên chú phòng thủ, có lấy thủ làm công chi ý. Am hiểu nhất tại phòng thủ bên trong tìm kiếm sơ hở của đối phương. Làm công thủ, nếu là công lâu không phá tất nhiên sẽ phập phồng không yên. Dần dà, liền sẽ lộ ra sơ hở. Mà chém Long kiếm pháp huyền bí ngay tại này, cho nên sư phụ đã từng dặn dò qua, đối mặt Trảm Long kiếm truyền nhân, nếu là không cách nào trước tiên thủ thắng, liền có thể cân nhắc rút đi. Bởi vì càng đánh xuống dưới, ngược lại sẽ dần dần bị đối phương chiếm thượng phong." Nói đến đây, Thừa Ảnh cũng là cau mày nói: "Theo lý mà nói, kiếm các thống lĩnh thiên hạ kiếm đạo, tự nhiên cũng sẽ nghiên cứu mặt khác kiếm tiên đường lối, Độc Cô Kiếm không có khả năng không biết Trảm Long kiếm pháp ảo diệu mới lạ. Nhưng hắn hiện tại, làm sao ngược lại càng đánh càng sốt ruột. Đây chính là tại cho Diệp Tâm Nhan cơ hội a. Một bên La Thông nghe vậy cười nói, ta nghe nói, lúc trước Trảm Rồng bí cảnh xuất thế, kiếm các đã từng phái đệ tử tiến về. Chỉ tiếc, bị người cho trấn áp 3 năm. Trước đó không lâu vừa mới phóng xuất. Bây giờ xem ra, trấn áp hắn kiếm các đệ tử chỉ sợ sẽ là cái này Diệp cô nương. Áo. Thừa Ảnh nghe vậy như có điều suy nghĩ, sau đó nói, đây cũng không phải là tin tức tốt. Nếu là bởi vì những chuyện này nhiễu loạn kiếm tâm, cái kia Độc Cô Kiếm trận này coi như nguy hiểm. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ Độc Cô Kiếm là cố ý. Trảm Long kiếm pháp mạnh nhất là phòng thủ, cho nên nếu như có thể yếu thế dẫn dụ đối phương xuất thủ, đây cũng là đang vì mình tranh thủ cơ hội. La Thông gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Thừa Ảnh nói cũng có khả năng. Đây chính là tỉ thí đặc sắc nhất địa phương, không chỉ có muốn liều thực lực, liều kiếm pháp, càng là muốn đấu trí đấu dũng. Xem ai có thể chân chính cười đến cuối cùng. Độc Cô Kiếm cái này nổi giận là chăng sao? Một bên, Giang Ngữ nhịn không được hỏi. Diệp Khung nghe vậy lắc đầu nói, rất khó nói, cảm giác hẳn không phải là Trang, nhưng là Độc Cô Kiếm người này cũng không đơn giản. Chúng ta trấn áp kiếm các đệ tử việc này, có lẽ sẽ để hắn tức giận, nhưng là muốn nói việc này sẽ ảnh hưởng hắn tỉ thí, ta lại là không tin lắm. Hiện tại liền sợ hắn là cố ý Trang, cố ý giả bộ như tức giận lộ ra sơ hở, dẫn Tâm Nhan xuất thủ. Kể từ đó, cục diện ngược lại sẽ đối với Tâm Nhan bất lợi. Hiện tại liền nhìn Tâm Nhan có thể hay không phân biệt ra được, Độc Cô Kiếm sơ hở là cố ý hay là thật. Giang Ngữ nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, không có lại nói tiếp. Nói thật, bọn hắn lại lo lắng lại khẩn trương đều không dùng. Bởi vì tỉ thí chung quy là Diệp Tâm Nhan, cho nên tại đối mặt chớp mắt là qua cơ hội lúc, có thể hay không đoán được đây rốt cuộc là cơ hội hay là bẫy giờ. Đây là Diệp Tâm Nhan nhất định phải kinh lịch nhân sinh môn bắt buộc, ai cũng không giúp được nàng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại dưới lôi đài đám người khẩn trương nhìn xem trên lôi đài tỉ thí lúc, rốt cuộc, trên lôi đài cục diện bắt đầu phát sinh biến hóa. Độc Cô Kiếm tại lại một lần xuất kiếm đằng sau, vậy mà không thể khống chế tốt dưới chân lực đạo. Bị Diệp Tâm Nhan một kiếm giảm lực đằng sau, vậy mà dẫn đến cả người thân thể bất ổn, ngửa ra sau lấy lui về sau 2-3 bước. Mà cái này nhìn như không đáng chú ý một điểm nhỏ sai lầm, tại bọn hắn như vậy tu sĩ trong mắt, vậy coi như là sơ hở lớn. Nhất là đối với ngay tại so kiếm hai người tới nói, đó càng là có thể một chiêu định thắng thua. Cho nên khi nhìn đến Độc Cô Kiếm vậy mà lộ ra lớn như vậy sơ hở lúc, cơ hồ tất cả mọi người khẩn trương lên. Đồng thời cho là Diệp Tâm Nhan tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, bởi vì cơ hội như vậy, nếu như đều bỏ qua, vậy lần sau muốn lại đụng đến, coi như không biết phải đợi tới khi nào. Đám người khẩn trương nhìn xem trên lôi đài thế cục biến hóa, thậm chí ngay cả giờ phút này, một bên Thừa Ảnh cùng La Thông cũng đều khẩn trương lên. Nhất là Thừa Ảnh, đồng dạng làm kiếm tu. Hắn biết rõ, cuộc tỉ thí này thắng thua mấu chốt, rất có thể ngay tại tiếp xuống vài giây đồng hồ thời gian bên trong. Cho nên trong lúc nhất thời, ngay cả hắn cũng không dám nháy mắt, chỉ câu câu nhìn chằm chằm lôi đài, tựa hồ sợ bỏ lỡ đặc sắc nhất bộ phận. Quả nhiên, trên lôi đài thế cục trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nhưng mà, để đám người khiếp sợ là, biến hóa này vậy mà không phải tới từ Diệp Tâm Nhan, ngược lại là đến từ Độc Cô Kiếm. Đối mặt Độc Cô Kiếm lảo đảo lui lại cục diện, Diệp Tâm Nhan vậy mà không có xuất thủ, hay là tại một vị phòng ngự. Ngược lại là Độc Cô Kiếm, tại lảo đảo lui lại trong quá trình, vậy mà xuất kỳ bất ý một kiếm đâm về phía trước người. Bất quá giờ phút này Độc Cô Kiếm là đang lùi lại trong quá trình, cho nên hắn giờ phút này cùng Diệp Tâm Nhan là có chút khoảng cách. Hắn một kiếm này đâm xuất kỳ bất ý, nhưng mà trước mặt lại là dấu vết. Kiếm trường căn bản cũng không đủ để đụng phải Diệp Tâm Nhan. Cho nên khi hắn một kiếm này xuất thủ trong nháy mắt, mọi người dưới đài cũng không khỏi phát ra một tràng tốt lên. Giờ phút này dù là những cái kia không hiểu kiếm pháp người cũng đều đã nhìn ra. Độc Cô Kiếm cái này lảo đảo lui lại dáng vẻ, là cố ý. Hắn cố ý lộ ra sơ hở, muốn dẫn Diệp Tâm Nhan xuất thủ. Mà hắn cái này xuất kỳ bất ý một kiếm, chính là tại dự phán Diệp Tâm Nhan sẽ ra tay. Chỉ tiếc, hắn dự phán sai. Diệp Tâm Nhan căn bản không có theo tới. Mà thấy cảnh này, Giang Ngữ cùng Diệp Khung cũng là không khỏi toàn thân siết chặt, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Giang Ngữ càng là kích động nói, Tâm Nhan không có mắt lửa, làm ta sợ muốn chết. Đúng vậy a, ngay cả ta đều. Diệp Khung đang nói, đột nhiên sắc mặt lại là biến đổi. Bởi vì hắn nhìn thấy, trên lôi đài bởi vì dự phán sai lầm mà sắc mặt âm trầm Độc Cô Kiếm giờ phút này vậy mà lại hướng phía Diệp Tâm Nhan mà tới. Mà cái này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, tại Độc Cô Kiếm xuất thủ trong nháy mắt, nguyên bản ngay tại phòng ngự Diệp Tâm Nhan, vậy mà sớm xuất thủ. Thừa dịp Độc Cô Kiếm rút kiếm chưa lên sát na thời gian, một đạo kiếm mang sắc bén liền thẳng đến Độc Cô Kiếm mi tâm đâm tới. Này thời gian tìm quá tốt rồi. Độc Cô Kiếm muốn rút kiếm ngăn cản đã không còn kịp rồi. Mà Diệp Tâm Nhan kiếm đã đến phụ cận. Tình huống nguy cấp phía dưới, Độc Cô Kiếm chỉ có thể bỗng nhiên triệt thoái phía sau. Nhưng dù cho như thế, hắn hay là nhìn thấy, Diệp Tâm Nhan mũi kiếm cách mình mi tâm càng ngày càng gần. Mắt thấy là phải bị thua. Độc Cô Kiếm cũng là quyết tâm trong lòng, trong nháy mắt một cô ám kình trực tiếp chấn ra ngoài. Ám kình tại trước mặt tạo thành một đạo vô hình phòng ngự. Trong nháy mắt liền ngăn trở Diệp Tâm Nhan mũi kiếm. Độc Cô Kiếm lúc này mới thành công tránh đi công kích, đồng thời lật tay một kiếm đập vào Diệp Tâm Nhan trên cánh tay, đem nó đập lui về sau mấy bước. Chương 1060, chất tiểu nhân không có dám đảm đương ra mặt dạy cự lập huyết thệ. Chương 1060, chất tiểu nhân không có dám đảm đương ra mặt dạy cự lập huyết thệ. Đây hết thệ đều phát sinh ở trong chớp mắt, cho nên các loại dưới lôi đài đám người kịp phản ứng thời điểm, trên lôi đài Diệp Tâm Nhan cùng Độc Cô Kiếm đã lẫn nhau tách ra. mà đám người ấn tượng khắc sâu nhất chính là Diệp Tâm Nhan cái kia quyết định thắng bại một kiếm, tại sắp rơi vào Độc Cô kiếm trên người trong nháy mắt. Mũi kiếm phía trước xuất hiện một tầng cơ hồ bình chướng trong suốt. Cũng chính là bình chướng này, cuối cùng ngăn cản Diệp Tâm Nhan kiếm, để nàng một kiếm kia không thể rơi xuống. Ngược lại bị Độc Cô kiếm bắt lấy cơ hội, một kiếm đập lui Diệp Tâm Nhan. Kỳ thật cuộc tỷ thí này đến trình độ này, thắng bại liền đã phân hiểu. Chỉ ít dựa theo cuối cùng Diệp Tâm Nhan bị đánh lui kết quả đến xem, đích thật là Độc Cô kiếm lấy được thắng lợi. Nhưng mà, cùng trước kia khác biệt. Lần này hai người tỷ thí kết thúc về sau, dưới lôi đài đám người trước tiên, vậy mà không có một cái nào mở miệng gieo họ. Ngược lại là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sau đó đều thấp giọng nghị luận. Mà thấy cảnh này, Độc Cô kiếm sắc mặt cũng là triệt để âm trầm xuống. Một loại dự cảm không tốt, tùy theo leo lên trong lòng. Quả nhiên, ngay tại Độc Cô kiếm nghĩ đến thời điểm, lôi đài một bên Diệp Tâm Nhan mở miệng. Nàng nhìn xem Độc Cô kiếm, cười lạnh nói: "Tiểu nhân hèn hạ, ngươi thật sự cho rằng ngươi coi làm chuyện gì đều không có phát sinh, liền có thể che giấu ngươi gian lận sự thật sao?" Dưới lôi đài nhiều như vậy người vây xem, bọn hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Ngươi đến cùng là thế nào có thể làm được vô liêm sỉ ở chỗ này võ đài, còn dám công bố so thực lực cùng so kiếm đều có thể. Diệp Tâm Nhan lời kia vừa thốt ra, lập tức đưa tới rộng rãi người vây xem hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời rất nhiều người cũng đều nhao nhao hỏi: "Đúng vậy à, đã nói xong chỉ so với kiếm, thời khắc cuối cùng tại sao có thể có bình chướng trong suốt? Độc Cô kiếm, ngươi sẽ không thật thua không nổi đi. Không nghĩ tới, đường đường kiếm các đệ tử, lại còn gian lận, thật thua không nổi cũng đừng đến võ đài à." "Nói không sai, võ đài chính là ngươi, không chơi nổi hay là ngươi, cái gì đều để ngươi kiếm các đệ tử làm đúng không?" Trong lúc nhất thời, mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ, không khí hiện trường cũng từ lúc mới bắt đầu náo nhiệt, trở nên càng phát khẩn trương lên. Độc Cô kiếm thấy thế bộ nói: "Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Lôi đài tỷ thí đã kết thúc, thua đích thật là Diệp Tâm Nhan. Đây là tất cả mọi người nhìn thấy." Diệp Tâm Nhan nghe vậy cười: "Ngươi thật đúng là chẳng biết xấu hổ a. Thua là ta, ngươi là thế nào có ý tốt nói ra khỏi miệng? Đi, đã ngươi nói thua là ta, ngươi cũng xin ngài giải thích một chút, ta cái kia cuối cùng một kiếm, tại sao lại tại thời khắc mấu chốt xuất hiện bình chướng ngăn cản? Chẳng lẽ là chính ta ngăn cản chính mình sao?" Diệp Tâm Nhan lời kia vừa thốt ra, lập tức liền để người vây quanh đều kích động. Bởi vì bọn hắn cũng nhìn không hiểu Diệp Tâm Nhan một kiếm kia, đến cùng tại sao lại xuất hiện bình chướng. Cho nên giờ phút này cũng đều muốn nhìn Độc Cô kiếm trả lời như thế nào. Mà chân tướng sự thật đến cùng như thế nào, Độc Cô kiếm hiển nhiên là lòng biết rõ. Nhưng là lòng dạ biết rõ, quy tâm biết rõ ràng, trông cậy vào hắn nói ra chân tướng hiển nhiên là không thể nào. Nhất là trước mặt nhiều người như vậy, một khi hắn nói ra chân tướng, sợ là trước đây tích lũy vô số thanh danh cũng sẽ ở trong nháy mắt sụp đổ. Thậm chí ngay cả hắn 3 năm này bày lôi sự tình, đều sẽ trở thành trong miệng người khác trò cười. Cho nên Độc Cô kiếm vẹn vẹn chỉ là chần chờ một cái trước mắt, liền mở miệng đạo: "Ngươi bất ở chỗ này ngậm máu phun người, lừa dối tu sĩ khác. Bọn hắn không biết kiếm tu tình huống, chính ngài chẳng lẽ không rõ ràng sao? Bình chướng kia rõ ràng là chính ngươi xuất kiếm quá nhanh tạo thành. Chỉ cần là kiếm tu, người nào không biết tại xuất kiếm tốc độ quá nhanh tình huống dưới, là tất nhiên sẽ xuất hiện không khí bình chướng. Mà cường đại kiếm tu có thể làm được đâm xuyên không khí bình chướng. Rất hiển nhiên, kiếm pháp của ngươi không tới nơi tới chốn." Độc Cô kiếm lời kia vừa thốt ra, lập tức phía dưới tất cả mọi người không khỏi nghị luận. "Ai ai, kiếm tu thật sự có loại tình huống này sao? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Cái này thật là có, kỳ thật không chỉ là kiếm tu, luyện quyền luyện đao luyện thương chờ chút, đều sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cái này ta biết, nhưng vấn đề là, bình thường giống như nhập môn đằng sau, đều có thể đâm rách cái này không khí bình chứng đi." "Đúng vậy a, Độc Cô kiếm thuyết pháp này, có thể dù sao cũng hơi chân đứng không vững a." Quả nhiên, tại dưới lôi đài đám người nghị luận đồng thời. Trên lôi đài, Diệp Tâm Nhan cũng là một kiếm đâm ra ngoài. Cực nhanh xuất kiếm tốc độ, tăng thêm khí thế bén nhọn, quả nhiên trong nháy mắt ngay tại mũi kiếm phía trước xuất hiện một đạo vô hình không khí bình chướng. Nhưng mà, cái kia không khí bình chướng xuất hiện nhanh, tiêu tán càng nhanh. Bởi vì theo Diệp Tâm Nhan một kiếm đâm ra, cái kia không khí bình chướng liền toàn bộ trực tiếp bị mũi kiếm cho đâm rách. Mà tình huống này cũng cùng trước đây trên lôi đài phát sinh một màn hoàn toàn khác biệt. Diệp Tâm Nhan âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi thật đúng là cái tiểu nhân, làm sao dám làm không dám nhận sao? Đơn giản như vậy không khí bình chướng, ngươi cho rằng ta đâm không phá sao? Độc Cô kiếm, ngươi thật coi tất cả mọi người là đồ đần có đúng không? Trước đây bình chứng kia, rõ ràng chính là ngươi vận dụng ám kình bố trí đi ra. Làm sao, dám làm không dám chịu sao?" Đối diện Diệp Tâm Nhan chất vấn, Độc Cô kiếm cũng là không sợ chút nào, nói ra: "Đánh rắm, ngươi nói là ta gian lận chính là ta gian lận. Ngươi có thể có chứng cứ, mà lại ở đây nhiều người như vậy, nếu quả như thật là ta gian lận vận dụng ám kình, vì sao những người khác không có phát hiện? Đó là bởi vì ngươi thả ra ám kình cũng không nhiều, mà lại tại ngăn lại ta đằng sau, rất nhanh liền tiêu tán. Cho nên bọn hắn mới không có cảm giác đến cái này ám kình là ngươi thả ra." Diệp Tâm Nhan nổi giận nói. Nhưng mà Độc Cô kiếm nghe vậy lại là cười: "Thì ra nói nhiều như vậy cũng đều là chính ngươi lời nói của một bên a. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi có chứng cứ sao? Lại hoặc là có những người khác có thể xuất ra ta gian lận chứng cứ sao? Nếu là không có, hôm nay thua chính là ngươi." "Ngươi?" Diệp Tâm Nhan bị tức không nhẹ. Nàng nghĩ tới chính mình sẽ bị thua cuộc tỷ thí này, có thể nàng làm sao đều không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại là lấy phương thức như vậy thua trận tỷ thí. Tại hai người cãi cọ không ngừng thời điểm, phía dưới lôi đài La Thông cũng là nhìn về hướng Thừa Ảnh hỏi: "Nhân Linh, việc này ngươi thấy thế nào?" Thừa Ảnh nghe vậy cười lạnh nói ra: "Cái này còn cần nhìn sao? Làm một tên kiếm tu, đột phá chính mình xuất kiếm nhanh lúc sinh ra không khí bình chướng, là cơ sở nhất sự tình. Không nghĩ tới Độc Cô Kiếm vậy mà lại lấy cái này làm lấy cớ. Thật đúng là để cho ta thất vọng. Vốn cho là hắn cũng là thuần túy kiếm tu, bây giờ xem ra, không gì hơn cái này. Thư Ảnh nói trong mắt tràn đầy thất vọng. Mà một bên Giang Ngữ cũng là lo lắng hỏi. Diệp Khung ca, làm sao bây giờ? Diệp Khung nghe vậy lắc đầu nói. Trước đừng hoảng hốt, chuyện này muốn xác minh rất đơn giản. Ngươi chờ nhìn là được. Giang Ngữ nghe vậy gật đầu. Quả nhiên, ngay tại hai người nói chuyện đồng thời. Một bên trong đám người quả nhiên có người hô. Nếu bên nào cũng cho là mình phải, vậy không bằng riêng phần mình lập xuống một cái huyết thệ tốt. Đến cùng Độc Cô Kiếm có hay không gian lận, chính mình rõ ràng nhất. Lập xuống một cái huyết thệ cũng có thể tự chứng trong sạch không phải? Đúng a, lập xuống huyết thệ. Nghe được đám người tiếng la, quả nhiên Độc Cô Kiếm sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Dạo biện hắn có thể há mồm liền ra, nhưng là huyết thệ cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám há mồm liền ra a. Dù sao cái đồ chơi này, thế nhưng là thật có thể muốn mệnh của hắn. Nghĩ tới đây, Độc Cô Kiếm cũng là sắc mặt đỏ lên đạo. Các ngươi để lập huyết thệ liền lập huyết thệ a. Huyết thệ không có khả năng nhẹ lập đạo lý. Các ngươi không hiểu sao? Chương 1061, dẫn chúng chào kinh động trưởng lão Diệp Khung giận thay muội ra mặt. Chương 1061, dẫn chúng chào kinh động trưởng lão Diệp Khung giận thay muội ra mặt. Huyết thệ là không thể nhẹ lập, nhưng là dưới mắt vấn đề này cũng không phải việc nhỏ a. Không sai, việc quan hệ chính ngươi vinh dự trong sạch, chẳng lẽ ngươi cũng không quan tâm sao? Không nên à, cái này Độc Cô Kiếm ở chỗ này võ đài lâu như vậy, không phải là vì dương danh thượng giới sao? Làm sao lần này ngược lại như vậy hồ đồ đâu? Ai nói không phải à, lần này lập xuống huyết thệ thế nhưng là vì mình thanh danh cùng thanh bạch, chẳng lẽ lại hắn thật gian lận, cho nên mới không dám lập xuống huyết thệ. Ta nhìn rất có thể, dù sao nếu như không có gian lận lời nói, lập một cái huyết thệ lại có thể thế nào đâu. Dưới lôi đài đám người nghị luận ầm ĩ trong lúc nhất thời cũng là để Độc Cô Kiếm sắc mặt càng phát khó coi. Nếu là đặt ở bình thường, hắn tự nhiên là không chút do dự liền lập xuống huyết thệ dù sao việc quan hệ trong sạch của hắn, thậm chí còn quan hệ đến hắn tại kiếm thành võ đài nhiều năm như vậy cố gắng kết quả. Có thể vấn đề, lần này cùng tình huống trước kia cũng khác nhau. Độc Cô Kiếm chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà thật sẽ tại một tiểu nha đầu phiến tử trong tay ăn quả đắng, thậm chí không thể không thông qua chơi lừa gạt để thủ thắng. Cho nên giờ phút này thật làm cho hắn lập xuống huyết thệ, hắn nào dám a. Độc Cô Kiếm không dám lập xuống huyết thệ, trong lúc nhất thời cũng là để hiện trường đám người nghị luận càng thêm bị liệt. Thậm chí có ít người càng là trực tiếp kết luận, Độc Cô Kiếm chính là gian lận. Nếu không, làm sao không dám lập xuống huyết thệ đâu? Mà theo sự tình dần dần lên men, tin tức này cũng là giống như virus bình thường, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ kiếm thành. Phải biết, bây giờ kiếm thành vốn là có rất nhiều người là hướng về phía Độc Cô Kiếm lai. Cho nên khi tin tức này truyền ra thời điểm, trong lúc nhất thời liền có càng nhiều tu sĩ nghe hỏi chạy đến ăn dưa. Mà cùng lúc đó, tại phụ cận một chỗ to lớn trong đình viện, hai tên người mặc kiếm bào lão giả đang ngồi ở trong đình viện uống trà. Một tên thị vệ bước nhanh chạy tới, đồng thời nói ra: "Kiếm trưởng lão, Hổ trưởng lão, không xong xảy ra chuyện." Gặp thị vệ vội vội vàng vàng, hai tên trưởng lão cũng là không khỏi sầm mặt lại, kiếm trưởng lão càng là lúc này mở miệng quát lớn: "Xảy ra chuyện gì, ngạc nhiên như vậy?" Thị vệ kia nào dám lãnh đạm, lúc này liền đem so với võ lôi đài tình huống hiện trường nói một lần. Mà nghe được thị vệ tự thuật, kiếm trưởng lão cùng Hổ trưởng lão sắc mặt cũng là không khỏi thay đổi. Hai người không có lãnh đạm, lúc này thân hình liền biến mất ở nguyên địa. Sau một lát, trên lôi đài, theo kiếm trưởng lão cùng Hổ trưởng lão hai bóng người xuất hiện, trong lúc nhất thời nguyên bản ồn ào lôi đài cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bất quá rất nhanh, theo mọi người thấy rõ sở người đến, lập tức lại có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người mở miệng: "Đây không phải kiếm các kiếm trưởng lão cùng Hổ trưởng lão sao? Như thế nào là đến thay Độc Cô Kiếm chứng minh trong sạch sao? Không nghĩ tới liên trưởng lão đều kinh động, Độc Cô Kiếm ngươi còn không dám lập xuống huyết thệ sao? Người ta Diệp cô nương đều biểu thị có thể lập xuống huyết thệ đến đánh cược trong sạch. Không sai, đường đường nam nhi chẳng lẽ lại còn không bằng con gái người ta? Hay là nói thật gian lận không dám lập xuống huyết thệ a?" Hai vị trưởng lão cũng nhìn xem, các ngươi kiếm các đây là thu cái gì đồ đệ? Nghe mọi người chung quanh tiếng nghị luận, kiếm trưởng lão cùng Hổ trưởng lão sắc mặt cũng là không khỏi âm trầm xuống. Nhưng là hai người bọn họ cũng không dám đem Độc Cô Kiếm như thế nào. Dù sao Độc Cô Kiếm chính là từ Thanh Phong đệ tử thân truyền, những người xem náo nhiệt này không biết trong đó nguyên do không sao. Nhưng bọn hắn hai là biết đến, cho nên gặp Độc Cô Kiếm không lập xuống huyết thệ, trong lòng bọn họ kỳ thật liền đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Chỉ là hiểu thì hiểu, cái này thật đoán được bọn hắn ngược lại càng phải che chở Độc Cô Kiếm. Dù sao lúc trước Độc Cô Kiếm lai nơi này võ đài thời điểm, Từ Thành Phong liền dặn dò qua bọn hắn, để bọn hắn đến một lần bảo vệ tốt Độc Cô Kiếm, thứ hai đừng để người ở chỗ này náo sự, nhất là không thể để cho người hỏng Độc Cô Kiếm thanh danh. Cho nên chân tướng sự thật như thế nào, bọn hắn không quan tâm, bọn hắn quan tâm là Độc Cô Kiếm những năm này xông ra thanh danh, cũng không thể tại bọn hắn mí mắt bên dưới bị hủy. Bằng không đợi tương lai Từ Thanh Phong trở về bọn hắn tại sao cùng Từ Thanh Phong bàn giao? Nghĩ tới đây, kiếm trưởng lão cũng là mở miệng nói: "Tốt chư vị, an tĩnh. Liên quan tới vừa mới tỉ thí, chúng ta cũng hơi có nghe thấy, nhưng lại như là đã kết thúc, đó chính là kết thúc. Sự thật như thế nào tin tưởng mọi người nhìn thấy rõ ràng, hay là chớ có ở chỗ này náo sự. Về phần mọi người nói huyết hệ chứng minh trong sạch, càng là lời nói vô căn cứ. Độc Cô Kiếm chính là ta trong kiếm các vô cùng trọng yếu đệ tử, há có thể bởi vì người bên ngoài vài câu hoài nghi, sẽ vì này lập xuống huyết hệ tự chứng trong sạch. Nếu là như vậy, mỗi ngày đều có người đến chất vấn, chẳng lẽ lại Độc Cô Kiếm còn muốn mỗi ngày đều lập xuống huyết hệ sao?" Hổ trưởng lão nghe đến đó, cũng là xen vào nói: "Không sai, thua chính là thua, nếu là thua không nổi trực tiếp đừng đến tham gia tỷ thí tốt. tới tham gia thua còn không nhận, thua không nổi sao? Nói Hổ Trường Lao ánh mắt cũng là rơi vào Diệp Tâm Nhan trên thân, quát lớn. Dáng dấp rất đẹp một tiểu cô nương, không nghĩ tới như thế làm ầm ĩ. Đi nhanh lên đi, gây sự nữa cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi, Diệp Tâm Nhan khí không được, nàng không nghĩ tới kiếm các này trưởng lão vậy mà lại như vậy bao che khuyết điểm, thậm chí ngay cả sự thật như thế nào đều không hiểu rõ, trực tiếp liền lấy Độc Cô kiếm rất trọng yếu cùng bọn hắn kiếm các thân phận tới dọa người. Nhưng nên nói không nói, bọn hắn dù sao cũng là kiếm các trưởng lão, hiện trường rất nhiều người mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng là cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao nếu là chọc giận bọn hắn thế nhưng là thật dám giết người. La Minh, xin hỏi trước kia loại tình huống này nhiều không? Trong đám người, Thừa Ảnh bỗng nhiên mở miệng hỏi. La Thông nghe vậy lắc đầu nói, ta cũng là vừa tới, cũng không rõ lắm. Thừa Ảnh cười khổ nói, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nếu là loại tình huống này thường xuyên phát sinh, còn thật sự là khiến người ta thất vọng. Vốn cho rằng kiếm các lần này xuất hiện sẽ là một tên kiếm đạo thiên tài, thật không nghĩ đến thôi, nơi này chung quy là địa bàn của người ta, chúng ta quyền đường tự chuốc nhục nhã tốt. La Thông cũng là an ủi. Nhưng mà, ngay tại hai người nói liền chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên trong đám người lại chuyển tới một đạo tiếng hừ lạnh. Hừ, đường đường kiếm các chính là làm như vậy sự tình sao? Luôn miệng nói người khác thua không nổi. Thiết Lôi Đài là các ngươi, đánh không lại gian lận hay là các ngươi? Sau đó không dám lập xuống huyết tệ tự chứng trong sạch hay là các ngươi? Thì ra cái gì đều là các ngươi định đoạt có đúng không? Thật sự là đã làm kỹ nữ lại lập cổng đền, các ngươi là lại làm lại lỡ a? Nguyên bản đều muốn tứ tán đám người, đang nghe cái này liên tiếp lời nói đằng sau, cũng là không khỏi đều ngừng lại. Bọn hắn hiển nhiên cũng nghĩ nhìn xem, đến cùng là vị nào dũng sĩ, cũng dám ngay trước kiếm các trưởng lão mặt nói ra như thế không nể mặt mũi lời nói. Ở đâu ra thằng hề, ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Có bản lĩnh đứng ra. Kiếm trưởng lão quát lớn. Hiện trường quá nhiều người, trong lúc nhất thời hắn thật đúng là không thấy được người nói chuyện ở đâu. Nhưng mà sau một khắc, vậy mà thật sự có một bóng người từ trong đám người nhảy lên lôi đài. Đám người thuận ánh mắt nhìn, thình lình phát hiện, giờ phút này xuất hiện chính là một tên mày kiếm mắt sáng thanh niên tuấn lãng. Ngươi là người phương nào? Cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Diệp Cung nghe vậy cười nói, ta là ai? Nghe cho kỹ, ta chính là Diệu Tiên Cung đệ tử Diệp Cung, cũng là vừa mới khiêu chiến Độc Cô kiếm Diệp Tâm Nhan thân ca ca. Các ngươi không phải không dám lập xuống huyết thệ sao? Tốt, đã các ngươi không dám, ta liền tự mình đến thay ta muội muội đòi lại trong sạch. Nói Diệp Cung liền nhìn về hướng một bên Độc Cô kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, Độc Cô kiếm, ta hiện tại liền khiêu chiến ngươi, so đấu thực lực. Nếu là ta thua, muội muội ta sự tình ta liền không truy cứu nữa, chúng ta từ đâu tới về đi đâu. Nhưng nếu là ngươi thua, ngươi liền làm chúng lập xuống huyết thệ, dùng cái này để chứng minh trong sạch của ngươi, cũng thuận tiện đưa ta muội muội trong sạch. Ngươi dám tiếp thôi. Chương 1062, Hạ Chiến Thư đâm lao phải theo lao hành lợi và hại Độc Cô ứng chiến. Chương 1062, Hạ Chiến Thư đâm lao phải theo lao hành lợi và hại Độc Cô ứng chiến. Diệp Khung lời kia vừa thốt ra, lập tức liền đưa tới một mảnh xôn xao. Hiện trường mọi người vây xem cũng là từng cái giật mình nhìn về hướng hắn, nghị luận ầm ĩ. Thân ca ca, ta đi, không nghĩ tới người ta cũng có người à, chỉ tiếp đối diện thế nhưng là kiếm các trưởng lão à. Đúng vậy à, thay muội muội bên vực kẻ yếu là không tệ, có thể đối mặt chính là kiếm các trưởng lão, người ta sẽ đáp ứng sao? Đây không phải bọn hắn có đáp ứng hay không sự tình, bọn hắn có thể tự tuyệt, nhưng là dạng này chẳng phải là an bị thực Độc Cô kiếm gian lận sự tình. Đối với, nếu như không có gian lận, đại khái có thể cự tuyệt người ta khiêu chiến, sau đó lập xuống huyết thệ, nhưng vấn đề là Độc Cô kiếm tựa hồ cũng không muốn lập xuống huyết thệ, nếu như ngay cả người ta khiêu chiến cũng không tiếp, huyết thệ cũng không lập, cái kia chẳng phải ngầm thừa nhận hắn chính là gian lận. Không chỉ là dạng này, các ngươi ngẫm lại xem, nếu là cái này Diệp Tâm Nhan ca ca thua, việc này coi như dừng ở đây rồi, Độc Cô kiếm cũng không cần lập xuống huyết thệ. Hắn làm không có gian lận liền không có người biết, nhưng nếu là hắn thắng đâu? Nếu là hắn thắng, cái kia bày ở Độc Cô kiếm trước mặt nhưng liền không có đường có thể tuyển, lập xuống huyết thệ tự chứng trong sạch, hoặc là không lập xuống huyết thệ, ngồi vững là chính mình gian lận. Cái này nhìn như là hai con đường, nhưng làm người trong cuộc ca, thiếu niên này khẳng định là càng tin tưởng hắn muội muội. Nếu như Diệp Tâm Nhan nói là sự thật, như vậy đôi này Độc Cô kiếm tới nói, một khi thua tỉ thí, nhưng là không có tuyển, lập huyết thệ là tử lộ, không lập huyết thệ ngồi vững gian lận sự thật. Không sai, có thể ngươi cũng đã nói, đây là Diệp Tâm Nhan ca ca thắng đằng sau cục diện, đây chính là Độc Cô kiếm a, ngay cả Thần La Điện đệ tử La Thông đều không phải là đối thủ của nó, tiểu tử này có thể là đối thủ của hắn sao? Vây xem đám người nghị luận ầm ĩ, mà giờ khắc này trên lôi đài hai vị trưởng lão cùng Độc Cô kiếm, sắc mặt cũng là khó coi xuống tới. Hai người bọn họ tự nhiên là có thể nhìn ra được, Độc Cô kiếm lần này có chút cho dạng, cho nên xác suất lớn hẳn là hắn ra lận. Nhưng là trở ngại đối phương từ kiếm tiên đệ tử thân truyền thân phận, cho nên hai người tự nhiên không có khả năng nói rõ, hoặc là đem nó điểm phá. Nếu là ở tự mình, nói thẳng cũng không có gì. Nhưng bây giờ là trên lôi đài, một khi điểm phá việc này, tương lai Độc Cô kiếm thân phận bộc quang, vậy coi như không chỉ là hắn mất mặt, liên đối còn tương đương với đánh từ kiếm tiên mặt. Từ kiếm tiên đây chính là nổi danh tích sĩ diện. Nếu là phật mặt mũi của hắn, hậu quả kia sẽ như thế nào, còn phải nói gì nữa sao? Cho nên muốn đến nơi đây, Hổ trưởng lão lúc này liền mở miệng quát lớn. Từ đâu tới ra huynh muội? Không xong đúng không? Muội muội thua không phục, liền để ca ca đứng ra tiếp tục khiêu khích. Ngươi coi lôi đài này là vì các ngươi hai tỷ muội chuẩn bị. Diệp Khung nghe vậy cười nói, xếp đặt lôi đài, chẳng lẽ không phải là vì để cho người ta khiêu chiến sao? Đương nhiên, các ngươi nếu là không dám, cũng có thể trực tiếp nói rõ, ta Diệp Khung cũng không phải ép buộc hạng người. Ngươi, Hổ Trường Lao khí cắn răng, so sánh dưới hay là kiếm trưởng lão phải tỉnh táo một chút. Kiếm trưởng lão nói tiếp quá mức đạo. Độc Cô Kiếm bảy lôi tự nhiên là vì tiếp nhận khiêu chiến, nhưng là lôi đài này từ đầu đến giờ, mỗi ngày tối đa cũng liền tiếp nhận hai người luận bàn. Nhất là hôm nay, đã tuần tự có hai người khiêu chiến. Thiếu hiệp nếu là muốn khiêu chiến, đại khái có thể đặt ở ngày mai. Vừa lại không cần sốt ruột cái này nhất thời đâu. Chỉ cần trước tiên đem hôm nay lấp liếm cho qua, bọn hắn liền có một ngày thời gian nghĩ biện pháp. Chí ít cục diện muốn so bị gác ở nơi này mạnh quá nhiều. Có thể Diệp Khung cũng không đốc, tự nhiên biết trong lòng bọn họ tính toán cái gì. Mà lại hắn Diệp Khung liền không có báo cách đem thủ thói quen, từ trước có thủ tại chỗ liền báo. Thế là Diệp Khung nói ra. Ta còn thực sự liền gấp cái này nhất thời. Dù sao bại bởi mội mội ta cũng không dám thừa nhận, nhân phẩm như vậy, ai biết còn có hay không ngày mai. Nếu như đêm nay các ngươi lại đột nhiên tuyên bố về sau đều không lay động lôi đài nữa nha. Vậy ta mội mội việc này, chẳng phải là cũng nói không rõ ràng. Hổ trưởng lão gặp Diệp Khung theo đuổi không bỏ, cũng là nổi giận nói. Làm càn. Ta kiếm các sao lại làm loại này sợ đầu sợ đuôi sự tình. Ngươi nhất định phải hôm nay khiêu chiến, đôi này Độc Cô Kiếm công bằng sao. Hắn liên chiến hai trận, vốn là có chút mệt mỏi, mà ngươi thế nhưng là một trận cũng không đánh qua. Diệp Khung nghe vậy cười. Mệt mỏi. Tốt, ta có thể đợi. Một canh giờ có đủ hay không? Không đủ ta cho hắn hai canh giờ. Nếu như các ngươi kiếm các không có khôi phục đan dược, ta Diệp Khung thay hắn ra. Ta liền hỏi, hôm nay trận chiến này, hắn có dám hay không tiếp? Diệp Khung lời kia vừa thốt ra, Độc Cô Kiếm cũng nhịn không được nữa, lúc này liền muốn tiến lên nên chiến. Nhưng lại bị kiếm trưởng lao ánh mắt cả lại. Độc Cô Kiếm tức giận không dễ, hắn tự nhận là cũng là thiên tài thiếu niên, mà lại sư thừa từ kiếm tiên, trong lòng là rất ngạo khí. Kết quả hôm nay bị Diệp Khung như vậy khiêu khích, nếu là hắn còn sợ đầu sợ đuôi, vậy coi như thật muốn mất mặt ném về tận nhà. Trọng yếu nhất chính là, Độc Cô Kiếm cũng vô pháp tiếp nhận tình huống như vậy phát sinh ở trên người mình. Nhưng mà, kiếm trưởng lao rõ ràng liền so với hắn chấn định rất nhiều. Biết đây là phép khích tướng, không có khả năng tùy tiện đáp ứng. Nhưng bây giờ cục diện này trừ Độc Cô Kiếm ứng chiến, hắn cũng không nghĩ ra mặt khác biện pháp tốt. Nếu như cưỡng ép gián đoạn tỉ thí, mang đi Độc Cô Kiếm, có lẽ có thể tránh khỏi đến tiếp sau tình thế phát triển, nhưng cùng lúc kiếm các cùng Độc Cô Kiếm thanh danh, cũng tất nhiên sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Cho nên trong lúc nhất thời kiếm trưởng lão cũng không biết nên làm gì bây giờ. Độc Cô Kiếm thấy thế vội truyền âm đạo: "Kiếm trưởng lão, ngài liền để ta đi. Tiểu tử này quá phách lối, nếu là không giết hắn nguyện khí, ta mấy năm nay cố gắng coi như đều uổng phí." Kiếm trưởng lão nghe vậy tức giận nói: "Vậy ngươi dám lập xuống huyết thệ, chứng minh chính mình vừa mới không có gian lận sao?" Ta Độc Cô Kiếm nhất thời nghẹn lời: "Nếu là hắn dám, cũng sẽ không có sự tình phía sau này." Kiếm trưởng lão tức giận nói: "Ngươi có hay không gian lận chúng ta chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao?" Độc Cô Kiếm nghe vậy vội nói: "Có thể đó là cùng xú nha đầu kia tỉ thí, lúc đó chỉ so với kiếm pháp, ta chủ quan mà thôi. Lần này cùng tiểu tử này so đấu toàn bộ thực lực, ta có thể bật hết hỏa lực, tất nhiên sẽ không thua hắn." Hổ trưởng lão vội nói: "Đúng vậy a, so đấu thực lực, có thể thắng Độc Cô Kiếm cũng không có mấy người. Chẳng để hắn ứng chiến, một khi thắng việc này liền có thể thuận lý thành chương hóa giải." Kiếm trưởng lão lắc đầu nói: "Nhưng nếu là thua đâu? Các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra đó là cái hố sao? Nếu là thua, chúng ta coi như lâm vào bị động, đến lúc đó huyết thệ này ngươi là lập hay là không lập? Lập xuống huyết thệ, ngươi hẳn phải chết. Không lập huyết thệ, ngồi vững ngươi gian lận. Đến lúc đó ngươi coi như thật không được chọn." Nghe được kiếm trưởng lão lời nói, hổ trưởng lão cùng Độc Cô Kiếm đều là sững sờ. Bất quá rất nhanh Độc Cô Kiếm liền mở miệng. Chỉ gặp hắn một mặt khinh thường nói: "Thế nhưng là kiếm trưởng lão, ta thất bại sao? Dưới mắt tiếp nhận ra hỏa này khiêu chiến, tối thiểu chúng ta còn có thể thông qua thủ thắng đến ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Dù là sau đó có chỗ nghị luận, tối thiểu ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng nếu là co đầu rút cổ không chiến, vậy ta thanh danh coi như thật xấu. Là đọ sức một tia hy vọng, ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Hay là co đầu rút cổ không chiến, tùy ý tình thế phát triển. Cái này còn cần chọn sao?" Hổ trưởng lão nghe vậy cũng là bộ nói: "Đúng vậy a, hai loại lựa chọn này rõ ràng ứng chiến càng được rồi hơn." Kiếm trưởng lão gặp hai người đều nói như vậy, cũng là biết mình ngăn không được, kỳ thật hắn cũng biết ứng chiến là lựa chọn tốt nhất. Vạn nhất thắng, việc này liền có thể thừa cơ hóa giải. Nhưng vấn đề là, cái này khiêu chiến là đối phương nói ra, chẳng lẽ đối phương liền sẽ không nghĩ tới chỗ này sao? Mà đối phương rõ ràng là đã tính trước, nếu như người ta muốn chính là Độc Cô Kiếm ứng chiến đâu. Nghĩ tới đây, kiếm trưởng lão cũng là thở dài nói ra: "Việc này, ta đã mất kế khả thi. Chúng ta bây giờ chỉ có thể cầu nguyện, đối phương chỉ là xúc động nhất thời, mà không phải cố ý cho chúng ta thiết bẫy dập. Ngươi, đi ứng chiến đi." Chương 1063, nội sát tâm ngạnh kháng một kiếm bất phá phòng đám người chấn kinh. Chương 1063, nội sát tâm ngạnh kháng một kiếm bất phá phòng đám người chấn kinh. Nghe được kiếm trưởng lão lời nói, Độc Cô Kiếm cũng là không chút nào nói nhảm, lúc này liền đi tới trước sân khấu. Bản thân so kiếm bại bởi Diệp Tâm Nhan, liền để Độc Cô Kiếm trong lòng rất là nén giận. Kết quả Diệp không còn đứng đi ra khiêu chiến, cái này khiến hắn làm sao có thể nhịn. Cho nên chiến kỳ thật cũng là hợp Độc Cô Kiếm tâm ý, hắn dù sao trẻ tuổi nóng tính, làm sự tình sẽ không giống kiếm trưởng lão bọn hắn một dạng cân nhắc nhiều như vậy. Nếu không, ngay từ đầu thời điểm, hắn liền sẽ không sử dụng ám kình đến gian lận. Chính là bởi vì trẻ tuổi nóng tính, cho nên hắn mới có thể tranh cường hào thắng. Đây hết thảy đều là có tất nhiên liên hệ. Nhìn thấy Độc Cô Kiếm đi lên trước, phía dưới mọi người vây xem cũng là không khỏi đều hoan hô đứng lên. Thật muốn ứng chiến, ta đi, hôm nay thật sự là đã kiếm được, trong vòng một ngày liên chiến 3 trận a. Đúng vậy à, trước kia mỗi ngày chỉ khiêu chiến 2 trận 4 cũng không đủ nhìn tốt à, tất cả mọi người là người tu luyện, phục dụng đan dược liền có thể khôi phục, thật không biết Độc Cô Kiếm trước đó nghĩ như thế nào. Cái này còn phải hỏi sao, đánh nhiều, thua xác suất liền lớn, hắn phải gìn giữ thắng liên tiếp, tự nhiên là mỗi ngày thiếu đánh mấy trận tốt. Thì ra là như vậy à, ta còn tưởng rằng hắn là muốn bảo trì cảm giác thần bí đâu, kết quả lại là sợ thua à. Trước kia ta còn thực sự không cho là như vậy, nhưng là sau ngày hôm nay, ta cảm giác khả năng này rất lớn, dù sao ngay cả tự chứng trong sạch huyết thể cũng không dám lập xuống, cái này cần là nhạy cảm hư à. Nghe mọi người chung quanh chào phúng, Độc Cô Kiếm sắc mặt cũng là khó coi mấy phần. Nhưng hắn biết, loại tình huống này hắn căn bản không thể mở miệng phản bác, bởi vì càng phản bác sẽ chỉ càng bại hoại con đường của mình nhân duyên. Bản thân hắn không dám lập xuống huyết hệ, liền để rất nhiều người hoài nghi, lúc này nếu như còn giận đối quần chúng ăn dưa, vậy hắn coi như thật cũng bị người nhà nước bọn cho phun chết. Cho nên dưới mắt trọng yếu nhất, cũng là hữu hiệu nhất biện pháp giải quyết, chính là không giải thích, trực tiếp dùng một trận thắng lợi đến ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Thuận tiện cũng giải quyết Diệp Tâm Nhan hai huynh muội người mang tới phiền phức. Ngươi muốn làm sao so? Nhìn xem Diệp Cung, Độc Cô Kiếm cũng là trực tiếp mở miệng nói. Hắn giờ phút này căn bản lười nhắc cùng Diệp Khung nói nhảm, hận không thể một đao đem nó đánh bại, tốt mau chóng kết thúc đây hết thảy. So thực lực, miễn cho đợi lát nữa lại có người chơi lừa gạt. Diệp Khung giễu cợt nói, so kiếm pháp ngươi có thể chơi lừa gạt, nhưng là so đấu thực lực ta nhìn ngươi còn thế nào chơi lừa gạt. Vậy bản thân so đấu chính là mình thực lực cùng một liếng. Có năng lực ngươi liền thi triển đi ra, người khác cũng chỉ sẽ nói ngươi có thực lực, mà sẽ không nói ngươi chơi lừa gạt. Độc Cô Kiếm nghe vậy hừ lạnh nói, vậy liền như ngươi mong muốn, bất quá cũng hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Diệp Khung cười, ta cũng không giống như một ít người, nói chuyện cùng đánh giám giống như gian lận cũng không dám thừa nhận. Ta có thể hiện tại lập xuống huyết hệ, đợi lát nữa nếu là thua nhất định thực hiện ước định. Nhưng là ngươi dám không? Ngươi! Độc Cô Kiếm nghe vậy khuôn mặt tức giận tái nhợt, bất quá hắn cũng càng thêm khẳng định. Cái này Diệp Khung rất có thể cũng nhìn ra chút cái gì. Nếu không, làm sao lại như vậy tin tưởng hắn muội muội? Ngươi phải nói quan hệ tốt đó là tự nhiên. Nhưng là từ tu sĩ cá nhân mà nói, người bình thường thật đúng là không dám vì chính mình muội muội lập xuống dạng này huyết hệ. Trừ phi hắn biết đáp án, đó chính là Độc Cô Kiếm nhất định là gian lận. Nếu không, vạn nhất là cái ô long đâu. Mà nghĩ đến đây, Độc Cô Kiếm trong lòng liền ẩn ẩn lên sát tâm. Mặc dù hắn cũng không thể thật trên lôi đài giết Diệp Cung, nhưng là cái này sát tâm đích thật là lên. Dù sao đây cũng là hắn một cái bí mật. Bây giờ bị người khác phát hiện, Độc Cô Kiếm sẽ có ý nghĩ như vậy tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Vậy liền tới đi. Nghĩ đến, Độc Cô Kiếm trực tiếp mở miệng hô. Bởi vì cái gọi là giải quyết dứt khoát, hắn hiện tại liền muốn mau chóng dùng lưỡi đao của chính mình, đem lần này bất ước sự tình cho chặt đứt. Diệp Cung nghe vậy cười nhạt một tiếng, cũng không nói nhảm, lật tay liền kéo dài khoảng cách. Độc Cô Kiếm gặp hắn trong tay cũng vô binh khí, cũng là không khỏi cau mày nói, ngươi còn không xuất binh khí, đừng đợi lát nữa thua kiếm cớ. Diệp Khung nghe vậy cười nói, ta nói qua, ta cũng không phải người như ngươi. Về phần binh khí, chính ta chính là binh khí. Bớt nói nhiều lời, hay là động thủ đi. Nghe Diệp Khung lời nói, Độc Cô Kiếm cũng là sầm mặt lại, không còn nói nhảm, lúc này một kiếm thẳng đến Diệp Khung liền bổ tới. Có thể thấy được, Độc Cô Kiếm là thật có chút tức giận. Một kiếm này thi triển uy lực lăng lệ không gì sánh được. Thậm chí nhìn phía dưới La Thông cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Đi lên chính là như vậy một kiếm. Đây là mang theo nộ khí xuất thủ a, cũng không biết cái kia Diệp Khung có thể hay không kháng trụ. Thừa Ảnh cũng là nhìn hai mắt cực nóng, người khác có lẽ xem không hiểu, nhưng hắn thế nhưng là dùng kiếm người trong nghề. Tự nhiên liếc thấy đi ra, Độc Cô Kiếm một chiêu này chính là lúc đó thất bại La Thông một kiếm kia. Mà La Thông thế nhưng là Thần La Điện đệ tử, am hiểu nhất chính là sát phạt, ngay cả hắn đều không thể ngăn trở. Diệp Khung cái này chủ tu thần thức Diệu Tiên Cung đệ tử, chẳng lẽ có thể chống đỡ được? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Còn không đợi chung quanh vây xem những người khác kịp phản ứng, một kiếm này liền đã đến Diệp Khung trước mặt. Mà liên tại tất cả mọi người coi là Diệp Khung sẽ nghĩ biện pháp né tránh một kích này thời điểm. Ngoài tất cả mọi người dự liệu một màn phát sinh, chỉ gặp Diệp Khung vậy mà không tránh không né, cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn chừng chừng lấy Độc Cô Kiếm một kiếm này. Mà một màn này, cũng là nhìn La Thông sắc mặt siết chặt, nhịn không được bước về trước một bước. Muốn nói mọi người ở đây ai có tư cách nhất phát biểu, đây tuyệt đối là hắn. Dù sao vừa mới hắn chính là thua ở dưới một kiếm này. Nhưng bây giờ, Diệp Khung đồng dạng đối mặt một kiếm này, thậm chí ngay cả né tránh đều không né tránh, cái này khiến hắn làm sao không giật mình. Gia hỏa này đến cùng là đang hư trương thanh thế hay là thật có mạnh như vậy? Vậy mà căn bản không đem Độc Cô Kiếm một kiếm này để vào mắt. Thừa Ảnh huynh, ngươi thấy thế nào? La Thông bận bịu nhìn về hướng một bên Thừa Ảnh. Thừa Ảnh lại là hai mắt sáng lên nói, hắn khẳng định có biện pháp ứng đối, nếu không một kiếm này chém xuống, hắn không chết cũng phải tàn. Trên đời không có thật ngu xuẩn người. Mau nhìn. Thừa Ảnh nói bỗng nhiên kích động, mà gần như đồng thời, dưới lôi đài mọi người vây xem cũng đều là trong lòng căng thẳng. Bởi vì sau một khắc, Độc Cô Kiếm bổ ra đạo kiếm mang kia đã rơi vào Diệp Khung trên thân. Nhưng mà đối mặt Độc Cô Kiếm một kiếm này, Diệp Khung lại là căn bản không nhúc nhích, thậm chí liên thủ trưởng đều không có nhấc, tùy ý một kiếm này kiếm mang trực tiếp bổ vào trên vai của mình. Có thể để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là cái kia không gì sánh được sắc bén một kiếm, lại vẹn vẹn chỉ là tại va chạm đến Diệp Khung thân thể trong nháy mắt phát ra một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Xuống một khắc, cái kia mọi việc đều thuận lợi kiếm mang vậy mà toàn bộ liền vỡ nát đi. Không sai, chính là trực tiếp vỡ nát. Mà trong toàn bộ quá trình, Diệp Khung thậm chí ngay cả bước chân đều không có di động mảy may, cứ như vậy ngạnh sinh sinh cả lại. Mà nhìn xem một màn này, đừng nói là chung quanh mọi người vây xem ngay cả trên lôi đài Độc Cô Kiếm bản nhân. thậm chí còn có một bên quan chiến hai tên trưởng lão cũng đều trực tiếp trợn tròn mắt. Người khác không rõ ràng Độc Cô Kiếm thực lực, có thể cái này hai trưởng lão là tuyệt đối rõ ràng. Có thể tại Độc Cô Kiếm dưới một kiếm này, không nhúc nhích tí nào, còn tùy tiện đỡ được hắn một kiếm này. Cứ như vậy thực lực, thật là cùng cấp độ người có thể làm được. Ngươi điều đó không có khả năng, cái này sao có thể? Độc Cô Kiếm mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, hiển nhiên hắn không thể tin được, chính mình một kiếm vậy mà căn bản không có phá phòng. Nhưng mà sự thật liền bày ở trước mắt, cũng không phải là hắn không muốn thừa nhận, liền có thể không thừa nhận. Diệp Khung cười nhạt nói, nhiều người như vậy đều nhìn đâu, làm sao lại không thể nào đâu? Mà lại ngươi liền cái này xê dạng thực lực, còn dám nói cùng muội muội ta đối chiến thời điểm, không có gian lận. Muội muội ta kiếm pháp, nhưng so sánh sự lợi hại của ngươi nhiều. Diệp Khung lời kia vừa thốt ra, không thể nghi ngờ là đau nhói Độc Cô Kiếm chỗ yếu hại. Quả nhiên, lập tức Độc Cô Kiếm liền nổi giận, quát ầm lên. Ngươi muốn chết? Nói đi, Độc Cô Kiếm vậy mà bỗng nhiên một kiếm đâm ra. Lập tức trong tay hắn thanh trường kiếm kia, vậy mà trực tiếp biến mất không thấy. Mà thấy cảnh này kiếm trưởng lão cũng là trong lòng giận mình, thấp giọng nói, không tốt. Chương 1064, Thanh Phong Kiếm thân phận bại lộ đám người kinh ứng đối ra sao? Chương 1064, Thanh Phong Kiếm thân phận bại lộ đám người kinh ứng đối ra sao? Không chỉ là kiếm trưởng lão. Nhìn thấy Độc Cô Kiếm một kiếm này đâm ra đi, ngay cả một bên hổ trưởng lão sắc mặt đều trong nháy mắt thay đổi. Ngoại nhân có lẽ còn không biết Độc Cô Kiếm một kiếm này đại biểu cho cái gì, nhưng là hai người bọn họ trong lòng đó là phi thường rõ ràng. Bởi vì cái này Độc Cô Kiếm giờ phút này đâm ra đi một kiếm này, chính là trên lôi đài, theo Độc Cô Kiếm một kiếm này đâm ra đi. Liên đối Diệp Khung lông mày cũng nhíu lại. Làm tiếp nhận một kiếm này người trong cuộc, hắn giờ phút này có thể cảm giác được rõ ràng, Độc Cô Kiếm một kiếm này uy lực mạnh có chút không hợp tỏi thường. Nếu như nói trước đây Độc Cô Kiếm một kiếm kia uy lực có chừng cái 6-7 phần lời nói, như vậy giờ phút này hắn một kiếm này uy lực tuyệt đối là trực tiếp vượt qua điểm tối đa 10 phần, chí ít cũng là đạt đến 11-12 phần trình độ. Mà kiếm pháp này uy lực đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, cũng có thể nhìn ra, Độc Cô Kiếm là thật gấp, thậm chí đã nổi lên sát tâm. Cường đại như thế kiếm chiêu xuất thủ, đến lúc đó coi như đích thực đem Diệp Khung giết đi, hắn cũng là chết vô ích. Bởi vì đến lúc đó, Độc Cô Kiếm cùng kiếm cắt chỉ cần nói lôi đài giao đấu không có mắt, Độc Cô Kiếm ra tay mất phân tức. Ngoài ý muốn giết Diệp Khung, việc này tự nhiên cũng liền như thế đi qua. Chẳng lẽ lại Diệu Tiên Cung thật đúng là dám cùng kiếm cắt khai chiến phải không? Hiển nhiên đây là không thể nào. Đồng dạng làm chín đại tiên môn, mặc dù giữa lẫn nhau minh tranh ám đấu nhiều năm, nhưng là thế cục hôm nay cân bằng ai cũng không muốn đánh phá, cho nên là không thể nào thật bởi vì một hai cái đệ tử liền nháo đến muốn triệt để vạch mặt trình độ. Thứ yếu, Diệu Tiên Cung coi như thật muốn khai chiến, nàng cũng chưa chắc có thể nuốt vào kiếm cắt. Đến lúc đó lưỡng bại câu thương, được lợi nhưng chính là những tiên môn khác. Điểm ấy Diệp Khung tự nhiên là rất rõ ràng. Cho nên khi hắn nhìn thấy Độc Cô Kiếm trực tiếp thi triển ra sát chiêu thời điểm, hắn liền trên cơ bản đã nhìn rõ Độc Cô Kiếm ý nghĩ. Chỉ là Độc Cô Kiếm nghĩ hay lắm, Diệp Khung cũng phải nguyện ý để hắn đạt được mới là. Nghĩ tới đây, Diệp Khung trong lòng cũng là hừ lạnh nói, so đầu át chủ bài sao? Giống như ai không có một dạng. Nói, Diệp Khung liền nhắm hai mắt lại, một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu lấy hắn làm trung tâm tràn ngập mở đi ra. Mà giờ khắc này tại dưới lôi đài, mọi người vây xem hiển nhiên còn không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn mặc dù không thể nhận ra một kiếm này lai lịch, nhưng là bọn hắn lại là có thể cảm giác được Độc Cô Kiếm một kiếm này uy lực hoàn toàn chính xác rất không tầm thường. Thậm chí ngay cả một bên La Thông cũng nhịn không được hỏi, thưa ảnh huynh, là ta cảm giác sai lầm rồi sao? Độc Cô Kiếm một kiếm này uy lực có thể thực mạnh có chút không hợp thói thường. Thưa ảnh nghe vậy vội vàng lắc đầu đạo, không, ngươi không có cảm giác sai. Một kiếm này uy lực hoàn toàn chính xác rất cường đại. Bởi vì đây là cái gì? La Thông bận bịu truy vấn. Thưa ảnh nuốt nước bọt nói ra, bởi vì cái này đây là từ Thanh Phong Thành danh kiếm pháp. Thanh Phong Kiếm pháp? Cái gì? La Thông nghe vậy lập tức mặt mũi tràn đầy giật mình, mà lại không chỉ là hắn, ngay cả một bên mặt khác người vây xem cũng đều lấy làm kinh hãi. Bọn hắn nghĩ tới các loại kiếm pháp, lại là duy chỉ có không nghĩ tới, một kiếm này lại là kiếm các chủ, kiếm tiên từ Thanh Phong Thành danh kiếm pháp. Phải biết, từ Thanh Phong bộ này Thanh Phong Kiếm pháp, vậy tuyệt đối xem như kiếm các chấn tông chi bảo. Mà lại nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể học được bộ kiếm pháp kia. Nhưng hôm nay bộ kiếm pháp kia vậy mà xuất hiện ở một thanh niên trên thân. Điều này có ý vị gì, còn cần nhiều lời sao? Theo tin tức truyền ra, lập tức hiện trường liền đưa tới một mảnh xôn xao, vô số người nhao nhao nghị luận. Cái này đây quả thật là Thanh Phong Kiếm pháp sao? Chẳng lẽ nói Độc Cô Kiếm là từ kiếm tiên đệ tử? Cái này còn phải hỏi sao? Nếu không phải là từ kiếm tiên đệ tử thân truyền, lại thế nào khả năng học tập đến Thanh Phong Kiếm pháp? Không sai, ta vừa rồi sắp hiện ra trận tình huống thông qua thần thức truyền về gia tộc, có thể xác định một kiếm kia chính là Thanh Phong Kiếm pháp. Lần này sợ là muốn gây nên sóng to gió lớn, Độc Cô Kiếm lại là từ Thanh Phong đệ tử thân truyền, khó trách mạnh như vậy. Ai nói không phải à, từ Thanh Phong đệ tử thân truyền à, cái kia Diệp Khung bất quá là Diệu Tiên Cung một người đệ tử, thậm chí đều không nhất định là trưởng lão đệ tử, thân phận này chênh lệch, thực lực sai biệt, còn thế nào đánh a? Diệp Khung xem như một tốt ca ca, có thể vì muội muội ra mặt, nhưng là hắn giống như tìm nhầm người a, Thanh Phong kiếm pháp vừa ra tay, hắn lần này sợ là ngay cả mệnh đều muốn dự vào. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ trong lúc nhất thời, ngay cả Diệp Tâm Nhan cũng không nhịn được bắt đầu có chút bận tâm. Cũng may một bên Giang Ngữ đội vàng kéo nàng tay an ủi, yên tâm, bọn hắn căn bản không biết Diệp Khung ca thực lực. Cái này Thanh Phong kiếm pháp mặc dù lợi hại, có thể thi triển cũng không phải từ kiếm tiên, hắn liền xem như từ kiếm tiên đệ tử thân truyền, bây giờ cảnh giới lại có thể lĩnh ngộ khống chế bao nhiêu. Diệp Khung ca, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm hóa giải. Gặp Giang Ngữ đều như vậy tin tưởng Diệp Khung, Diệp Tâm Nhan cũng là bận bịu nhẹ gật đầu. Mà giờ khắc này trên lôi đài, kiếm trưởng lão cùng hổ trưởng lão cũng là liếc nhau một cái. Hiển nhiên bọn hắn vừa mới lo lắng chính là kiếm pháp này bộc lộ ra đi. Chỉ tiếc, hiện tại nói cái gì đều xong, bởi vì đã bại lộ. Thanh Phong kiếm pháp mặc dù thần bí, nhưng là từ Thanh Phong cũng không ít thi triển qua. Cho nên kiếm pháp này một khi thi triển đi ra, vậy liền nhất định là không giấu được. Hổ trưởng lão thấy thế chân ăn nói, thôi, đều đã dạng này muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được. Cũng may tông chủ cũng không có ý định vẫn giấu kín tiểu tử này thân phận. Bây giờ hình thức bắt buộc, coi như là sớm công bố tốt. Kiếm trưởng lão nghe vậy gật đầu, nói ra, đúng vậy a, cũng đúng lúc để hắn mượn nhờ trận chiến này, triệt để dương danh tổ giới. Trọng yếu nhất chính là, có thể tiện thể phong bế cái này Diệp Khung huynh muội miệng, cũng coi là đáng giá. Hổ trưởng lão nghe vậy gật đầu, bọn hắn căn bản liền không có cân nhắc một kiếm này bị Diệp Khung ngăn trở sẽ như thế nào. Hiển nhiên, tại bọn hắn trong tiềm thức cho là Diệp Khung là căn bản không có khả năng ngăn trở Độc Cô kiếm một kiếm này. Nhưng mà, chuyện đi hướng thường thường là sẽ không dựa theo người mong muốn phương hướng đi tiến lên, nhất là đại đa số coi là phương hướng. Cái này không, mọi người ở đây khẩn trương nhìn xem lôi đài đồng thời. Giờ khắc này ở trên lôi đài, Độc Cô kiếm cái kia đâm ra lại biến mất bộ kiếm, rốt cục chậm rãi xuất hiện lại đi ra. Chỉ bất quá biến mất chính là một thanh kiếm, mà nổi lên lại là vô số đạo lớn chừng bàn tay kiếm mang. Những kiếm mang này tựa như gió thu thổi qua bình thường, bày biện ra khác biệt tư thái, có chém vào có cắt ngang thậm chí còn có liền tựa như bị gió thu quét xuống lá rụng một dạng. Cái gì hình thái cùng trạng thái đều có, thậm chí có còn lộ ra không gì sánh được lưỡi biếng. Dạng như vậy, thật giống như căn bản không phải tại tỷ thí, chính là một trận gió thu thổi tan trên cây lá khô bình thường, hướng xuống đất chậm rãi bay xuống. Gió thu thổi, lá rụng tung bay. Thanh phong từ đến, kiếm mang rượu. Đây cũng là từ Thanh Phong lĩnh ngộ kiếm pháp, Thanh Phong kiếm pháp. Mà cái này nhìn qua linh động phiêu giật Thanh Phong kiếm pháp, nhưng cũng là tràn đầy sát cơ. Nhất là giờ phút này hướng phía Diệp Khung nhanh chóng tới gần, cũng là để chung quanh lôi đài đám người, toàn bộ đều cảm thấy xâm nhiên sắc cơ. La Thông càng là nuốt nước bọt đạo, một kiếm này thật mạnh, cho dù là ta đều khó có khả năng chống đỡ được. Thừa Ảnh cũng là giật mình nói, mặc dù cùng từ kiếm tiên tự mình thi triển Thanh Phong kiếm pháp không thể so sánh nổi, nhưng là Độc Cô kiếm một kiếm này, hiển nhiên cũng là đạt được từ Thanh Phong chân truyền. Quả nhiên, hắn quả nhiên là từ Thanh Phong đệ tử thân truyền. La Thông nghe được im lặng nói, Nhân huynh, đều lúc này, ngươi làm sao còn đang chăm chú cái này? Mau nhìn, kiếm mang đến. Cũng không biết sau đó, Diệp Khung đến cùng sẽ như thế nào ứng đối. Chương 1065, Diệp Khung một quyền bại Độc Cô không phải xương mù không phải khí chính là lực. Chương 1065, Diệp Khung một quyền bại Độc Cô không phải xương mù không phải khí chính là lực. Đây cũng là Thanh Phong kiếm pháp sao? Cảm giác thật là khủng bố. Đúng vậy à, ta đứng tại dưới lôi đài, đều cảm thấy sát ý lạnh như băng, cùng kiếm mang kia khí tức sắc bén. Quá cường đại, cái kia Diệp Khung thật có thể gánh vác được sao? Cái này ai biết ta? Mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ, thậm chí ngay cả thời khắc này trên lôi đài, kiếm trưởng lão cùng hộ trưởng lão cũng đều nín thở, chờ đợi kết quả xuất hiện. Mặc dù bọn hắn rất tin tưởng Độc Cô kiếm thực lực, cùng cái này Thanh Phong kiếm pháp lợi hại, nhưng là tại kết quả đi ra trước đó, sự tình tóm lại hay là tồn tại biến số. Mà tại mọi người khẩn trương cùng trong ánh mắt mong chờ, rốt cục, Diệp Khung trung quanh bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hắn mặc dù như cũ đứng tại chỗ, nhưng là lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu xuất hiện một tầng sương mù màu lam nhạt. Những sương mù kia cũng không nồng đậm, nhưng là có thể thấy rõ ràng. Sương mù xuất hiện đằng sau, liền rất nhanh quanh quẩn tại Diệp Khung trung quanh, đem hắn cho bao bảo. Mọi người thấy một màn này, cũng không khỏi mặt lộ nghi hoặc. Hiển nhiên không biết Diệp Khung đang làm gì. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mà lại kiếm mang của đối phương đã đến, hắn lại không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tiến hành né tránh hoặc là phản kích. Ngược lại là tại quanh thân bên ngoài, triệu hoán ra một mảnh sương mù màu lam nhạt. Cái này chỉ sợ đổi lại ai, cũng nhịn không được muốn hỏi một câu, đây rốt cuộc là đang làm gì? Mà thấy cảnh này Độc Cô kiếm, cũng là không khỏi lộ ra dáng tươi cười, cười lạnh nói: "Nhanh như vậy liền từ bỏ vùng ấy? Ngươi không phải mới vừa kêu gào rất lợi hại phải không? Ngươi ngược lại là tiếp tục gọi a." Ha 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 ha. Độc Cô kiếm cười, những cái kia kiếm mang sắc bén lại là đã tới gần Diệp Khung trước mặt. Rất nhanh vô số kiếm mang liền tiến nhập màu lam nhạt sương mù chỗ khu vực. Nhưng mà, cũng liền tại Độc Cô kiếm cười đang sảng khoái thời điểm, biến cố lại là phát sinh. Chỉ gặp những cái kia tiến vào màu lam nhạt sương mù khu vực kiếm mang, vậy mà đột nhiên một trận, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình cho trói buộc lại một dạng, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào tiến lên mảy may. Có kiếm mang khả năng uy lực muốn tương đối mạnh một chút, tại màu lam nhạt trong sương mù, có thể hơi tiến lên một chút xíu, nhưng là cũng sẽ rất nhanh dừng lại. Loại cảm giác này, liền tựa như màu lam nhạt sương mù chỗ trong khu vực, tựa như vũng bùn một dạng. Chỉ cần kiếm mang nội nhập trong đó liền sẽ bị khống trụ. Nhưng mà, nếu chỉ là như thế này còn chưa tính, dù sao Độc Cô kiếm còn có thể muốn biện pháp ứng đối. Nhưng vấn đề là, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo càng ngày càng nhiều kiếm mang bị vây ở màu lam nhạt trong sương mù, rất nhanh hiện trường liền truyền đến răng rắc một tiếng vang dọn. Gần như đồng thời, đám người liền nhìn thấy, tại màu lam nhạt trong sương mù, một đạo bị nhốt kiếm mang vậy mà trực tiếp phá toái mở đi ra. Mà cái này răng rắc phá toái âm thanh, thình lình chính là kiếm mang này phát ra tới. Nói đến đây, liền không thể không nói một tiếng, cái này Thanh Phong kiếm pháp đích thật là lợi hại. Dù sao ngưng tụ ra kiếm mang vậy mà giống như thực chất bình thường, phá toái lúc sẽ còn phát ra thanh thúy phá toái âm thanh, chỉ một điểm này chính là rất nhiều kiếm tu không làm được. Tầm thường kiếm tu mặc dù cũng có thể phóng xuất ra kiếm mang, nhưng là phần lớn đều là khí tức ngưng tụ. Lợi hại một chút có thể đem kiếm mang làm đến thực chất hóa. nhưng là cũng không giống thanh phong kiếm pháp như vậy, thực chất hóa tựa như thực thể một dạng, phá toái còn có phá toái âm thanh. Đương nhiên, thanh phong kiếm pháp mặc dù lợi hại, nhưng là giờ phút này so sánh xuống hiển nhiên Diệp Khung màu lam nhạt sương mù càng thêm lợi hại. Dù sao những kiếm mang kia căn bản là không cách nào xuyên qua màu lam nhạt sương mù, thậm chí còn bị nó cho xoắn nát. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, biến cố liền lại lần nữa phát sinh. Theo đạo kiếm quang thứ nhất phá toái, chỉ một thoáng thật giống như đẩy ngã mét hơn nặc cốt bài bình thường. Kiếm mang một đạo đi theo một đạo liên tiếp phá toái đứng lên. Toàn bộ hiện trường lốt bút kiếm mang phá toái âm thanh cũng là liên tiếp không ngừng, tựa như giang đậu một dạng. Mà thấy cảnh này, phía dưới lôi đài tất cả mọi người sợ ngây người. Thậm chí ngay cả trên lôi đài Độc Cô Kiếm cùng hai vị trưởng lão cũng là mặt lộ chấn kinh, hiển nhiên không nghĩ tới sự tình vậy mà lại dạng này. Cái này sao có thể? Đây chính là sư tôn truyền ta kiếm pháp, làm sao lại bị hắn xương mù kia ngăn trở? Độc Cô Kiếm chấn cả kinh nói. Mà giờ khắc này tại dưới lôi đài, La Thông cùng Thừa Ảnh cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhất là La Thông, hắn trước đây cũng đã nói, một chiêu này hắn ngăn không được. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Khung vậy mà như thế dễ như trở bàn tay liền ngăn trở. Đây cũng là để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Thừa Ảnh huynh, cái kia xương mù màu lam rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lại thành như vậy lợi hại? Ngay cả thanh phong kiếm pháp đều có thể ngăn trở. Thừa Ảnh nghe vậy lắc đầu, nhưng là trong mắt lại là có cực nóng, chỉ nghe hắn nói ra. Ta cũng không biết, nhưng là khẳng định rất lợi hại, thậm chí ngay cả thanh phong kiếm pháp đều có thể ngăn trở. Nghĩ đến công kích của ta, chỉ sợ cũng không cách nào đột phá. Quả nhiên sư phụ nói đúng, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, không ra đi một chút nhìn, vĩnh viễn không biết thế giới bên ngoài cỡ nào đặc sắc cùng tăng gốc. La Thông nghe vậy nhẹ gật đầu. Điểm này hắn tự nhiên là nhận đồng. Chỉ là cái kia màu lam sương mù đến cùng là cái gì, hắn lại là không làm rõ ràng được. Trên lôi đài, kiếm trưởng lão cùng hổ trưởng lão liếc nhau một cái, trong mắt đều có lấy chấn kinh. Hổ trưởng lão hỏi, ngươi có thể nhận ra cái kia sương mù màu lam là cái gì? Làm sao lại thành như vậy quỷ dị? Rõ ràng không cảm ứng được khí tức ba động a. Kiếm trưởng lão nghe vậy cũng là lắc đầu. Không phải sương mù, không phải khí, chẳng lẽ là kiếm trưởng lão đang nghĩ ngợi, trong sân thế cục lại phát sinh một chuyện. Chỉ gặp Diệp Khung đống nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc chung quanh vô số kiếm mang tất cả đều phá toái. Đồng thời một cỗ màu lam khí tức trong nháy mắt liền bao trùm đến trên cánh tay của hắn. Đi theo liền nghe Diệp Khung âm thanh lạnh lùng nói, cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc. Hôm nay ta cũng phải để thế nhân nhìn xem, ngươi kiếm các đều là thứ gì mặt hàng. Nói đi, chỉ gặp Diệp Khung đống nhiên đưa tay, bao trùm lấy màu lam khí tức cánh tay một quyền liền hướng phía Độc Cô Kiếm đánh tới. Quyền phong gào thét, trong khoảnh khắc thiên băng địa liệt. Những cái kia thật nhỏ kiếm mang trong nháy mắt toàn bộ bị nát thành một mịn. Mà cái này vẫn chưa xong, quyền phong gào thét mà qua, sau đó liền thẳng đến Độc Cô Kiếm đánh tới. Một quyền này uy lực ngập trời. Độc Cô Kiếm cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bận bịu khoát tay. Trước đây hư không tiêu thất phối kiếm, cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay nó. Đi theo Độc Cô Kiếm hai tay bấm niệm pháp quyết, trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành vô số kiếm mang, tạo thành một đạo kiếm mang lồng giam, đem hắn cho một mực cuốn tại bên trong. Mà cái này thình lình cũng là thanh phong kiếm pháp trong đó một chiêu. Nhưng mà, ngay tại Độc Cô Kiếm cho là mình như vậy ứng đối nhất định vạn vô nhất thất thời điểm, biến cố hay là phát sinh. Chỉ gặp theo quyền phong đánh vào kiếm mang trên lồng giam, trong nháy mắt liền truyền đến vang một tiếng vang trầm. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Chỉ gặp Độc Cô Kiếm ngưng tụ ra kiếm mang lồng giam, trong nháy mắt phá toái. Bản thân hắn càng là liên đối vô số kiếm mang toàn bộ bị Diệp Khung một quyền này cho đánh bay ra ngoài. Độc Cô Kiếm cả người càng là trực tiếp rớt xuống dưới lôi đài, các loại dây rủa đứng lên thời điểm, một ngụm máu tươi liền phun tới. Hắn vốn định dùng trường kiếm chèo chống một chút thân thể, nhưng mà khoát tay mới phát hiện, trường kiếm trong tay của chính mình, vậy mà cũng không biết tại khi nào gãy mất. Mà hết thảy này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Khi Độc Cô Kiếm dãy rủa lấy lúc đứng lên ngợi, liền thấy toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hiển nhiên đám người còn không có kịp phản ứng. Có thể Độc Cô Kiếm lại là biết, lần này hắn là thật thua, mà lại chuyện kế tiếp phát triển sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Quả nhiên, theo mọi người chung quanh phát ứng tới, chỉ một thoáng hiện trường cũng là vang lên tiếng hoan hô. Nhưng mà cùng mọi người chung quanh hưng phấn khác biệt. Giờ phút này trên lôi đài kiếm trưởng lão cùng hổ trưởng lão, sắc mặt lại là đã triệt để thay đổi. Nhất là kiếm trưởng lão, hắn nhìn xem Diệp Khung, trong mắt không chỉ có lấy chấn kinh, lại còn tràn ngập tham lam. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, không phải sương mù, không phải khí, chính là lực. Đó là một loại lực lượng. Nếu là ta không có đoán sai, hẳn là trong truyền thuyết, hỗn độn chi lực. Chương 1066, không lập huyết thệ đi nhanh lên liên hệ kiếm tiên lên lòng xấu xa. Chương 1066, không lập huyết thệ đi nhanh lên liên hệ kiếm tiên lên lòng xấu xa hỗn độn chi lực. Nghe được kiếm trưởng lão lời nói, hổ trưởng lão cả người trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Cái này sao có thể? Hỗn độn chi lực thiên địa hiếm thấy, làm sao lại bị người trưởng khống? Kiếm trưởng lão nghe vậy cau mày nói, hỗn độn chi lực hoàn toàn chính xác rất hiếm thấy, nhưng là cũng không phải là không có người có được qua. Điện tịch ghi chép, nữ đế quật khởi thời điểm đã từng đụng phải một tên hỗn độn thể người sở hữu, chỉ tiếc đối phương bởi vì chấp niệm quá sâu, cuối cùng không thể đi đến một bước cuối cùng, liền vẫn lạc. Sau đó nữ đế liền phát hiện đối phương trời sinh có được hỗn độn thể, mà lại ngươi biết nửa đời linh bảo đi. Hổ trường lao đội vàng gật đầu, nửa đời linh bảo loại vật này cũng không tính hiếm thấy, rất nhiều người lúc sinh ra đời liền sẽ tự mang một kiện thần kỳ bảo vật, có thể là pháp khí, cũng có thể là vật gì khác, mà thứ này liền được xưng là nửa đời linh bảo. Nữ đế nói qua, nửa đời linh bảo thiên địa vận dưỡng, theo người có duyên cùng một chỗ giáng sinh, cho nên nửa đời này linh bảo có thể là bất kỳ vật gì, bất luận cái gì hình thái. nếu là thật sự có người cơ duyên thâm hậu, đạt được hỗn độn loại nửa đời linh bảo, đó cũng là có khả năng. Kiếm trưởng lão giải thích nói. Hổ trưởng lão nghe đến đó sắc mặt lại là thay đổi. Ý của ngươi là tiểu tử này trên người có chí bảo, chính là chí bảo này ẩn chứa hỗn độn chi lực. Kiếm trưởng lão bận bịu nhẹ gật đầu. Hổ trưởng lão trầm giọng nói, nếu thật là dạng này, vậy chuyện này có thể liên lụy quá lớn, chúng ta đến mau chóng nói cho tông chủ a. Kiếm trưởng lão gật đầu. Không sai, ngươi về trước đi, lập tức thông tri tông chủ. Ta muốn biện pháp, mang độc cô kiếm rời đi. Tốt. Hổ trưởng lão nào dám lãnh đạm, lúc này quay người liền rời đi. Nhưng mà một màn này, tự nhiên cũng là bị Diệp Khung xem ở trong mắt. Hắn mơ hồ đã đoán được cái gì, nhưng là mình đã thắng, bây giờ cục diện này nếu là trực tiếp rời đi, vậy coi như quá thua lỗ. Nghĩ tới đây, Diệp Khung cũng là quyết định tăng tốc tiến độ. Các loại mục đích đã đến, liền lập tức mang Diệp Tâm Nhan cùng Giang Ngữ rời đi. Nghĩ đến, Diệp Khung trực tiếp mở miệng nói, "Độc cô kiếm, ngươi thua. Dựa theo trước đây đồ ước, ngươi bây giờ nên lập xuống huyết hệ, tự chứng trong sẽ đi. Lại hoặc là, trực tiếp miễn đi, ngươi hảo phóng thừa nhận trước đây ngươi cùng ta muội muội tỉ thí, ngươi gian lận. Chúng ta cũng đều tránh khỏi phiền phức." "Người ta?" Độc cô kiếm nghe vậy nhất thời nghẹn lời. Trước đây hắn thật đúng là không nghĩ tới tình cảnh hiện tại, dù sao ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng không cho rằng chính mình thất bại a. Ai biết Diệp Khung thực lực, vậy mà lại mạnh như vậy. "Làm sao?" "Không dám sao. Vậy ngươi chính là gian lận." Diệp Tâm Nhan đứng tại dưới lôi đài không cam lòng nói. Nàng rất rõ ràng độc cô kiếm gian lận, cho nên so với để cho người khác đoán được, nàng ngược lại càng hy vọng độc cô kiếm thừa nhận. Chỉ là độc cô kiếm cũng không đốc, hắn không thừa nhận mặc dù sẽ bị người nghi kỵ cùng chủ mũ, có thể sự tình trí ít còn có chỗ giảng hòa. Nếu là thật sự thừa nhận, vậy coi như triệt để lật người không nổi. Từ Thanh Phong dù là lại ưa thích hắn, cũng không có khả năng để một cái có gian lận hiểm nghi đệ tử kế thừa chính mình y bát ta. Nghĩ tới đây, độc cô kiếm cắn răng nói, ta là thua cho người không sai, nhưng là cùng nàng trận kia tỉ thí, ta không có gian lận, huyết thệ ta sẽ không lập, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Độc cô kiếm lời nói này nhìn như không tiêu ngạo không tự ti, nội tâm lại là hoảng đến một bút, bởi vì hắn rất rõ ràng sau đó chính mình sẽ đối mặt dạng gì cục diện. Quả nhiên, hắn lời kia vừa thốt ra, lập tức dưới lôi đài vây xem đám người liền vỡ tổ. Trong lúc nhất thời liên tiếp toàn bộ đều là tiếng rêu cận. Ta đi, nói xinh đẹp, không phải là không dám lập xuống huyết thệ sao? Không nghĩ tới ngươi lại là dạng này độc cô kiếm. Ta nhổ vào. Vốn cho rằng kiếm các muốn ra một cái tuyệt thế kiếm tu cường giả đâu, kết quả không nghĩ tới, vậy mà cũng là thứ hèn nhát, dám làm không dám chịu sao? Nói không sai, nếu là trong lòng không có quỷ vì cái gì không dám lập xuống huyết thệ. Ta nhìn rõ ràng chính là gian lận không dám thừa nhận. Không sai, đồ lần này đều có thể nhìn ra, hắn chính là gian lận không dám thừa nhận, kiếm các lại còn thu đệ tử như vậy, như thế nào là không thích thu phẩm hạnh tốt đệ tử sao? Trong lúc nhất thời hiện trường đám người đơn giản mắng muốn bao nhiêu khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Nhưng mà, tại mọi người trào phúng cùng chửi rủa bên trong, Diệp Khung thì là trực tiếp xuống lôi đài, đi tới Diệp Tâm Nhan hai nữ trước mặt, thấp giọng nói: "Chúng ta lấy đi." "A? Vì sao?" Diệp Tâm Nhan khó hiểu nói. Hắn còn không có thừa nhận đâu, hiện tại đi không liền để hắn lăn lộn đi qua. Diệp Khung trầm giọng nói: "Sự tình sợ là có chút phiền phức mà lại hắn không dám lập xuống huyết hệ, mọi người đã hiểu cách làm người của hắn. Mục đích của chúng ta cũng đã tới, hiện tại chúng ta thật lấy đi, không phải vậy chỉ sợ sẽ có biến cố." Giang Ngữ sững sờ, hỏi đội: "Chẳng lẽ là ngươi cái kia?" Diệp Khung nhẹ gật đầu. Kiếm các trong đó một vị trưởng lão đã rời đi, chỉ sợ bọn họ đã nhận ra. Chí bảo như vậy, ta lo lắng bọn hắn lại lên lòng xấu xa. Diệp Tâm Nhan tự nhiên là biết Diệp Khung hỗn độn bất diệt châu nghe vậy cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá nàng nói ra: "Không đến mức đi, kiếm các dù sao cũng là tiên môn một trong a. Diệu Tiên Tông cùng là tiên môn, bọn hắn còn dám giết người đòi bảo." Diệp Khung đạo: "Đây chính là ngươi muốn lên tiết thứ hai, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp nhân tính, đi." Diệp Khung nói xong lôi kéo Diệp Tâm Nhan cùng Giang Ngữ muốn đi, mà mọi người chung quanh gặp sự tình còn không có kết quả, Diệp Khung ba người muốn đi, cũng là không khỏi nhao nhao hỏi: "Diệp thiếu hiệp, làm sao cái này muốn đi a? Độc cô kiếm còn không có lập xuống huyết thệ đâu." "Đúng vậy a, không có khả năng như thế đi tiện nghi hắn a." "Không sai, Diệp thiếu hiệp, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi." Diệp Khung nghe vậy cười nói: "Sự thật như thế nào, ta tin tưởng mọi người đã xem rõ ràng. Chúng ta liền không nhiều chờ đợi, nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta. Chúng ta từ bên ngoài đến cũng sợ người ta trả đũa không phải?" Diệp Khung lời này một câu hai ý nghĩa, đến một lần trả lời đám người, thứ hai cũng là ám chỉ đám người. Kiếm các sẽ đánh kích trả thù, bọn hắn nếu là xảy ra chuyện, vậy khẳng định chính là kiếm các làm. Quả nhiên, đám người nghe vậy lập tức càng thêm tức giận. "Trả đũa? Kiếm các muốn thật như vậy không biết xấu hổ, lão tử về sau đều khinh bị hắn." "Không sai, dù sao cũng là chín đại tiên môn một trong, nếu là bởi vì chính mình đệ tử thực lực không chống đỡ đối phương, liền muốn đánh kích trả thù, vậy cũng quá không biết xấu hổ." "Nói không sai, ta xem ai dám đánh kích trả thù Diệp thiếu hiệp, ta nhất định phải để hắn tại thượng giới xuất một chút tên." Mọi người chung quanh nhao nhao lên tiếng ủng hộ Diệp Khung. Nhưng là Diệp không biết, bọn hắn lên tiếng ủng hộ lực lượng có hạn, cùng trông cậy vào bọn hắn, còn không bằng trông cậy vào chính mình. Cho nên hiện tại chuẩn đi là lựa chọn tốt nhất. Ngay sau đó Diệp Khung cũng không nói nhảm, mang theo Diệp Tâm Nhan cùng Giang Ngữ, cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài thành phương hướng liền chạy tới. Mà đám người gặp Diệp Khung thật muốn đi, trong lúc nhất thời cũng đều có chút bất đắc dĩ. Mà trên lôi đài, kiếm trưởng lão thì là thừa dịp đám người lực chú ý đều tại Diệp Khung trên thân lúc, bận điệu chào hỏi độc cô kiếm nhảy xuống lôi đài, sau đó mang theo hắn biến mất ngay tại chỗ. Mà tại hiện trường loạn thành một bầy đồng thời, Giờ khắc này ở trong một gian mật thất, Hổ Trường Lão đã có liên lạc từ Thanh Phong. Khi từ Thanh Phong nghe được Hổ Trường Lão tự thuật đằng sau, sắc mặt cũng là không khỏi thay đổi. Ngươi nói cái gì? Hoài nghi là hỗn độn loại sen lẫn linh châu. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Hổ Trường Lão bội nói. Kiếm trưởng lão nói, nắm chắc rất lớn, cho dù không phải nửa đời linh bảo, tiểu tử kia là trên thân cũng tuyệt đối có hỗn độn loại bảo bối. Nếu không, không cách nào giải thích hắn có thể điều động hỗn độn chi khí. Tông chủ, vừa mới kiếm trưởng lão truyền tin tức nói, tiểu tử kia tựa hồ đã phát giác, đang chuẩn bị rời đi kiếm thành. Làm sao bây giờ? Từ Thanh Phong nghe vậy trong mắt có tham lam cùng không cam lòng. Hỗn độn chí bảo gần như không tồn tại, một khi bỏ lỡ hối hận cả đời. Nhưng ta hiện tại trong thời gian ngắn cũng không thể rời bỏ. Dạng này, sau đó các ngươi nghe ta an bài. Hổ Trường lão nghe vậy bộ nói, "Tốt, xin mời ngài nói." Chương 1067, Che Nguyệt đại trận phong kiếm thành kéo dài thời gian động thủ trước chương 1067, Che Nguyệt đại trận phong kiếm thành kéo dài thời gian động thủ trước kiếm thành, quy mô hay là thật lớn. Làm khoảng cách kiếm các gần nhất một tòa thành trì, có thể nói kiếm thành chính là kiếm các hướng ngoại giới biểu hiện ra chính mình cửa sổ. Thậm chí hàng năm muốn gia nhập kiếm các đệ tử, cũng đều sẽ đến kiếm thành chờ cơ hội. Cho nên, dưới loại tình huống này, kiếm thành tự nhiên muốn so những thành trì khác phát triển càng thêm phồn hoa một chút. Mà phồn vinh đằng sau, tất nhiên nương theo lấy kiếm thành quy mô khuyết trương. Có thể nói bây giờ kiếm thành, so với trước đây Diệp Cô Trô đi qua đảo Hoa Thành, cùng Ma Bản Thành, lớn chừng gấp 4-5 lần. Mà giờ khắc này đi tại kiếm thành trên đường phố, Diệp Khung ba người sắc mặt lại là cũng không dễ nhìn. Một bên Giang Ngữ gặp Diệp Khung trên mặt lo lắng không có giảm bớt chút nào, cũng là mở miệng nói: "Diệp Khung ca, bằng không chúng ta trực tiếp trở về Diệu Tiên Cung đi." Ta nhìn ngươi cho mày. Diệp Tâm Nhan thấy thế cũng là gật đầu nói: "Đúng vậy a, mặc dù ta nhìn không ra có cái gì, nhưng là đại ca ngươi nếu là lo lắng, chúng ta có thể trực tiếp trở về Diệu Tiên Cung. Bọn hắn lại như thế nào, cũng không dám đuổi theo Diệu Tiên Cung a." Diệp Khung nghe vậy gật đầu: "Tốt, ta cũng không xác định bọn hắn phải chăng phát hiện ta hỗn độn bất diệt châu, nhưng là lo trước khỏi họa, chúng ta trực tiếp trở về tông môn nghĩ đến là an toàn nhất. Mà lại ta cái này trong lòng cảm giác hoàn toàn chính xác thật không tốt, luôn cảm giác có chuyện lớn sắp xảy ra." Diệp Khung nói, ba người cũng là không còn nói nhảm. Lúc này lật tay một cái, ba người liền riêng phần mình lấy ra thế giới của mình thạch. Thông qua thế giới này thạch, bọn hắn có thể tại bất kỳ địa phương nào trực tiếp trở về âm dương giới trong châu. Đương nhiên, tại vực ngoại không được, còn có một số đủ để so sánh thượng hạ giới giới bích dạng này không gian chia cắt trong trận pháp, cũng không được. Bất quá loại trận pháp này rất ít gặp. Bình thường chỉ có tại chín đại trong tiên môn, có thể nhìn thấy dạng này trận pháp. Tỷ như chín đại tiên môn tông môn chỗ ở, liền có dạng này không gian trận pháp ngăn cách. Nếu không, người khác xông vào, giết lung tung một trận, quay người trong nháy mắt về tới chính mình âm dương giới trong châu, cái kia không xong đời. Đương nhiên, khả năng này đơn giản so mua sổ số, kết quả chúng một đống cấp cho sát suất đều thấp. Chỉ là lấy một thí dụ. Bởi vì âm dương giới châu cường đại tuấn di năng lực, cho nên từ thứ này xuất hiện đằng sau, tự nhiên cũng liền bắt đầu có người chuyên môn nghiên cứu có thể hạn chế năng lực trận pháp. Mà nói tới việc này, còn có cái càng có ý tứ sự tình. Đó chính là, bất luận là âm dương giới châu, vẫn có thể ngăn cách âm dương giới châu trận pháp, toàn bộ đều xuất từ vạn giới cung. Đây là khái niệm gì đâu, cái này rất giống trước kia trên sách học qua. Một người, phân biệt bán mâu cùng thuẫn, đồng thời danh xưng chính mình mâu cùng mình thuẫn đều là lợi hại nhất. Có thể vạn giới cung vẫn thật là hết lần này tới lần khác làm được. Bởi vì người ta âm dương giới châu cùng hạn chế trận pháp, vẫn thật là rất lợi hại. Bất quá liên quan vạn giới cung, thế nhân giải cũng không nhiều. Chỉ là có truyền ngôn nói, vạn giới cung tông môn chỗ ở là tất cả trong tiên môn thần bí nhất. Thậm chí có người nói nó tông môn chỗ ở, căn bản không tại phương thế giới này, mà là tại vực ngoại. Đương nhiên, đến nay đều không có chứng từ thôi. Kéo xa, trở lại chuyện chính. Theo ba người lật tay lấy ra thế giới thạch. Lúc này ba người liền đem một cỗ linh lực rót vào thế giới trong đá. Mà dựa theo bình thường quá trình, thế giới thạch lại dẫn ra nó đối ứng âm dương giới châu, sau đó là ba người đơn độc mở ra một đầu không gian thông đạo, để cho ba người trở về âm dương giới trong châu. Nhưng mà, theo ba người đem tự thân linh lực rót vào trong đó, lần này, ba người thế giới thạch vậy mà đều không có phản ứng chút nào. Thấy cảnh này, ba người không khỏi liếc nhau một cái, trong mắt có chấn kinh. Diệp Khung càng là cao mày nói, lần này phiền toái, kiếm này thành lại có ngăn cách âm dương giới châu trận pháp, hơn nữa nhìn bộ dáng, đã bị bọn hắn khởi động. Chúng ta đi mau, rời đi trước kiếm thành lại nói. Nói đi Diệp Khung liền muốn mang theo hai người rời đi. Nhưng mà, ba người vừa mới quay người, lại là nhìn thấy phía trước cách đó không xa, kiếm trưởng lão Hổ trưởng lão cùng Độc Cô Kiếm đang đứng ở nơi đó. Ba người ánh mắt nóng rực nhìn xem bọn hắn, phản phất đối đai không phải người, mà là một con dê đợi làm thịt bình thường. Diệp Khung ca, đại ca. Thấy cảnh này, Giang Ngữ cùng Diệp Tâm Nhan cũng là không khỏi khẩn trương lên. Diệp Khung bận bịu chân ăn nói, "Đừng hoảng hốt, nơi này mặc dù là kiếm thành, nhưng là tu sĩ đông đảo. Bọn hắn không dám trực tiếp đối với chúng ta xuất thủ. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói." Nói Diệp Khung liền muốn mang hai người đi. Bọn hắn mới vừa ở trên lôi đài giáo huấn một trận Độc Cô Kiếm, nếu như lúc này kiếm trưởng lão ba người liền ra tay với bọn họ lời nói, tất nhiên sẽ để kiếm các thanh danh rất xuống ngàn trượng. Cho nên Diệp Khung liệu định bọn hắn hiện tại không dám động thủ. Nhưng mà, Diệp Khung lại là không biết, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, muốn giết người lo gì vô chiêu. Từ từ kiếm tiên đối với Diệp Khung trên người hỗn độn chí bảo lên lòng tham một khắc này bắt đầu. Liền đã chú định, kiếm các lần này sẽ không chỗ không cần nó cực. Quả nhiên, Diệp Khung ba người vừa mới quay người muốn rời khỏi, toàn bộ kiếm thành phía trên liền xuất hiện một đại đoàn màu đen mây đen. Mây đen áp đỉnh, trong nháy mắt đem toàn bộ kiếm thành đều cho bao phủ, liền phảng phất muốn ngày tận thế bình thường. Mà cảnh tượng như vậy, tự nhiên là đưa tới trong thành đông đảo tu sĩ chấn kinh. Bất quá còn không đợi bọn hắn suy đoán xảy ra chuyện gì, một thanh âm ngay tại giữa không trung vang lên. "Chư vị, chớ có kinh hoàng. Đây là ta kiếm cắt che nguyệt đại trận. Ta kiếm cắt có trưởng lão muốn tới kiếm thành rèn đúc thần binh, cho nên mới mở ra như thế trận pháp, để phòng ngừa bị người rình trộm. Nhưng là thân ở kiếm thành chư vị tu sĩ coi như có phúc được thấy. Đợi lát nữa ta kiếm cắt trưởng lão rèn đúc thần binh thời điểm, đúc kiếm lô sẽ xuất hiện tại trong mây mù. Có thể xương kỳ quan. Chư vị không ngại nhìn qua." Quả nhiên, nghe nói như thế, nguyên bản còn bầu không khí khẩn trương kiếm thành, lập tức liền trở nên lại lần nữa náo nhiệt. Người chính là như vậy, khi biết được không có nguy hiểm, thậm chí còn có trò hay nhìn thời điểm, tự nhiên là lại từng cái hóa thân thành quần chúng ăn dưa. Chỉ là bọn hắn làm sao biết, cái này căn bản là kiếm cắt trướng nhãn pháp thôi. Chỗ này vị che nguyệt đại trận, kỳ thật chính là vì Diệp Khung ba người chuẩn bị. Bởi vì ngay tại đại trận này xuất hiện đồng thời, Diệp Khung ba người liền giật mình nhìn thấy. Trên bầu trời mây mù màu đen đã chậm rãi thẩm thấu đến chung quanh bọn họ. Lấy mây mù màu đen là che chắn, rất nhanh bọn hắn liền thấy người chung quanh đều bị mây mù bao phủ lại. Rộng lớn trên đường phố, chỉ một thoáng liền chỉ còn lại có ba người bọn họ, cùng khu phố đối diện kiếm trưởng lão ba người. Thấy cảnh này, Diệp Khung cũng rốt cục mở miệng. Chỉ nghe hắn hừ lạnh nói: "Hừ, đường đường chính đại tiên môn một trong kiếm cát, không nghĩ tới làm việc vậy mà như thế hèn hạ. Quả nhiên là để cho người ta phỉ nổ." Kiếm trưởng lão nghe vậy lại là ngoài cười nhưng trong không cười đạo: "Lời ấy sai rồi. Ta kiếm cát chẳng qua là cảm thấy Diệp tiểu hữu thiên phú dị bẩm, người mang hỗn độn chi lực, có lẽ đối với ta kiếm cát đúc kiếm phương diện có chỗ trợ giúp, cho nên cố ý đến xin mời tiểu hữu đi kiếm cát một lần thôi. Cái này cùng hèn hạ có quan hệ gì đâu?" Diệp Tâm Nhan tức giận nói. "Nói dễ nghe, không phải là muốn cấp sao? Một đám gia vẻ đạo mạo gia hỏa, các ngươi cũng xứng tự xưng chín đại tiên môn một trong." Kiếm trưởng lão cười nói: "Ba vị đối với chúng ta kiếm cắt có chỗ hiểu lầm, lão phu cũng không muốn giải thích thêm. Chỉ là đại trận này đã lên, ta xin khuyên ba vị hay là thức thời một chút, ngoan ngoãn cùng chúng ta hồi kiếm cắt đi, cũng miễn bị ra thịt nỗi khổ." Nghe kiếm trưởng lão lời nói, Giang Ngữ lại là nhíu mày thấp giọng nói: "Diệp Khung ca, tình huống tựa hồ không đúng lắm. Bọn hắn liên trận pháp đều đã vận dụng, tại sao lại ở chỗ này cùng chúng ta nói nhảm đâu?" Diệp Khung nghe vậy sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại, nói ra: "Bọn hắn là đang trì hoãn thời gian. Cái kia hai trưởng lão mặc dù là thiên tiên cảnh cường giả, đều chỉ có thiên tiên sơ kỳ. Độc Cô Kiếm cũng bất quá là điệu tiên đỉnh phong. Ba người chúng ta đều là điệu tiên đỉnh phong, tăng thêm ta có hỗn độn chi lực, bọn hắn là sợ đánh nhau không có năng lực lưu lại chúng ta, hoặc là đơn độc lưu lại ta. Cho nên bọn hắn là đang trì hoãn thời gian." Nghĩ tới đây, Diệp Khung bận điều hô: "Đừng tìm bọn hắn nhiều lời, trực tiếp độc thủ. Riêng phần mình tìm cơ hội trước hết rời đi kiếm thành. Ra đến bên ngoài, trước tiên thông chi tông chủ." Chương 1068, ta có một kiếm có thể mở thiên hỗn độn châu hiện lên tham lam. Chương 1068, ta có một kiếm có thể mở thiên hỗn độn châu hiện lên tham lam. Nghe được Diệp Khung lời nói, Giang Ngữ cùng Diệp Tâm Nhan nào dám lãnh đạm. Lúc này ba người liền phân biệt hướng phía ba cái phương hướng khác nhau vọt tới. Cái này Tế Nguyệt đại trận mặc dù có thể bế tỏa thế giới thạch, để ba người không cách nào trực tiếp trở về Diệu Tiên cung châu âm dương giới trong châu, nhưng là không có khả năng cầm tù ba người. Bởi vì trên bản chất, Tế Nguyệt đại trận đây là một loại che giấu trận pháp, mà không phải phong cấm đại trận loại kia trực tiếp phong tỏa một cái khu vực trận pháp. Đương nhiên, nếu như là phong cấm đại trận, cái kia ngược lại xử lý. Bởi vì bình thường phong cấm đại trận cũng là không cách nào ngăn cách thế giới thạch. Mà Tế Nguyệt đại trận mặc dù không có đủ phong tỏa không gian năng lực, nhưng cũng chính vì vậy, nó đang quấy rầy phương diện liền rất lợi hại. Đây cũng là vì gì cái này Tế Nguyệt đại trận có thể trở ngại thế giới thạch mang Diệp Khung bọn người trở về âm dương giới châu, lại là không có khả năng trở ngại bọn hắn rời đi kiếm thành nguyên nhân. Kỳ thật ngẫm lại liền biết, kiếm thành quá lớn, trong thành tu sĩ đông đảo. Kiếm trưởng lão một câu, kiếm các trưởng lão muốn rèn đúc thần binh lợi nhận, mời kiếm thành nội đông đảo tu sĩ vây xem. Bản thân cái này có lẽ có nhất định lực hấp dẫn, nhưng là nếu như lúc này bọn hắn dùng không phải Tế Nguyệt đại trận, mà là phong cấm đại trận, ngươi cảm thấy kiếm thành đông đảo tu sĩ sẽ còn tin tưởng sao? Cái này rất giống ngươi mang theo một cái muội tử đi vào gian phòng, nói cho muội tử: "Ta cho ngươi xem cái đại bà bối." Nói ngươi liền đem cửa đóng lại, sau đó khóa trái. Ngươi cảm thấy dưới loại tình huống này, người ta muội tử sẽ tin tưởng ngươi chỉ là muốn để người ta xem ngươi đại bà bối sao? Mà Tế Nguyệt đại trận liền tựa như cái kia rộng mở cửa lớn. Bởi vì cửa lớn mở rộng ra, cho nên kiếm thành nội tu sĩ mới có thể tin tưởng kiếm trưởng lão. Nhưng nếu như bọn hắn đóng cửa lại, cũng chính là đem Tế Nguyệt đại trận đổi thành phong cấm đại trận. Trang diện kia coi như đến triệt để loạn rồi. Vô số tu sĩ phát giác được kiếm thành bị phong cấm đại trận phong tỏa, bọn hắn tuyệt đối sẽ là ngay đầu tiên tứ tán đào tẩu. Đến lúc đó, vô số tu sĩ cùng một chỗ oanh kích phong cấm đại trận, liền xem như đứng đầu nhất phong cấm đại trận, sợ là cũng gánh không được nguyên một tòa thành trì tu sĩ cùng một chỗ công kích. Mà tại ba người phân biệt hướng phía ba cái phương hướng khác nhau phóng đi đồng thời, phía trước cách đó không xa kiếm trưởng lão ba người cũng làm ra phản ứng. Kiếm trưởng lão mục tiêu rất rõ ràng, thẳng đến Diệp Khung liền bỏ tới. Mà hổ trưởng lão mục tiêu thì là Giang Ngữ. Về phần sau cùng Diệp Tâm Nhan, hiển nhiên bọn hắn căn bản không để vào mắt. Chỉ là tại trước khi chia tay, kiếm trưởng lão hướng về phía Độc Cô Kiếm nói một câu: "Thừa cơ giết nàng, nếu không ngươi gian lận sự tình, liền vĩnh viễn là không đi qua." "Nhất định." Độc Cô Kiếm cắn răng nói. Có thể nói hôm nay sẽ xuất hiện cái này liên tiếp sự tình, cũng là bởi vì cùng Diệp Tâm Nhan so kiếm mà lên. thậm chí cuối cùng kém chút nháo đến để hắn Độc Cô Kiếm thân bại danh liệt hoàn cảnh. Mặc dù cuối cùng cục diện xem như khống chế được, nhưng là hắn Độc Cô Kiếm thanh danh hiển nhiên cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Mà vừa nghĩ tới chính mình nhiều năm như vậy vất vả tích lũy được danh khí, kém chút hủy ở xú nha đầu này trong tay, Độc Cô Kiếm khí liền không đánh một chỗ đến. Thế là Độc Cô Kiếm cũng không còn nói nhảm, rút kiếm thẳng đến Diệp Tâm Nhan liền giết đi qua. Chỉ một thoáng, Tế Nguyệt đại trận bên trong tiếng đánh nhau, binh khí tiếng va chạm bên tai không dứt. Nói đến đây, có thể sẽ có người nói, nơi này dù sao cũng là kiếm thành, chẳng lẽ kiếm các cũng chỉ có ba người bọn họ sao? Liền không có mặt khác kiếm các đệ tử ở chỗ này? Tự nhiên là có mặt khác kiếm các đệ tử tại kiếm thành, mà lại số lượng còn không ít. Nhưng là kiếm trưởng lão bọn hắn lại là không cách nào làm cho những kiếm này các đệ tử tham chiến. Đến một lần, những kiếm này các đệ tử thực lực cũng không bằng Diệp Không bọn hắn, tùy tiện tham chiến kỳ thật cùng chịu chết không có gì khác biệt. Thứ hai, cho dù có một chút đệ tử thực lực có thể đạt tới tham chiến tiêu chuẩn, bọn hắn cũng không dám khiến cái này đệ tử tham chiến a. Dù sao trong mắt người ngoài, bọn hắn kiếm các thế nhưng là chín đại tiên môn một trong, đại biểu là tuyệt đối chính nghĩa. Nhưng bây giờ, ngươi để bọn hắn đi ăn cướp Diệp Không ba người, đây không thể nghi ngờ là tại phá hủy thế giới quan của bọn hắn. Phải biết, kiếm các đệ tử cũng không phải người người cũng giống như Độc Cô Kiếm một dạng, địa vị bất phàm. Mà đối với bọn hắn những này phổ thông kiếm các đệ tử tới nói, ngày bình thường tại kiếm các tiếp nhận dạy bảo, chính là muốn để bọn hắn hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu. Nếu là không dạng này, thì như thế nào có thể tại thượng giới lập tốt bọn hắn kiếm các nhân vật thiết lập đâu? Hiện tại quay đầu để bọn hắn đối với Diệp Không ba người xuất thủ, ngẫm lại xem bọn hắn những đệ tử kia nhận được tin tức đến khiếp sợ đến mức nào. Trở lại chuyện chính, theo kiếm trưởng lão ba người xuất thủ, trong lúc nhất thời Diệp Không còn có Giang Ngữ cùng Diệp Tâm Nhan cũng là đều bị ngăn cản xuống dưới. Nhất là Diệp Không bên này, thực lực đối phương mạnh nhất hiển nhiên chính là kiếm kia trưởng lão, cho nên Diệp Không muốn phá vây ra ngoài, hiển nhiên là rất không có khả năng. Mà thực lực tương đối hơi yếu Độc Cô Kiếm, hiển nhiên mới là phá vòng vây lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc, đối chiến hắn là Diệp Tâm Nhan, mà Diệp Tâm Nhan thực lực tổng hợp là muốn so Độc Cô Kiếm yếu một ít, cho nên nàng bên kia muốn phá vây, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Mà dưới tình huống như vậy, có hy vọng nhất phá vòng vây liền biến thành Giang Ngữ bên này. Đến một lần, hổ trưởng lão thực lực so sánh với kiếm trưởng lão yếu nhược một chút. Thứ hai, Giang Ngữ thực lực cũng không thể so với Diệp Không kém bao nhiêu. Cho nên, cứ kéo dài tình huống như thế, Giang Ngữ liền thành có hy vọng nhất phá vòng vây điểm. Mà Diệp Không trong lòng cũng là rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn tại cùng kiếm trưởng lão dây dưa đồng thời, cũng là phân ra một sợi tâm thần, chú ý Diệp Tâm Nhan tình huống bên kia. Một khi Diệp Tâm Nhan không chống đỡ Độc Cô Kiếm, hoặc là gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể trước tiên ra tay giúp đỡ. Kiếm trưởng lão gặp Diệp Không cùng mình giao thủ, lại còn dám phân tâm, cũng là không khỏi cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi coi thật sự là khinh thường, cùng ta đối chiến, lại còn dám phân tâm. Quả nhiên là không đem lão phu để vào mắt ta. Nếu như thế, lão phu liền để cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, tiên ngoại hữu tiên. Lão phu có một kiếm, có thể khai thiên, cũng không biết ngươi có thể hay không gánh vác được." Kiếm trưởng lão nói đi, lật bàn tay một cái, lập tức một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm đã hiện lên ở trong tay nó. Sau đó kiếm trưởng lão cũng là không nói hai lời, đưa tay một kiếm liền lăng không hướng phía Diệp Không bổ tới, trong miệng bảo: "A đạo, khai thiên kiếm." Thanh âm rơi xuống, một đạo kiếm khí màu đỏ trong nháy mắt chém ra. Kiếm mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng mở rộng, cuối cùng vậy mà biến thành một đạo to lớn kiếm khí màu đỏ, trong nháy mắt bổ về phía Diệp Không. Kiếm trưởng lão một kiếm này tốc độ cực nhanh, thanh thế cũng không hề yếu. Mà nhìn thấy công kích như vậy, Diệp Không cũng là không còn dám lãnh đạo. Toàn thân khí tức tràn ngập, song quyền càng là nhanh chóng bị hỗn độn chi lực bao khỏa, tại kiếm khí màu đỏ kia sắp rơi vào trên người mình trong nháy mắt. Chỉ gặp Diệp Không bỗng nhiên quát tay, hai tay hướng phía kiếm mang kia liền nên đón. Keng! Một đạo tiếng va chạm giòn giã vang lên. Sau một khắc, kiếm trưởng lão liền giật mình nhìn thấy, chính mình kiếm khí màu đỏ vậy mà liền như thế như nước trong veo bị Diệp Không chặn lại. Hơn nữa còn là tay không ngăn trở. Hắn trên cánh tay kia hỗn độn chi lực, liền tựa như vô địch một dạng, bất luận làm sao công kích, cũng không cách nào phá bỡ. Kiếm trưởng lão thấy thế ánh mắt băng hàn, nổi giận nói: "Nho nhỏ thằng nhãi ranh, lại có được như thế bà bối. Tiểu tử, ngươi lòng quá tham, như thế bà bối cũng không phải ngươi có thể khống chế. Nếu là thức thời ngoan ngoãn giao ra, nếu không lão phu cái này tiễn ngươi lên đường." Diệp Không nghe vậy không khỏi cười. Cướp bóc đều có thể đem chính mình nói hảo tâm như vậy, không hổ là kiếm các trưởng lão, quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Ngươi muốn chết? Kiếm trưởng lão nghe vậy lập tức ánh mắt phát lạnh, đưa tay một đạo hồng quang đánh ra. Trong khoảnh khắc, vô số đạo kiếm khí màu đỏ thẳng đến Diệp Không liền bạo thứ tới. Mắt thấy lần công kích này số lượng đông đảo, chỉ dựa vào hai tay đã không cách nào ngăn cản, Diệp Không cũng là không còn dấu rốt. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt một viên hỗn độn không phân hạt châu liền hiện lên ở trước mặt mình. Hạt châu vừa xuất hiện, trong nháy mắt một cỗ lực lượng vô hình liền đem Diệp Không cho bao phủ. Mà những cái kia bạo thứ mà đến kiếm khí màu đỏ, càng là tại ở gần trong nháy mắt, trực tiếp liền sụp đổ đi. Mà nhìn thấy viên này hỗn độn hạt châu, kiếm trưởng lao sắc mặt cũng là triệt để thay đổi. Chỉ gặp hắn ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hạt châu kia, trong mắt tràn đầy tham lam, kích động nói: "Hỗn độn bất diệt châu, lại là hỗn độn bất diệt châu. Bảo bối tốt, bảo bối tốt ta." Chương 1069, chơi đánh lén Tâm Nhan thụ thương Diệp Không giận Độc Cô tay cụt. Chương 1069, chơi đánh lén Tâm Nhan thụ thương Diệp Không giận Độc Cô tay cụt. Nguyên bản kiếm trưởng lao suy đoán, Diệp Không trên thân cũng liền có một kiện ẩn chứa một chút hỗn độn chi lực pháp khí trí bảo thôi. Kết quả ai biết, gia hỏa này trên người trí bảo lại là hỗn độn bất diệt châu. Kể từ đó, cái này tính chất coi như thay đổi. Bình thường những cái kia ẩn chứa hỗn độn chi lực pháp khí, như muốn sử dụng, không ở ngoài đem pháp khí phá hủy, sau đó luyện ra trong đó hỗn độn chi lực. Nhưng là loại pháp khí này bên trong ẩn chứa hỗn độn chi lực, nhưng thật ra là cũng không nhiều. Một khi rơi vào kiếm cắt trong tay, khả năng tối đa cũng liền đủ từ kiếm tiên một người sử dụng. Giống kiếm trưởng lão bọn hắn, là căn bản không có khả năng phân đến hỗn độn chi lực. Nhưng là bây giờ tình huống lại là không giống với lúc trước. Diệp Khung bày ra chính là hỗn độn bất diệt châu, mà cái đồ chơi này, đó là có thể một mực sinh ra hỗn độn chi lực. Kể từ đó, thậm chí đều không cần bọn hắn luyện hóa, chỉ cần còn tại đó, lúc tu luyện liền có thể thu nạp hỗn độn chi lực. Thậm chí tại luyện khí thời điểm, cũng có thể gia nhập một chút hỗn độn chi lực, từ đó tăng lên thần binh phẩm chất. Có thể nói chỉ cần đạt được viên này hỗn độn bất diệt châu, cái kia toàn bộ kiếm các đều là có thể bởi vậy được lợi. Đương nhiên, kiếm các có phải hay không được lợi kiếm trưởng lão tự nhiên là không xem vào. Hắn quan tâm là chính mình có thể hay không được lợi. Nếu là hắn có thể đem viên này hỗn độn bất diệt châu đưa đến từ kiếm tiên trước mặt, hắn có thể được đến chỗ tốt, vậy còn dùng muốn sao? Nghĩ tới đây, kiếm trưởng lão cũng là tham lam đạo. Chí bảo như vậy, lão phu chắc chắn phải có được. Diệp Khung tiểu nhi, còn không thúc thủ chịu trói. Nói kiếm trưởng lão liền lại lần nữa phát khởi mãnh liệt thế công. Nhưng mà, hắn muốn hỗn độn bất diệt châu tâm tình mặc dù bức thiết, nhưng hiện thực lại là hắn trong thời gian ngắn căn bản là cầm Diệp Khung không có cách nào. Cái kia hỗn độn bất diệt châu lơ lửng tại Diệp Khung trung quanh, hỗn độn chi lực tràn ngập. Kiếm trưởng lão trong lúc nhất thời công kích căn bản là không làm gì được Diệp Khung. Thậm chí một khi bị Diệp Khung tìm tới cơ hội, sẽ còn đánh kiếm trưởng lão đội vàng né tránh. Có thể nói, nương tựa theo viên này hỗn độn bất diệt châu, kiếm trưởng lão căn bản cũng không khả năng làm gì được Diệp Khung. Nhưng mà kiếm trưởng lão cũng không đốc, mắt thấy ba phen mấy bận không làm gì được Diệp Khung. Hắn liền đem lực chú ý bỏ vào trên thân những người khác. Diệp Tâm Nhan là muội muội của hắn, mà cái kia Giang Ngữ là đồng bạn của hắn. Hiển nhiên quan hệ của ba người cực kỳ thân mật. Nếu Diệp Khung thời gian ngắn bắt không được đến, cái kia sao không từ hai người kia trên người tay đâu? Nghĩ đến, kiếm trưởng lão cũng là quan sát mặt khác hai nơi tình huống chiến đấu. Đầu tiên Diệp Tâm Nhan đối chiến Độc Cô Kiếm bên kia, ưu thế tự nhiên là tại Độc Cô Kiếm. Thậm chí Độc Cô Kiếm đã hoàn toàn nắm trong tay tiết tấu chiến đấu. Diệp Tâm Nhan bất quá là đang khổ cực trèo chống thôi. Bị thua chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Không có cách nào, Diệp Tâm Nhan mặc dù so kiếm không kém gì Độc Cô Kiếm, thậm chí càng cao hơn một bậc. Nhưng nếu là so đấu lên thực lực, vậy liền không được. Dù sao Độc Cô Kiếm thời gian tu luyện cũng không phải Diệp Tâm Nhan có thể so sánh, cho nên nàng bên này xem như có chút bị động. Trái lại Giang Ngữ bên kia, tình huống thì là hoàn toàn tương phản. Cùng Độc Cô Kiếm khác biệt, hổ trưởng lão thực lực phải mạnh hơn một chút, nhưng không có cách nào hắn đụng phải đối thủ cũng càng mạnh. Giang Ngữ mặc dù không có Diệp Khung như thế nửa đời linh bảo, nhưng là trong cơ thể nàng trời sinh có miệng hỗn độn khí. Mà ngụm này hỗn độn khí tại cùng Diệp Khung hỗn độn bất diệt châu tiếp xúc đằng sau, cũng là để thể chất của nàng phát sinh biến hóa cực lớn. Cho nên Giang Ngữ sức chiến đấu có thể nói, chỉ so với Diệp Khung yếu đi từng tí thôi. Mà nàng thực lực như vậy, tại đơn đả độc đấu phía dưới đối mặt hổ trưởng lão, trong lúc nhất thời ngược lại là đem hổ trưởng lão cũng ép vào hạ phong. Cho nên dần dần, hiện trường này thế cục sẽ như thế nào phát triển, ngay cả kiếm trưởng lão đều nói không cho phép. Nghĩ tới đây, kiếm trưởng lão cũng là không còn nói nhảm, lúc này vừa nhìn về phía Độc Cô Kiếm, Diệp Tâm Nhan chỗ chiến trường phương hướng. Bọn hắn ba khu chiến trường, bây giờ duy nhất có thể trở thành đột phá khẩu chính là Diệp Tâm Nhan cùng Độc Cô Kiếm bên kia. Nếu chính mình trong thời gian ngắn không cách nào cầm xuống Diệp Khung, vậy dứt khoát liền từ Diệp Tâm Nhan bên kia lấy tay tốt. Nghĩ tới đây, kiếm trưởng lão cũng là thừa dịp cùng Diệp Khung kéo dài khoảng cách trong nháy mắt, đưa tay một kiếm hướng phía Diệp Tâm Nhan phương hướng bổ tới. Diệp Khung thấy thế kinh hãi, bận điều hô. Tâm Nhan coi chừng. Diệp Tâm Nhan ứng đối Độc Cô Kiếm này đã rất cố hết sức. Kết quả kiếm trưởng lão bên này lại chơi đánh lén. Các loại Diệp Tâm Nhan kịp phản ứng, kiếm trưởng lão công kích đã đến nàng phụ cận. Kiếm trưởng lão công kích quá lăng lệ. Diệp Khung ứng đối còn bất được, có thể Diệp Tâm Nhan là quả quyết không cách nào ứng đối. Cho nên Diệp Tâm Nhan trước tiên liền lựa chọn né tránh. Lúc này Độc Cô Kiếm còn ở bên cạnh mắt lom lom nhìn chằm chằm. Diệp Tâm Nhan đang nháy tránh trong nháy mắt lộ ra sơ hở. Độc Cô Kiếm thấy thế nơi nào sẽ từ bỏ cơ hội như vậy, lúc này một kiếm bật ra. Trong nháy mắt Diệp Tâm Nhan trên cánh tay liền đã nổi lên một tia huyết hoa. Cũng may nàng phản ứng nhanh, kịp thời thu tay lại, lúc này mới không có bị thương nặng. Nếu không, sợ là toàn bộ cánh tay đều muốn bị Độc Cô Kiếm cho chặt đứt. Nhưng chính là lần này, lại là triệt để chọc giận Diệp Khung. Giang Ngữ cùng Diệp Tâm Nhan có thể nói là Diệp Khung sinh mệnh trọng yếu nhất hai nữ nhân. Một cái là người yêu, một cái là thân nhân. Có thể nói hai người bọn họ bất cứ người nào thụ thương, vậy cũng là có thể triệt để chọc giận Diệp Khung. Mà kiếm trưởng lão giờ phút này hiển nhiên là thật chọc giận Diệp Khung. Chỉ gặp Diệp Khung tức giận nhìn xem kiếm trưởng lão nổi giận nói: "Lão tạp bao, người muốn chết." Lời nói rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Khung cả người đấm ra một quyền, bang bạc quyền phong thẳng đến kiếm trưởng lão gào thét mà đi. Mà kiếm trưởng lão thấy thế thì là cười lạnh nói: "Tiểu Ba Nhi, thực lực của ngươi trung vi là quá yếu, mặc dù bằng vào hỗn độn bất diệt châu lão phu tạm thời không làm gì được ngươi, nhưng ngươi muốn thương tổn ta, không thể nghi ngờ là si nhân." Nói kiếm trưởng lão lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên cả người liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Khung quyền phong là hướng phía chính mình đánh tới. Có thể gần như đồng thời, cả người hắn lại là hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến bên cạnh chiến trường Độc Cô Kiếm liền vào tới. Các loại kiếm trưởng lão kịp phản ứng đã muộn, muốn xông tới hiển nhiên đã tới đã không kịp. Dưới tình thế cấp bách, kiếm trưởng lão vội mở miệng hô: "Độc Cô Kiếm coi chừng." Nhưng mà khi hắn hô lên âm thanh đồng thời, Diệp Khung đã giết tới Độc Cô Kiếm trước mặt. Độc Cô Kiếm mặc dù cũng nhìn thấy Diệp Khung, nhưng là muốn né tránh hiển nhiên đã tới đã không kịp. Dưới tình thế cấp bách, Độc Cô Kiếm đưa tay một kiếm hướng phía Diệp Khung đâm tới. Nhưng mà Diệp Khung giờ phút này đang đứng ở nổi giận trạng thái, nơi nào sẽ quản hắn một kiếm này. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, khí tức màu xanh trong nháy mắt bao trùm tại toàn bộ trên cánh tay. Sau một khắc quyền phong liền đã đánh vào Độc Cô Kiếm trên trường kiếm. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Theo sát lấy chính là một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Cái này động tĩnh khổng lồ, cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cũng là trong nháy mắt dẫn rằng ngựa cùng hộ trưởng lão cũng kéo dài khoảng cách, nhao nhao nhìn sang. Theo bọn hắn định thần nhìn lại, lập tức đám người liền khiếp sợ nhìn thấy, Độc Cô Kiếm cả người vậy mà ném đi ra ngoài. Tại trung quanh hắn càng là tràn ngập vô số huyết khí. Theo huyết khí dần dần tiêu tán, Độc Cô Kiếm ổn định thân hình. Đám người liền khiếp sợ nhìn thấy, Độc Cô Kiếm cánh tay phải vậy mà toàn bộ đã không thấy, chỉ có đứt gãy miệng vết thương, ngay tại không ngừng bốc lên máu tươi. Nhìn qua thảm liệt không gì sánh được, Độc Cô Kiếm thấy thế cũng là phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét. Không. Chương 1070, Viện Quân Chí Kiếm Lô Phong Thiên Đọ Sức Sinh Cơ Ngạnh Kháng Kiếm Lô. Chương 1070, Viện Quân Chí Kiếm Lô Phong Thiên Đọ Sức Sinh Cơ Ngạnh Kháng Kiếm Lô. Diệp Khung tiểu nhi, ngươi coi thật muốn chết. Nhìn thấy Độc Cô Kiếm thảm trạng, kiếm trưởng lão cũng là lập tức liền nổi giận, trong lòng càng là có chút nghĩ mà sợ. Nói đùa, đây chính là Độc Cô Kiếm a, từ Thanh Phong đệ tử thân truyền, thậm chí bị cho rằng là chính mình người nối nghiệp. Thân phận như vậy cùng địa vị, nếu như vừa mới bị Diệp Khung một quyền cho nổ nát không phải một cánh tay, mà là tính mệnh. Vậy hắn kiếm trưởng lão cùng hổ trưởng lão lại tiếp nhận từ Thanh Phong dạng gì lựa giận, còn cần nhiều lời sao? Liền không nói Độc Cô Kiếm bị đánh chết vẹn vẹn chính là đầu này bị nổ nát cánh tay, cũng đủ để cho từ Thanh Phong bạo nộ rồi. Nói đến đây, có thể sẽ có người nói, thực lực đến bọn hắn cấp độ này, lại thêm kiếm các địa vị, muốn là Độc Cô Kiếm tái tạo một cánh tay đi ra, còn không phải vài phút sự tình. Hoàn toàn chính xác, là Độc Cô Kiếm tái tạo cánh tay không phải việc khó gì. Nơi này nhấn mạnh cũng không phải cái giờ này. Nơi này nhấn mạnh chính là Độc Cô Kiếm gặp được nguy hiểm. Từ Thanh Phong đệ tử thân truyền, kém chút bị người cho một quyền đánh sát, chuyện này bản thân mang đến hậu quả, xa so với Độc Cô Kiếm bị nổ nát cánh tay này, chuyện này kết quả lớn hơn. Cái này tương đương với để Độc Cô Kiếm thân ở trong nguy hiểm a. Nói nhỏ chuyện đi, đây là kiếm trưởng lão còn có hổ trưởng lão thất trách, không thể bảo vệ tốt Độc Cô Kiếm. Mà nói lớn chuyện ra, Độc Cô Kiếm bởi vì bọn hắn hai mà chết, vậy cũng là nhẹ. Nghĩ đến đây, kiếm trưởng lão trong mắt sát tâm cũng là càng lúc càng nồng nặng. Việc đã đến nước này, đã không thể tránh né. Từ kiếm tiên cũng sớm muộn cũng sẽ biết. Cho nên dưới mắt trọng yếu nhất chính là nhất định phải cầm tới Diệp Khung trong tay Hỗn Độn Bất Diệt Châu. Chỉ có lấy được Hỗn Độn Bất Diệt Châu, mới có thể lắng lại từ kiếm tiên lửa giận. Hắn cùng hổ trưởng lão mới có thể miễn ở chỉ trích. Nếu không, lần này trở về tất nhiên muốn bị từ kiếm tiên trừng trị. Có thể nói đứng lên đơn giản, làm lại là rất khó. Dù sao hắn cùng Diệp Khung đã giao thủ mấy lần, nếu như Diệp Khung thật là tốt như vậy thu thập cục diện cũng sẽ không phát triển thành như bây giờ. Mà liên tại kiếm trưởng lão trong lòng nhanh chóng suy tư đối sách thời điểm. Đương nhiên, trên bầu trời lại sinh biến cố. Chỉ gặp nguyên bản bị mây đen bao phủ trên bầu trời, vậy mà đột nhiên xuất hiện một mảng lớn hỏa hồng sắc quang mang. Đồng thời kia hỏa hồng sắc quang mang còn đang không ngừng mở rộng. Trong lúc nhất thời, liền tựa như có một mảng lớn thiên hỏa muốn từ trong mây đen lao ra bình thường. Mà thấy cảnh này, Diệp Khung trong lòng cũng là dâng lên một tia tim đập nhanh cảm giác. Mặc dù không biết ánh lửa kia đến cùng đại biểu cho cái gì, nhưng là hắn biết, vật kia sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Diệp Khung cũng là bận bịu hướng về phía một bên Giang Ngữ truyền âm nói: "Đi nhanh, Diệp Khung ca." Giang Ngữ trong mắt đầy vẻ không muốn. Diệp Khung đạo: "Kiếm trưởng lão là sẽ không để cho ta đi. Một mình hắn liền có thể dây dưa kéo lại ta, chớ nói chi là tâm nhan vẫn còn thế yếu, ta nhất định phải phân tâm giúp nàng. Chúng ta rất khó lao ra. Bây giờ chỉ có ngươi có thể rời đi. Ngươi nhất định phải ra ngoài, chỉ có ngươi ra ngoài đem tin tức truyền ra ngoài, chúng ta mới có hy vọng. Nghe lời, đi mau." Nghe Diệp Khung lời nói, Giang Ngữ cũng là không thôi nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, liền thế cục trước mắt tới nói, chỉ có Giang Ngữ bên kia phá vòng vây hy vọng lớn nhất. Kiếm trưởng lão là không thể nào để Diệp Khung rời đi, cho dù là dây dưa hắn, cũng không có khả năng để hắn đi. Mà Diệp Tâm Nhan lại không chống đỡ Độc Cô Kiếm, cho nên Diệp Khung còn muốn bị ép phân thần. Dưới loại tình huống này, hai người bọn họ muốn phá vây, hiển nhiên hy vọng không lớn. Ngược lại là Giang Ngữ, bởi vì kiếm trưởng lão cùng hổ trưởng lão hàng đầu mục tiêu không phải nàng. Cho nên nếu như nàng thật liều mạng muốn phá vòng vây nói, kiếm trưởng lão cùng hổ trưởng lão là tất nhiên sẽ bỏ qua nàng. Bởi vì bọn hắn không thể là vì đuổi theo Giang Ngữ, để đó Diệp Khung mặc kệ. Đây là có thể chuyện khẳng định. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Giang Ngữ mặc dù không bỏ, nhưng là cũng biết Diệp Khung quyết định là đúng. Cho nên, nàng không nói nhảm. Thừa dịp hổ trưởng lão cũng nhìn lên bầu trời xuất thần thời điểm, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang liền hướng phía tế nguyệt ngoài trận bọc tới. Nàng bên này vừa mới động, hổ trưởng lão cũng là phản ứng lại. Nhưng mà cứ việc hổ trưởng lão đã trước tiên hướng phía Giang Ngữ đổi tới, nhưng trong lúc nhất thời lại là căn bản đuổi không kịp. Mắt thấy Giang Ngữ sắp xông ra tế nguyệt trận, hổ trưởng lão cũng là nhịn không được hô: "Còn không mau động thủ, xú nha đầu này nếu là đi ra, tin tức coi như không dối gạt được." Hổ trưởng lão lời kia vừa thốt ra, Diệp Khung cùng Diệp Tâm Nhan liền không khỏi trong lòng trầm xuống. Bởi vì cái kia hổ trưởng lão không phải đối với kiếm trưởng lão tê, ngược lại là hướng về phía trên bầu trời tê. Cái này nói rõ, trên bầu trời trong tầng mây kia biến cố, chỉ sợ cũng cùng bọn hắn có quan hệ. Nghĩ tới đây, Diệp Khung tâm nói một tiếng không tốt. Sau một khắc, Hỗn Độn Bất Diệt Châu liền đã thành quang phóng đại. Đồng thời Diệp Khung lấy chỉ làm kiếm, hướng về phía Giang Ngữ Trô ở giữa không trung, một chỉ liền nhấn tới. Mà theo hắn một chỉ này điểm ra, trong nháy mắt thanh quang trực tiếp hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh, thẳng đến giữa không trung tầng mây liền bạo thứ tới. Nhưng mà sau một khắc, làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ tới một màn phát sinh, chỉ gặp tại kiếm ảnh màu xanh không trong mây tầng trong nháy mắt giữa thiên địa vậy mà vang lên một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm, thanh âm kia cực lớn, uy lực càng là bất phàm. Trong nháy mắt, bao phủ ở giữa không trung mây đen vậy mà đều bị đánh tan, mà theo mây đen tản ra, Diệp Cung mấy người cũng rốt cục thấy rõ ràng cái kia giấu ở trong mây đen đồ vật đến cùng là cái gì. Chỉ gặp đó là một cái cự đại tựa như chén lớn một dạng đồ vật, móc ngược ở trên bầu trời, mà Diệp Cung một kiếm kia vừa vặn liền bổ vào chén lớn biên giới, mà trên bầu trời ánh lửa thình lình ngay tại trong tô. Nhưng mà rất nhanh Diệp Cung liền phát hiện, vậy căn bản không phải cái gì chén lớn, mà là một trong đó bộ cất giấu ánh lửa pháp khí to lớn. Diệp Tâm Nhan phản ứng rất nhanh, lúc này ngay tại bên cạnh hô: "Đại ca, đó là đúc kiếm lô, là kiếm các đúc kiếm lô, bọn hắn đây là muốn thu chúng ta a?" Diệp Cung nghe đến đó lập tức phản ứng lại, tốt một cái kiếm cắt, coi là thật đủ hèn hạ. Diệp Cung nhịn không được mắng, mà một bên kiếm trưởng lao thấy thế lại là kích động nở nụ cười: "Ha ha ha, hèn hạ, thắng làm vua thua làm giặc, từ xưa đã là như thế, chỉ cần đưa ngươi thu nhập kiếm này trong lò, ai biết ta kiếm các làm cái gì? Hèn hạ, hèn hạ thì như thế nào? Ha ha ha, chư vị còn chưa động thủ." Theo kiếm trưởng lao ra lệnh một tiếng, quả nhiên trên bầu trời lập tức liền xuất hiện trọn vẹn 5 bóng người, mà 5 người này khí tức cũng thình lình đều là thiên tiên cảnh, thậm chí một người trong đó khí tức đã đạt đến thiên tiên cảnh trung kỳ. Hiển nhiên lần này vì cầm xuống Diệp Khung bọn hắn, kiếm các cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Trừ chấn thủ tông môn thiên tiên cảnh cường giả tối đỉnh không có xuất động, trở xuống cường giả vậy mà lại xuất động trọn vẹn 5 người. Trong đó một vị trưởng lão vừa mới hiện thân, liền hô: "Kiếm trưởng lão, ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp động thủ, trước đem bọn hắn thu nhập kiếm lô lại nói." Người này lời nói vừa hạ xuống bên dưới, lập tức trên bầu trời đúc kiếm lô liền bạo phát ra một mảng lớn hồng quang. Hồng quang quét sạch, thẳng đến phía dưới Diệp Khung cùng Diệp Tâm Nhan liền bao phủ tới. Thậm chí ngay cả xa xa Giang Ngữ cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Cũng tương tự có một đạo hồng quang thẳng đến nàng bao phủ đi qua. Mà thấy cảnh này, Diệp Khung tâm cũng là trầm xuống, tức giận nói: "Muốn nhận chúng ta, hỏi qua ta sao?" Diệp Khung nói chuyện đồng thời, trước người hỗn độn bất diệt châu thanh quang lại lần nữa tăng gọn. Chỉ một thoáng, hai đạo cột sáng màu xanh phóng lên tận trời, trong đó một đạo thẳng đến đúc kiếm lô liền đánh tới. Mà đổi thành bên ngoài một đạo, thì là nghiêng bay thẳng thương cùng, trong khoảnh khắc ngay tại Giang Ngữ trước mặt đánh ra một đầu thông hướng trận pháp bên ngoài thông đạo. Đồng thời Diệp Khung thanh âm cũng là tại Giang Ngữ trong đầu vang lên: "Đi mau." Chương 1071, Giang Ngữ đào thoát thu Diệp Khung truy sát sông Ngữ truyền tin tức. Chương 1071, Giang Ngữ đào thoát thu Diệp Khung truy sát sông Ngữ truyền tin tức. Diệp Khung ca, chờ ta. Giang Ngữ không phải lề mề chậm chạp người, nhất là những năm này cùng Diệp Khung tại thượng giới lịch luyện, các loại hiểm cảnh cũng đều đã trải qua không ít, cho nên nàng rất rõ ràng, càng là tại nguy hiểm trước mắt, càng là không có khả năng lề mề chậm chạp. Dù sao nàng có thể trốn ra ngoài hay không, không chỉ quan hệ đến nàng sinh tử của một người, càng là quan hệ Diệp Khung cùng Diệp Tâm Nhan an nguy. Có hỗn độn bất diệt châu, kiếm các những cái kia lão tạp mao muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết Diệp Khung hai người, hiển nhiên là không thực tế. Cho nên khi vụ trì gấp, nàng hay là đến mau chóng ra ngoài đem tin tức truyền ra ngoài mới là. Nghĩ đến những ngày đồng thời, Giang Ngữ đã xông vào Diệp Khung mở ra trong thông đạo, thẳng đến tế nguyệt trận bên ngoài liền vào tới. Mà thấy cảnh này, một bên kiếm trưởng lão cũng là bận điệu hô: "Không thể để cho nàng ra ngoài, nhanh ngăn lại nàng." Mấy trưởng lão khác thấy thế nào dám lãnh đạo, lúc này liền thôi động đúc kiếm lô tản mát ra càng nhiều hồng quang, thẳng đến Giang Ngữ bao phủ đi qua. Nhưng mà Giang Ngữ giờ phút này thân ở trong thông đạo, cho nên những hồng quang kia căn bản là không cách nào tới gần nàng. Hỗn độn bất diệt châu dù sao cũng là trí bảo, hay là Diệp Khung bạn sinh linh bảo, uy lực của nó tự nhiên bất phàm. Nếu không, những kiếm này các trưởng giả cũng sẽ không bước lên bị người phỉ nhổ phong hiểm, đến hay từ kiếm tiên tranh đoạt. Ngay cả từ kiếm tiên cường giả như vậy đều ngấp nghé hỗn độn bất diệt châu, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, cái này hỗn độn bất diệt châu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho nên, những hồng quang kia trong lúc nhất thời căn bản là không phá nổi hỗn độn bất diệt châu, tự nhiên cũng liền đừng nói ngăn cản Giang Ngữ. Trong đó một tên trưởng lao thấy thế bận điệu hô: "Cái này hỗn độn bất diệt châu quá mạnh, trước thu tiểu tử kia lại nói, tin tức tiết lộ còn có thể cùng nhau, nếu để cho hắn chạy, chúng ta đều phải chết." Kiếm trưởng lão bọn người nghe vậy cũng là vội vàng gật đầu, chợt đem lực chú ý lại đặt ở Diệp Khung cùng Diệp Tâm Nhan trên thân. So với tin tức tiết lộ, nếu để cho Diệp Khung chạy hiển nhiên hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Dù sao hỗn độn bất diệt châu tới tay, từ kiếm tiên bên kia liền tốt bàn giao. Về phần đến tiếp sau Diệu Tiên cung bên kia giải quyết như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không cần quan tâm, dù sao quý giá nhất đồ vật bọn hắn đều nắm bắt tới tay. Từ kiếm tiên cũng không trở thành lại truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Sợ nhất chính là Diệp Khung chạy, đó mới là thật phiền phức lớn rồi. Đến một lần người chạy tin tức khẳng định sẽ truyền bá ra ngoài. Thứ hai, ngay cả đồ vật đều không có cầm tới, đây không phải là bệnh thiếu máu sao? Cho nên loại vấn đề này hầu như không cần cân nhắc lợi hại, liền biết làm như thế nào tuyển. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tất cả trưởng lão lực chú ý đều đặt ở Diệp Khung cùng Diệp Tâm Nhan bên này. Cái này cũng dẫn đến trong lúc nhất thời bọn hắn bên này áp lực đột ngột tăng. Mặc dù hỗn độn bất diệt châu rất mạnh, đúc kiếm lô uy lực trong lúc nhất thời cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng là làm sao nhân số của đối phương nhiều lắm. Tại bọn hắn thôi động bên dưới, rất nhanh Diệp Khung cùng Diệp Tâm Nhan liền khiếp sợ phát hiện, đúc kiếm lô không cách nào phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, nhưng là nó mạnh mẽ hấp lực thậm chí ngay cả mang theo hỗn độn bất diệt châu hình thành phòng ngự cùng một chỗ, đem bọn hắn hướng phía đúc kiếm trong lò hút tới. "Đại ca, Diệp Tâm Nhan thấy thế bận bịu hô: "Diệp Không Đạo, đừng hốt hoảng. Một ngụm đúc kiếm lô thôi, ở bên ngoài nó đều không làm gì được ta cái này hỗn độn bất diệt châu. Đến bên trong cũng giống vậy. Trong thời gian ngắn, chúng ta hay là rất an toàn, mà lại tiến vào trong đỉnh lô, ngược lại không cần trực tiếp đối diện với mấy cái này lao tạp bao. Ta còn có thể nhẹ nhõm một chút. Hiện tại liền chờ ngươi Giang Ngữ tỷ tỷ thông chi cung chủ." Diệp Không đây là lời nói thật. Nếu là kiếm trường lão bọn người cùng một chỗ ra tay với hắn, nhiều ngày như vậy tiền cảnh cường giả công kích, hắn cái này hỗn độn bất diệt châu thật đúng là không kiên trì được bao lâu. Nhưng là đối phương cũng có chỗ kiêng kỵ, không có khả năng từ trước đến nay hắn như thế hao tổn. Cái này rất giống làm chuyện xấu, bọn hắn cũng biết muốn tốc chiến tốc thắng, không có khả năng kéo dài quá lâu, mà so nó trực tiếp đối với Diệp Không xuất thủ, làm ra động tĩnh khổng lồ, hay là trước đem nó thu nhập trong đỉnh lô muốn ổn thỏa nhiều. Dù sao cứ như vậy, sẽ không bị người phát hiện. Nếu là tiếp tục trì hoãn, bị kiếm thành người thấy được, vậy bọn hắn kiếm các thanh danh sẽ phải triệt để xấu. Có thể nói hiện tại đối với kiếm trường lão bọn người, trọng yếu nhất không phải chém giết Diệp Cung, mà là trước khống chế lại hắn. Đến tiếp sau chỉ chờ tới lúc từ kiếm tiên gấp trở về, như vậy chuyện của bọn hắn liền hoàn thành. Về phần như thế nào giết người đoạt bảo, đó chính là từ kiếm tiên nên suy tính sự tình. Mà đối với Diệp Cung hai người tới nói, bọn hắn muốn là trước mắt an toàn, về phần đến tiếp sau làm sao thoát khốn, vậy thì phải nhìn rằng ngữ tình huống bên kia. Cho nên hai phe có thể nói tại thời khắc này, đã đạt thành một loại nào đó vi diệu cân bằng. Thế là, đối với đúc kiếm lô thu nạp, Diệp Không cùng Diệp Tâm Nhan cũng là cũng không kịch liệt phản kháng. Rất nhanh, hai người liền bị trên bầu trời cái kia to lớn đúc kiếm lô cho thu nạp đi vào. Kiếm trưởng lao thấy thế bận bịu hô: "Đi nhanh lên, trước mang đúc kiếm lô về tông môn lại nói. Bây giờ Diệp Không đã tới tay, việc cấp bách tự nhiên là trước mang về tông môn. Một khi về tới tông môn, đến lúc đó coi như Diệu Tiên cũng đạt được tin tức, trong lúc nhất thời cũng không có khả năng tìm tới Diệp Không. Dù sao đối phương tông môn đó cũng là tại âm dương giới trong châu." Nhưng mà, kiếm trưởng lao vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Diệp Không dám vào nhập cái này đúc kiếm lô, chẳng lẽ liền không có cân nhắc qua vấn đề sau này? Hiển nhiên hắn là cân nhắc qua. Diệp Không mặc dù không phải kiếm các đệ tử, nhưng là ở bên ngoài lịch luyện nhiều năm như vậy, đối với kiếm các cái này đúc kiếm lô, hắn hay là có chỗ nghe thấy. Nghe đồn nói, kiếm các cái này đúc kiếm lô chính là một kiện đỉnh tiêm pháp khí. Trừ có thể đúc kiếm bên ngoài, nó bản thân cũng có thể biến hóa, có thể lớn có thể nhỏ. Mà dạng này đặc tính, liền đã chú định cái này đúc kiếm lô rất dễ dàng mang theo. Nói đến đây, có thể sẽ có người nói, có nạp giới vật như vậy, cái này đúc kiếm lô liền xem như lại lớn cũng có thể mang theo đi. Kỳ thật không phải vậy, kiếm các ngụm này đúc kiếm lô, theo hình thể biến lớn, uy lực của nó mới có thể triệt để bạo phát đi ra. Nhưng cùng lúc, nó cũng sẽ trở nên cực kỳ nặng. Cho nên tại ngụm này đúc kiếm lô biến lớn trạng thái lúc, là rất khó mang theo. Chớ nói chi là bây giờ Diệp Không cùng Diệp Tâm Nhan còn bị khóa ở bên trong, đồng thời còn tại phản kháng đúc kiếm lô. Dưới loại tình huống này, muốn mang theo đúc kiếm lô trở về âm dương giới trong châu, cơ hội là không thể nào. Trừ phi Tử Kiếm Tiên tự mình xuất thủ. Cho nên đang nghe kiếm trưởng lão đề nghị lúc, bên cạnh một trưởng lão khác liền mở miệng: "Cái này đúc kiếm lô tạm thời mang không quay về, chỉ có thể chờ đợi tông chủ tự mình tới. Hắn đã ở trên đường, chúng ta chỉ cần trông coi một lát liền có thể. Hiện tại ngươi cùng hộ trưởng lão trông coi đúc kiếm lô, chúng ta đuổi theo tiểu nha đầu kia, tranh thủ trước đem nàng giết, đến lúc đó cũng có thể chết không đối chứng." Kiếm trưởng lão nghe vậy vội vàng gật đầu. Ngay sau đó mấy cái khác trưởng lão liền không lại trì hoãn, lúc này rời đi tế nguyệt trận hướng phía Giang Ngữ đổi tới. Liên tình huống trước mắt, những kiếm này các trưởng giả hiển nhiên là đã đối với phong tỏa tin tức không ôm hy vọng. Giang Ngữ rời đi về sau, tất nhiên sẽ trước tiên đem tin tức chuyển đi. Cho nên, dù là giờ phút này bọn hắn đuổi theo, tối đa cũng chỉ có thể lưu đến người, thậm chí có khả năng ngay cả người đều lưu không đến. Cho nên có thể đem Giang Ngữ chém giết, bọn hắn cũng liền thỏa mãn. Đến lúc đó Giang Ngữ vừa chết, liền xem như Diệu Tiên tử tìm tới cửa, bọn hắn cũng có thể tìm thuyết pháp. Sợ nhất chính là người không chết, cái kia đến lúc đó coi như khó làm. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, Giang Ngữ trốn ra tế nguyệt trận, là có thể ở thế giới thạch trợ giúp bên dưới, trước tiên trở về âm dương giới trong châu. Nhưng là cái này dù sao cũng là lý tưởng tình huống dưới, hiện thực không phải góc cạnh rõ ràng. Không phải trừ đen chính là trắng, cũng không phải rời đi tế nguyệt trận liền có thể lập tức vận dụng thế giới thạch. Toàn bộ tế nguyệt trận đem kiếm thành bao trùm, nó tán phát năng lượng cũng là phi thường khủng bố. Lại thêm, giờ khắc này ở tế nguyệt trận bên trong, còn có kiếm các đúc kiếm đỉnh, cũng là to lớn vô cùng. Cho nên tại cái này hai cỗ năng lượng điệp ra phía dưới, cũng là để giờ phút này kiếm thành không gian chung quanh đều trở nên bóp méo đứng lên. Khi Giang Ngữ xông ra tế nguyệt trận thấy cảnh này thời điểm, tâm liền lạnh một nửa. Bởi vì những này không gian vặn vẹo căn bản là không cách nào làm cho nàng vận dụng thế giới thạch. Thấy cảnh này, Giang Ngữ cũng là cắn răng một cái, lựa chọn trước truyền lại tin tức. Nàng lấy ra đưa tin thạch, lúc này liền cho Diệu Tiên tử phát đi tin tức. Chương 1072, kéo dài thời gian hỗn độn thể thiên giới châu bài truyền tống trận. Chương 1072, kéo dài thời gian hỗn độn thể thiên giới châu bài truyền tống trận. Giang Ngữ truyền lại tin tức tốc độ đã rất nhanh. Nhưng mà, khi nàng cho Diệu Tiên tử truyền lại xong tin tức, vừa chuẩn bị cho Diệp cô truyền lại tin tức thời điểm, trong tay đưa tin thạch lại là run lên bần bật, đi theo ánh sáng liền biến mất. Mà tại ánh sáng biến mất đồng thời, Giang Ngữ cũng là cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình, trong nháy mắt đem chính mình không gian chung quanh cho làm rối loạn. Đồng thời một thanh âm cũng là ở một bên vang lên: "Tiểu nha đầu, dừng ở đây rồi." Giang Ngữ giật mình, bận bịu quay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào, kiếm các về sau xuất hiện cái kia ngũ đại trưởng lão, vậy mà đã đuổi tới chính mình nơi này. Bọn hắn lơ lửng tại bốn phía, một cỗ sóng năng lượng vô hình tản ra, hiển nhiên đã đem Giang Ngữ chung quanh phong tỏa đứng lên. Giang Ngữ thấy thế cho mày, trong lòng cũng đang nhanh chóng tính toán như thế nào kéo dài thời gian. Chỉ bằng vào nàng một người thực lực, ứng đối ngũ đại thiên tiên cảnh cường giả, đó là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đường sống. Cho nên vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, chờ đợi Diệu Tiên tử cứu viện. Nghĩ tới đây, Giang Ngữ lạnh lùng mở miệng nói: "Các ngươi khẳng định muốn động thủ với ta? Các ngươi có biết ta là ai không sao?" Nghe được Giang Ngữ lời nói, ngũ đại thiên tiên trưởng giả không khỏi cười. "Chúng ta chẳng cần biết ngươi là ai, như là đã động thủ bạch mặt ngươi cảm thấy chúng ta sẽ còn để ý ngươi là ai?" "Nói không sai, ngươi đơn giản chính là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ mắc lừa sao?" Nói trong đó một vị trưởng lão liền chuẩn bị trực tiếp động thủ. Nhưng mà, Giang Ngữ lại là cười lạnh nói: "Có đúng không? Vậy các ngươi nhưng nhìn tốt." Giang Ngữ nói đi, toàn thân khí tức trong nháy mắt bộc phát, lập tức một cỗ cảm giác quen thuộc cũng là để ngũ đại thiên tiên trưởng giả không khỏi sửng sợ. Bọn hắn khiếp sợ nhìn xem Giang Ngữ, trong lúc nhất thời vậy mà từ Giang Ngữ trên thân cảm thấy khí tức quen thuộc. Cái này này làm sao là hỗn độn khí tức? Tiểu nha đầu này lại là trời sinh hỗn độn thể. Cái gì? Một cái hỗn độn thể, một cái có được chí bảo hỗn độn bất diệt châu, cái này Giang Ngữ bày ra thực lực, lập tức để năm người này sắc mặt cũng thay đổi. Nếu như nói chỉ có một cái Diệp Không lời nói, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy tiểu tử này là gặp may, cho nên mới ra đời bạn sinh linh bảo. Nhưng bây giờ, Giang Ngữ lại là trời sinh hỗn độn thể, cái này để bọn hắn trong lúc nhất thời có chút đắn đo khó định hai người này lai lịch. Dù sao tài năng ngút trời, một cái đều rất hiếm thấy, nhưng lần này lại là một chút liền xuất hiện hai. Ngươi phải nói hai người này không có chút bối cảnh cái gì, ai mà tin a? Nếu như chỉ là Diệu Tiên cung còn tốt, dù sao còn có Tử Kiếm Tiên cản trở. Nhưng nếu là phía sau này còn liên lụy đến một chút gia tộc đỉnh cấp, vậy những thứ này lực lượng chung vào một chỗ, coi như để cho người ta kiêng kỵ. Tử Kiếm Tiên thực lực cường tự nhưng không sợ những gia tộc này. Nhưng bọn hắn những trưởng lão này lại là không có khả năng a. Bọn hắn cũng không thể cả một đời đều nuốt ở kiếm các không đi ra đi. Cái này nếu như bị một chút gia tộc đỉnh cấp để mắt tới, vậy nhưng cũng là rất muốn mạng sự tình. Mà nhìn xem mấy vị thiên tiên cường giả lâm vào trầm mặc, Giang Ngữ căng cứng tâm cũng rốt cục thoáng đã thả lỏng một chút. Bất quá nàng cũng biết, chính mình cái này hỗn độn thể tối đa cũng liền có thể để bọn hắn chần chờ một hồi. Đợi lát nữa phát ứng tới đằng sau, khẳng định vẫn là sẽ đối với chính mình hạ sát thủ. Cho nên hiện tại nàng cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Diệu Tiên tử động tác có thể nhanh một chút. Mà nói tới Giang Ngữ cái này hỗn độn thể, kỳ thật cũng không phải bí mật gì. Lúc trước Diệp Cô lần thứ nhất nhìn thấy Giang Ngữ thời điểm, liền phát hiện tiểu nha đầu này thể nội có một cỗ hỗn độn khí. Một ngụm này hỗn độn khí đối với Giang Ngữ tới nói cũng là một trận cơ duyên. Bất quá phải đợi đến thuộc về nàng người có thiên mệnh xuất hiện mới được. Kết quả ai biết về sau Diệp Khung liền ra đời. Mà gia hỏa này trời sinh có một viên bạn sinh linh bảo Hỗn Nguyên Bất Diệt Châu. Mà Hỗn Nguyên Bất Diệt Châu vừa vặn có thể mượn nhờ hỗn độn chi khí đến để thăng phẩm chất, đạt tới hỗn độn bất diệt châu trạng thái. Cũng chính bởi vì cái này ràng buộc, hai người mới xem như từ nhỏ bị trói ổn định ở cùng một chỗ. Không cần nói nhảm nhiều lời. Tại Giang Ngữ cùng Ngũ Đại Thiên Tiên cảnh trưởng lão Chu toàn đồng thời, Diệu Tiên tử đã đạt được tin tức. Bất quá Diệu Tiên tử đó cũng là trải qua sóng to gió lớn người, cho nên nàng trước tiên cũng không có bối rối, ngược lại là nhanh chóng suy tư một chút đối sách. Sau đó liền cho Diệp Cô truyền đi tin tức. Đang cát, trong đình viện, Diệp Cô đang nằm tại trên ghế nằm nhàn nhã hưởng thụ lấy buổi chiều thời gian. Ở sau lưng nó, Đan Tiên tử Giang Nguyệt Ly chính lạc này không mệt vì đó xoa bóp. Nhưng mà, rất nhanh loại hạnh phúc này thời gian, liền bị Diệu Tiên tử tin tức truyền đến cho phá bỡ. Chỉ gặp Diệp Cô vung tay lên, đưa tin thạch tin tức ngay tại nó trước mặt tạo thành một màn ánh sáng. Trên màn sáng, Diệu Tiên tử cho mày, thanh âm lộ ra mấy phần thúc giục nói: "Giang Ngữ truyền đến tin tức, Diệp Khung cùng Diệp Tâm Nhan tại kiếm thành xảy ra chuyện. Tựa hồ là Diệp Khung hỗn độn bất diệt châu bị kiếm các phát hiện. Bọn hắn lên lòng xấu xa. Ngươi nhanh chóng tiến về kiếm thành cứu viện. Ta đi ngăn cản trở về Tử Kiếm Tiên." Tin tức rất ngắn, nhưng lại đem đại khái sự tình đều cho giải thích rõ. Mà Diệp Cô nhìn thấy tin tức này, cả người sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Có câu nói rất hay, rồng có vảy ngược chạm vào hẳn phải chết. Đối với Diệp Cô mà nói, hắn lớn nhất vảy ngược chính là người nhà của mình. Bây giờ kiếm các vậy mà đối với Diệp Khung cùng Diệp Tâm Nhan lên sát tâm, vậy làm sao có thể không để cho hắn phẫn nộ? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Cô lúc này liền đứng lên, đưa tay đã đem hư không lôi long kêu gọi ra. Hiển nhiên là chuẩn bị lập tức lên đường. Nhưng mà một bên Đan Tiên tử thấy thế lại là bộ nói: "Ta biết ngươi gấp, ngươi đừng nội. Mặc dù ngươi có hư không lôi long, có thể lại có thể nhanh đến chừng nào? Nơi này khoảng cách kiếm thành cách xa nhau rất xa. Nếu không mượn nhờ một ít gì đó, chờ ngươi đổi tới kiếm thành sợ là món ăn cũng đã lạnh." Diệp Cô trong lòng lo lắng nói ra: "Ngươi nếu có biện pháp nói thẳng chính là, ta hiện tại rất gấp." Đan Tiên tử trắng Diệp Cô một chút, lật tay lấy ra một viên hình tròn hạt châu nói ra: "Ngươi tiến vào ta nạp giới, ta dẫn ngươi đi kiếm thành phụ cận thành trì. Dạng này ngươi có thể trong nháy mắt đến kiếm thành." Diệp Cô nghe vậy sững sờ, hỏi bội: "Đây là vật gì? Lại có như vậy diệu dụng? Ta nhưng từ chưa nghe nói qua thượng giới này có truyền tống trận loại hình đồ vật." Diệp Cô nghi ngờ nói. Đan Tiên tử cười nói: "Không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, trước tiến vào nạp giới, trên đường ta cùng ngươi nói." Diệp Cô nghe vậy gật đầu, lúc này không còn nói nhảm, trực tiếp tiến nhập Đan Tiên tử trong nạp giới. Gần như đồng thời, Đan Tiên tử cũng biến mất ngay tại chỗ. Mà trên đường Diệp Cô cũng coi như là minh bạch Đan Tiên tử nói tới mượn nhờ vật khác là có ý gì. Kỳ thật nàng lấy ra không phải khác, chính là một viên tiên giới châu thế giới thạch. Nói đến đây, khả năng có người liền hiểu. Không sai, Đan tiên tử trong chớp nhoáng này di động năng lực, kỳ thật dựa vào là chính là thiên giới châu. Thiên giới châu là cái gì? Trước đây nói qua có thể hiểu thành âm dương giới châu giảm phối bản. Thiên giới châu không có âm dương giới châu lợi hại như vậy, nhưng là người sở hữu cũng có trong nháy mắt trở về năng lực. Cho nên, hôm nay giới châu kỳ thật cũng có thể xung làm truyền tống trận đến dùng. Tỷ như ngươi luyện hóa một viên thiên giới châu, đem nó đặt ở một thành trì bên trong, dạng này ngươi bất luận đến cái nào, chỉ cần không ai phong tỏa không gian, ngươi cũng có thể trực tiếp trở về thiên giới châu. Kể từ đó, liền đạt đến truyền tống trận mục đích. Mà ngươi luyện hóa mấy chục trên trăm quả, cách mỗi một thành trì thả một viên, cái kia chẳng phải tương đương với có được truyền tống trận. Đương nhiên, loại này thiên giới châu bài truyền tống trận cũng không phải là ai cũng có thể sử dụng lên. Dù sao thiên giới châu vốn là có giá trị không nhỏ. Thượng giới trừ luyện đan nhà giàu đan tiên tử, cùng đúc kiếm nhà giàu từ kiếm tiên bên ngoài, có thể dạng này đến thực hiện thuần gian truyền tống. Đoán chừng cũng chỉ có 9 đại tiên môn cùng một chút gia tộc đỉnh cấp, mà lại trong tay bọn họ thiên giới châu, chỉ sợ kém xa đan tiên tử cùng từ kiếm tiên trong tay nhiều. Đương nhiên, muốn nói nhiều nhất, vậy dĩ nhiên là vạn giới cung. Dù sao thiên giới châu chính là người ta tạo, ai còn có thể so sánh trong tay người ta nhiều. Chương 1073, đến thương thành chia làm hai đường ẩn tàng quan hệ đường loạn kêu chương 1073, đến thương thành chia làm hai đường ẩn tàng quan hệ đường loạn kêu nghiêm ngặt nói đến. Lợi dụng thiên giới châu loại này điểm đối diện truyền tống phương thức, không thể nghi ngờ là muốn so điểm đối điểm truyền tống trận phương thức, muốn thuận tiện mau lẹ rất nhiều. Đương nhiên, dùng tốt về dùng tốt, kỳ hoa phí tự nhiên cũng là to lớn. Nếu không, cũng sẽ không chỉ có 9 đại tiên môn mới có thể sử dụng lên. Mà lại muốn dùng đến tốt, còn chỉ có thể là đặc biệt mấy cái giàu có tiên môn. Đan tiên tử lần này sử dụng thiên giới châu, đối ứng chính là một chỗ tên là Thương Thành thành trì. Cái này Thương Thành thành trì tên như ý nghĩa, chính là vừa ra chuyên môn dùng để buôn bán thành trì, cùng trước đây Diệp Cô đi qua Ma Bản thành rất giống. Bất quá Ma Bản thành có chút giống là hiện đại hậu cần nhà kho, mà Thương Thành thì cùng loại với tiểu thương phẩm thành. Đan các không chỉ muốn mua luyện chế đan dược dữ liệu, còn muốn xuất thủ đan dược. Cho nên tại rất nhiều mấu chốt thành trì, cùng thương nhân tụ tập thành trì, đều là an bài có cứ điểm. Hôm nay giới châu tự nhiên cũng cơ bản đều an bài lên, chính là vì bình thường thu thảo dược cùng xuất đan dược thuận tiện. Kết quả không nghĩ tới, hôm nay vậy mà có đất dụng võ. Thiên giới châu truyền tống, tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt, hai người cũng đã xuất hiện ở thương thành nơi nào đó trong đình viện. Đa tạ, ta đi trước. Mới vừa xuất hiện, Diệp Cô liền chuẩn bị rời đi. Đan tiên tử thấy thế tức giận nói. Nói thế nào cũng là ta đưa ngươi tới ngay cả một tiếng cảm ơn đều không có sao. Tạ ơn. Diệp Cô cũng không nói nhảm, lúc này nói ra. Đan tiên tử gặp hắn là thật rất gấp, cũng là bất đắc dĩ nói. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng là ngươi đừng nội. Trước khi đi ta còn có sự kiện muốn cùng ngươi nói. Diệp Cô thấy thế chỉ có thể đè xuống nóng nảy trong lòng, nhẫn lại tính tình đạo. Ngươi nói. Đan tiên tử lúc này mới nói gấp. Căn cứ ta được đến tin tức, kiếm thành bây giờ đã bị tế nguyệt trận bao phủ, mà lại có đang các đệ tử ngay tại kiếm thành, bọn hắn nói trên bầu trời có kiếm các đúc kiếm lô một mực chưa từng tiêu tán. Lại thêm ngươi lấy được tình báo, ngươi nữ nhi kia cùng nhi tử hẳn là bị kiếm các thu nhập đúc kiếm trong lò. Kiếm các ngay tại thương thành phía đông, ngươi lợi dụng hư không lôi long không đến nửa phút liền có thể đuổi tới. Đây là thứ nhất. Thứ hai, kiếm các những trưởng lão kia không có từ kiếm tiên cho phép, là không dám làm như thế. Ta cùng từ kiếm tiên làm đồng môn sư minh muội, có thể cảm ứng được hắn đại khái phương hướng. Diệu tiên tử đã qua, ta cũng sẽ đi hỗ trợ ngăn cản hắn. Nhưng là ngươi nhớ kỹ, ta cùng Diệu tiên tử đều không am hiểu sát phạt chi đạo. Mặc dù liên thủ cũng không có khả năng một mực vây khốn hắn, cho nên ngươi nhiều nhất chỉ có thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang, từ kiếm tiên nhất định có thể gấp trở về. Ngươi tốt nhất tại hắn gấp trở về trước đó rời đi. Nếu không dù là ngươi bây giờ có thần lôi thân thể, sợ là cũng sẽ có nguy hiểm. Diệp Câu nghe vậy sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Nói thật, hắn không nghĩ tới đan tiên tử vậy mà cũng nguyện ý xuất thủ. Nếu như chỉ là đem chính mình đưa đến thương thành, cái này cũng không có gì, sau đó từ kiếm tiên cũng không thể cầm cái này tìm đến đan tiên tử phiền phức. Chỉ khi nào đan tiên tử hỗ trợ ngăn cản từ kiếm tiên, vậy coi như tương đương với triệt để mặt. Đây tuyệt đối là cần to lớn dũng khí mới có thể làm ra quyết định. Gặp Diệp Cô mặt lộ giật mình, đan tiên tử cũng là tức giận nói. Ngươi thế nhưng là ta nam nhân đầu tiên. Ta cũng không hy vọng ngươi dễ dàng như vậy liền chết. Nghe được không? Diệp Cô gật đầu. Yên tâm, thời gian một nén nhang, nhất định xong việc. Đi. Nói đi, Diệp Cô liền triệu hoán ra hư không lôi long trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đan tiên tử thấy thế cũng không nói nhảm, phất tay mở ra một đầu đường hầm hư không, đi theo cũng biến mất ngay tại chỗ. Nói thật, không có từ kiếm tiên chấn giữ kiếm trận, Diệp Cô vẫn thật là không sợ. Cho dù là đem toàn bộ kiếm các trưởng lão đệ tử đều chuyển tới, lại có thể thế nào? Thực lực đến Diệp Cô cấp độ này, toàn bộ kiếm các trừ từ kiếm tiên, hắn vẫn thật là không sợ những người khác. Dù sao tại đan các cái này 50 năm trong tuế nguyện, trừ cùng đan tiên tử mỗi ngày xâm nhập giao lưu bên ngoài, hắn cũng không phải một chút chính sự đều không có làm. Đây hết thảy phát sinh đều rất nhanh, cho nên khi Diệp Cô từ thương thành khởi hành đồng thời, giờ khắc này ở kiếm thành bên ngoài giữa không trung, vây cuốn lấy Giang Ngự chư vị kiếm các trưởng lão, cũng thời gian dần trôi qua phản ứng lại. Trong đó một vị trưởng lão mở miệng quát lớn: "Sú nha đầu, cũng dám lừa dối chúng ta. Chư vị, tuyệt đối đừng bị nàng lừa gạt. Nàng mặc dù là hỗn độn thể, lai lịch sợ là cũng không tầm thường, nhưng vấn đề là chúng ta đã độc thủ. Lần này coi như buông tha nàng, đợi nàng trở về nói cho sau lưng nó gia tộc, chúng ta làm theo đến bị để mắt tới. Cùng tương lai bị động, không bằng hiện tại chủ động một chút." Trước cầm xuống nàng lại nói: "Thậm chí dù là giết nàng cũng không sợ, một bộ hỗn độn thể một viên hỗn độn bất diệt châu. Cứ như vậy thu hoạch, tông chủ há có thể không che chở chúng ta? Mấy vị trưởng lão khác nghe vậy cũng là vội vàng gật đầu. Từ Kiếm Tiên thế nhưng là chín đại tiên môn chi chủ một trong, có hắn phù hộ, dù là những cái kia đỉnh tiêm gia tộc cũng không dám lỗ mãng. Đơn giản chính là ở sau lưng làm chút thủ đoạn thôi. Nếu là lần này được chuyện, bọn hắn tất nhiên đều có thể đạt được Từ Kiếm Tiên ban thưởng, tu vi nâng cao một bước. Cùng dù hoặc như vậy so sánh, đắc tội một cái đỉnh tiêm đại gia tộc cũng là không phải là không thể cân nhắc. Mà nghĩ đến đây, quả nhiên mấy vị trưởng lão khác cũng đều bắt đầu tâm động. Một trưởng lão khác nói ra: "Thiên sư huynh nói không sai, chẳng thảo trừ căn, dù sao cái kia Diệp Khung là nhất định phải lưu lại. Đắc tội một cái cũng là đắc tội, đắc tội hai cái cũng là đắc tội. Sổ sách nhiều không lo, giận quá nhiều không ngứa." "Nói đúng, không sai." Các trưởng lão khác cũng là nhao nhao phụ họa nói. Mà Giang Ngữ thấy thế tâm cũng là triệt để chìm đến đáy cốc, trong lòng lẩm bẩm: "Lần này xong, cũng không biết tông chủ các nàng có thể chạy tới hay không." Cái kia cầm đầu tiên trưởng lão lại là đã nổi lên sát tâm, lúc này hô: "Chư vị, cùng một chỗ độc thủ." Trước diệt nàng lại nói: "Tốt." Các trưởng lão khác nhao nhao hưởng, riêng phần mình lấy ra pháp khí, lúc này liền muốn độc thủ. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lại là ở một bên vang lên. "Ha ha ha, kiếm các bây giờ đều như thế không chịu nổi sao? Năm cái lao đăng, đối phó người ta một vị tiểu cô nương. Chuyến đi, các ngươi kiếm các này sợ là liền phải đổi tên gọi tiện các đi." "Người nào?" Thiên trưởng lão bọn người nghe vậy đều lấy làm kinh hãi, bận điệu quay đầu nhìn về phía một bên. Sau đó bọn hắn mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, một thanh niên vậy mà xuất hiện ở cách đó không xa, chính cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Giang Ngữ cũng nhìn thấy người này, lập tức vui mừng, vừa định mở miệng nói chuyện. Đột nhiên một thanh âm lại là tại trong óc nàng vang lên. "Đừng gọi bậy, chúng ta quan hệ không có khả năng bại lộ. Nếu không về sau các ngươi sẽ phiền phức không ngừng." "Không sai, giờ phút này chạy tới chính là từ Thương Thành xuất phát Diệp cô. Cũng may hắn không có trễ." Giang Ngữ lần này xem như an toàn. Bất quá cũng đúng như Diệp cô nói, hắn cùng Diệp Khung cùng Diệp Tâm Nhan còn có Giang Ngữ quan hệ không có khả năng bại lộ. Nếu không, về sau Diệp Khung ba người bọn họ sẽ có vô số đến không hết phiền phức. Không nói đến khác, chỉ là 50 năm trước Diệp cô đạt được viên kia Lôi Long Chi Tâm, liền đã từng dẫn xuất rất nhiều lão bất tử đến tranh đoạt. Về sau hay là trước mặt mọi người phục dụng Lôi Long Chi Tâm, làm cho tất cả mọi người đều cho là hắn chết bất đắc kỳ tử, việc này mới lắng lại. Mà lần này lộ diện, nghĩ đến không được bao lâu thân phận của hắn liền sẽ bị người nhìn thấu. Đến lúc đó khó đảm bảo sẽ không lại lên lòng xấu xa. Bây giờ hắn nhìn qua xem như người cô đơn, cho dù là U Minh Quỷ Vực đã bị hắn thực tế khống chế, nhưng là trên mặt nội cũng không có cùng hắn có quan hệ thế lực tồn tại. Cho nên đây cũng là Diệp cô dám xuất hiện nguyên nhân. Có thể nói dù là lần này thân phận bại lộ, hắn cũng là một người cô đơn. Nhiều nhất có thể bị cài lên một cái, Diệu Tiên Cung trước đệ tử thân phận. Nhưng là hắn đã thoát ly Diệu Tiên Cung, cho nên muốn tranh đoạt Lôi Long Chi Tâm cũng không tìm được người ta Diệu Tiên Cung phiền phức. Mà liên lần này cùng kiếm các mâu thuẫn tới nói toạc ngày đó là Diệu Tiên Cung cùng kiếm các mâu thuẫn. Diệp cô xuất thủ, hoàn toàn có thể lấy không quen nhìn đến nhúng tay, cứ như vậy không chỉ có thể đem kiếm các lửa giận hấp dẫn đến trên người mình, đồng thời cũng không cần bại lộ chính mình cùng Diệp Khung bọn hắn quan hệ, dạng này bọn hắn về sau tại thượng giới lịch luyện mới có thể càng thêm thuận tiện. Có chút quan hệ trong lòng mình biết là được rồi. Nói ra, ngược lại đối với người nào cũng không tốt, không chỉ có trở ngại ba người lịch luyện phát triển, đồng thời cũng sẽ để Diệp cô trô yếu hại bạo lộ ra, về sau trở nên lo trước lo sau. Chương 1074, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt không biết thời thế rất nhiều năm. Chương 1074, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt không biết thời thế rất nhiều năm. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Ta kiếm các làm việc, ngươi cũng dám nhung tay? Thiên trưởng lao sắc mặt âm trầm nói. Chỉ là ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là nói thật thiên trưởng lao trong lòng cũng không chắc chắn. Dù sao bọn hắn ngũ đại trưởng lão vây khốn Giang Ngữ, phụ cận có thể nói căn bản là không có người có thể đến gần. Mà kẻ trước mắt này không chỉ dựa vào tới gần, thậm chí bọn hắn ngay từ đầu vậy mà đều không có cảm thấy được. Mà lại giờ phút này ra hỏa liền tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn vậy mà cũng nhìn không thấu Diệp cô thực lực. Cho nên trong lúc nhất thời bọn hắn cũng có chút đắn đo khó định, tên trước mắt này thực lực đến cùng như thế nào. Cũng chính bởi vì vậy, thiên trưởng lao mới có thể mới mở miệng, liền chuyển ra kiếm cát, hy vọng đối phương có thể biết thú rời đi. Nhưng mà Diệp cô nơi nào sẽ dính chiêu này, nghe vậy khinh thường nói: "Kiếm cát làm việc, làm sao ngươi kiếm cát làm việc người khác còn không thể nhúng tay? Ngươi kiếm cát là Thiên Vương lão tử sao? Ta còn sẽ nói cho ngươi biết, hôm nay tay này, ta lễ vật đính hôn ta không chỉ muốn nhúng tay, ta còn muốn chen chân. Ngươi làm khó dễ được ta." "Ngươi..." Thiên trưởng lão nghe vậy bị tức không được. Một bên các trưởng lão khác thấy thế cũng là sắc mặt khó coi xuống tới. Trong đó một vị trưởng lão hừ lạnh nói: "Tiểu tử, có câu nói rất hay, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ngươi cũng không phải đồ đần, hẳn là có thể nhìn ra, ta kiếm các ngũ đại trưởng lão đều xuất hiện, việc này nhất định không nhỏ. Ngươi nếu là muốn tìm cảm giác tồn tại, bình thường còn chưa tính, có thể lúc này đi ra nháo sự, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Chúng ta không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Cuối cùng khuyên ngươi một lần, từ chỗ nào tới về đi đâu, chúng ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Nếu không, đắc tội chúng ta năm người việc nhỏ, làm trễ nải ta kiếm các lần này đại sự, tương lai để cho ngươi hối hận đều không có chỗ để khóc." Thiên trưởng lão nghe vậy vội tiếp nói đạo: "Không sai, ngươi chẳng lẽ muốn thử xem ta kiếm các Từ Kiếm Tiên kiếm có bao nhiêu sắc bén sao? Còn không mau cút đi." Nghe mấy vị trưởng lão lời nói, Diệp cô lại là cười khổ lắc đầu, sau đó ý vị thâm trường nói: "Tốt một cái kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Cũng phải thua thiệt đây là tu tiên giới, cái này nếu là đặt ở địa phương khác, mấy người các ngươi có thể bị người đánh chết các ngươi tin sao? Mặt khác, các ngươi khả năng không biết, ta người này không biết thời thế rất nhiều năm, cho nên cái này tuấn kiệt hay là giữ lại cho các ngươi khi đi. Thiên trưởng lão nghe vậy lập tức liền nổi giận, ngu xuẩn mất khôn, đã ngươi muốn chết, vậy lao phu liền thành toàn ngươi. Nói đi, thiên trưởng lão vung tay lên, trong khoảnh khắc bảng bạc thiên địa linh khí trong nháy mắt liền hóa thành một thanh cự kiếm, thẳng đến Diệp Cô bổ tới. Mà một bên Giang Ngữ thấy thế cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, vừa muốn há mồm nhắc nhở, có thể nói đến bên miệng lại là nhớ tới Diệp Cô nhắc nhở qua nàng, không có khả năng bại lộ quan hệ, cuối cùng cũng chỉ có thể lại đem nói nuốt trở về. Mà nói lúc trễ khi đó thì nhanh, to lớn kiếm mang đảo mắt mà tới, thẳng đến Diệp Cô mặt liền bổ tới. Thiên trưởng lão trên mặt càng là lộ ra đắc ý dáng tươi cười, phảng phất một kiếm này rơi xuống, Diệp Cô hẳn phải chết không nghi ngờ bình thường. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người chờ lấy xem kịch vui thời điểm, Diệp Cô lại là cười khổ lắc đầu, nói ra: các ngươi nhìn, ta đều nói rồi ta không biết thời thế rất nhiều năm, mỗi lần đều như vậy. Nhưng các ngươi biết ta vì cái gì còn sống đến nay sao? Diệp Cô nói, bàn tay bỗng nhiên nô ra, hướng về phía kiếm mang chính là nhẹ nhàng bắn ra. Sau một khắc, còn không đợi năm vị trưởng lão kịp phản ứng, bọn hắn liền khiếp sợ nhìn thấy cái kia đánh rất kiếm mang, vậy mà toàn bộ đứng tại giữa không trung. Sau đó vô số vết dạn giống như mạng nhện bình thường, nhanh chóng bỏ đầy toàn bộ thân kiếm. Đi theo chỉ nghe răng rắc một đạo giòn vang, to lớn kiếm mang trong nháy mắt phá toái. Mà một màn này cũng là trực tiếp để năm vị kiếm các trưởng lao toàn bộ cứ thế ngay tại chỗ. Diệp Cô giờ phút này mới cười nói ra câu nói sau cùng: bởi vì ta đủ mạnh, cho nên ta không biết thời thế lại có thể như thế nào đây. Các ngươi có thể giết ta sao? Quả nhiên, Diệp Cô lời kia vừa thốt ra, lập tức ngũ đại trưởng lao sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì ngay tại Diệp Cô xuất thủ đồng thời, bọn hắn đã cảm thấy Diệp Cô khí tức, đó là so với bọn hắn còn muốn cường hoành hơn tiên tiên cảnh đỉnh phong khí tức. Mà bọn hắn năm người này, đại bộ phận thực lực đều ở trên trời tiên cảnh sơ kỳ, cũng chỉ có thiên trưởng lao thực lực đạt đến tiên tiên cảnh trung kỳ. Cái gì? Ngươi thuyết kiếm các chẳng lẽ không có tiên tiên cảnh đỉnh phong thực lực trưởng lao sao? Vậy dĩ nhiên cũng là có, nhưng là lực chiến đấu như vậy, bình thường cũng không dám loạn xuất động a, làm cho người ta chú ý không nói, thậm chí không cẩn thận sẽ còn dẫn phát tiên môn đại chiến. Còn nữa nói, chỉ là đối phó mấy cái đạo tiên cảnh đỉnh phong tiểu bối, ai có thể nghĩ tới ngay cả thiên tiên cảnh cường giả đều ép không được chấn. Thiên trưởng lão, làm sao bây giờ? Tiểu tử này thực lực so với chúng ta đều mạnh, chúng ta sợ là ép không được hắn a. Đúng a, bằng không liên hệ tông chủ, điều động các trưởng lão khác tới. Thiên trưởng lão, ngươi nói chuyện a. Thiên trưởng lão ngươi làm gì đâu? Mấy cái trưởng lão gấp không được, nhưng mà thiên trưởng lão lại là đứng tại chỗ không nhúc đích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Cô, liền tựa như phát hiện cái gì khiếp sợ sự tình một dạng. Cho vẹn sau một lúc lâu, mới nghe hắn mở miệng nói: ngươi là Diệp Tam. Hắn là Diệp Tam. Diệp Tam. Chung quanh mấy trưởng lão khác nghe vậy còn có vẻ hơi mở bức, nhưng rất nhanh bọn hắn cũng phản ứng lại. Diệp Tam. Diệu Tiên Cung Diệp Tam. Không có khả năng, điều đó không có khả năng a, 70 năm trước hắn không sẽ chết sao? Sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai, hắn vừa mới xuất thủ thời điểm ta đã nhìn ra, hắn dùng chính là Cửu Tinh Liên Châu. Tuyệt đối là Diệu Tiên Cung bất truyền tuyệt học Cửu Tinh Liên Châu. Cái này Cửu Tinh Liên Châu bây giờ Diệu Tiên Cung chỉ có 3 người lại, theo thứ tự là Diệu Tiên Tử bản nhân, còn có Thánh Nữ Cung Nghiêm Tuyết. Cái cuối cùng chính là hắn. Hắn không chết, hắn năm đó là nổ chết. Thiên trưởng lao kích động nói. Nơi này muốn giải thích một chút vì sao là 70 năm trước. Diệp Cô tại Diệu Tiên Cung sau khi giả chết, lấy Trích Tinh công tử danh nghĩa tại U Minh Quỷ vực trà trộn phát triển 20 năm. Về sau bởi vì Lôi Long chi tâm, thế nhân coi là chết, lại đang các vượt qua 50 năm. Nhưng bởi vì Lôi Long chi tâm tử vong lúc, là Trích Tinh công tử tên tuổi, cho nên kiếm các trưởng lao nói Diệp Tam, kỳ thật chỉ là 70 năm trước sự tình. Diệp Tam? Hắn thật là Diệp Tam? Cái này sao có thể? Năm đó Lục trưởng lao thế nhưng là nhìn tận mắt hắn tự sát. Không sai, nghe nói ngay cả một thân tu vi đều tan hết, nhưng hắn tu vi hiện tại làm sao có thể? Thiên trưởng lão nghe vậy tức giận nói: các ngươi đều ngu xuẩn, chẳng lẽ hắn không thể có phân thân chi pháp? Lúc đó thực lực của hắn cũng không mạnh, nhưng làm một cái phân thân tự sát cũng không phải làm không được. Mấy vị trưởng lão khác nghe vậy cũng là trong nháy mắt giật mình, mà nhìn xem mấy vị trưởng lão chấn kinh bộ dáng, Diệp Cô lại là cười một tiếng nói ra: chúc mừng các ngươi, đoán đúng. Đáng tiếc, không có ban thưởng. Mặt khác, thiên trưởng lão ta phải khuyên đủ ngươi, niên kỷ đều lớn như vậy, đừng hơi một tí cứ như vậy kích động. Vạn nhất chết bất đắc kỳ tử có thể làm thế nào? Thiên trưởng lão nghe vậy lập tức giận sinh đạo. Hoàng Cẩu Tiểu Nhi, dù là ngươi là Diệp Tam, ngươi cho rằng lão phu sẽ sợ thiên trưởng lão? Lời nói còn chưa nói xong, lập tức một đạo máu tươi vậy mà lặng yên không tiếng động từ hắn mi tâm chảy ra. Đưa tay sờ sờ trên mặt nóng hổi máu tươi, thiên trưởng lão trong mắt cũng là tràn đầy chấn kinh. Có thể sau một khắc, ánh mắt của hắn liền tan rã, thân thể thẳng tắp hướng phía sau lưng ngã xuống, đồng thời trong miệng nói ra câu nói sau cùng: chín cựu tinh liên châu. Chương 1075, ngươi nói rất nhanh là bao nhanh lão sáu gen không có kế thừa. Chương 1075, ngươi nói rất nhanh là bao nhanh lão sáu gen không có kế thừa. Thiên trưởng lão đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cũng là để bốn vị khác trưởng lão đều lấy làm kinh hãi. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại. Trong đó một vị trưởng lão càng là lúc này nổi giận nói: cuồng vọng, ngươi quả thực là cuồng vọng, cũng dám giết ta kiếm các trưởng lão, Diệp Tam ngươi coi thật không muốn sống sao? Không sai, giết ta kiếm các trưởng lão như là đối với ta kiếm các tuyên chiến, ngươi muốn cùng ta kiếm các là địch sao? Diệp Câu nghe vậy cười: cùng ngươi kiếm các là địch? chẳng lẽ 70 năm trước không đã kinh bắt đầu sao? Các ngươi trước mặt mọi người đem ta bức tử tại Diệu Tiên Cung, chẳng lẽ không tính là khai chiến sao? Trưởng lão kia nghe vậy nổi giận nói, ngươi thì tính là cái gì, bức tử ngươi thì như thế nào? Diệu Tiên tử còn không nói gì, ngươi lại đang kêu gào cái gì? Cho là ngươi có thể đại biểu Diệu Tiên Cung thay thế Diệu Tiên tử sao? Diệp Câu nghe vậy cười khoát tay nói, không không không, ta cũng không có nói ta đại biểu Diệu Tiên Cung. Lúc trước ta tại Diệu Tiên Cung tự sát trước, liền đã nói rõ, ta Diệp Tam thối lui ra khỏi Diệu Tiên Cung, cho nên giờ phút này đứng ở trước mặt các ngươi ta, chỉ đại biểu chính ta. Làm sao, chính ta hướng các ngươi kiếm các tuyên chiến, còn muốn trải qua sự đồng ý của người nào sao? Mà lại, các ngươi vị trưởng lão này đã bị ta giết, lại còn ở chỗ này chất vấn ta, có phải hay không muốn cùng các ngươi kiếm các tuyên chiến? Ta nói, các ngươi thật sự có đầu óc sao? Có phải hay không phải chờ ta đem các ngươi kiếm các tất cả mọi người giết, các ngươi mới có thể tin tưởng ta đích thật là hướng các ngươi tuyên chiến nữa nha? Bốn vị trưởng lão nghe vậy lập tức sắc mặt tái xanh. Trong đó một vị trưởng lão càng là nổi giận nói, tốt tốt tốt, đã nhiều năm như vậy, ta còn thực sự chưa thấy qua người cuồng vọng như vậy, cũng dám lấy sức một mình khiêu chiến ta kiếm các toàn bộ tông môn. Tiểu tử, ngươi mặc dù có thiên tiên cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có tư cách khiêu chiến chúng ta toàn bộ tiên môn sao? Không sai, các loại tông chủ trở về, nhất định có thể một kiếm đưa ngươi chém giết. Mấy cái trưởng lão đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Thiên trưởng lão chết thảm, mặc dù để bọn hắn giật mình, nhưng là hiển nhiên không đủ để bọn hắn sợ. Dù sao bọn hắn phía sau còn đứng lấy Từ Thanh Phong đâu. Mà Từ Thanh Phong đây chính là hàng thật giá thật chín đại tiên môn chi chủ một trong. Có thể nói như vậy, thượng giới mạnh nhất chín người, trong đó có Từ Thanh Phong vị trí. Cũng chính bởi vì vậy, những trưởng lão này dù là tận mắt thấy thiên trưởng lão chết thảm, trong lòng cũng là cũng không có quá nhiều sợ hãi, bởi vì bọn hắn tin tưởng Diệp Cô không dám thật đại khai sát giới. Nếu không, đó chính là không chết không thôi của diện. Nhưng mà, bọn hắn làm sao biết, tên trước mắt này, đây chính là người xuyên biệt. Bình thường uy hiếp, đối với hắn mà nói làm sao có thể hữu dụng. Chỉ cần không ai biết hắn Diệp Cô thân phận chân thật, những cái kia uy hiếp trong mắt hắn, đơn giản cùng đánh giấm không có gì khác biệt. Diệp Cô cười nói, xem ra các ngươi rất tin tưởng các ngươi tông chủ Từ Thanh Phong a. Trong đó một vị trưởng lão nói tiếp, không sai, mà lại tiểu tử ta cho ngươi biết, chúng ta tông chủ rất nhanh liền đến. Thức thời liền chính mình phế đi chính mình, chúng ta tông chủ có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Diệp Câu nghe vậy không khỏi cười. Rất nhanh liền đến. Rất nhanh là bao nhanh a? Bằng không chúng ta tới chơi cái trò chơi thử nhìn một chút. Ta cách mỗi một phút đồng hồ giết một người, nhìn xem tại đem các ngươi giết sạch trước đó, các ngươi tông chủ có thể hay không đổi tới, như thế nào? Tại Thương Thành cùng Đan Tiên Tử trước khi chia tay, Đan Tiên Tử cũng đã nói, các nàng có thể ngăn cản Từ Thanh Phong thời gian một nén nhang. Cho nên mấy phút đồng hồ này thời gian, Diệp Cô vẫn là chờ đổi. Chỉ là một bên Giang Ngữ nghe vậy lại là không khỏi có chút bận tâm, vội truyền âm đạo. Diệp thúc thúc, ngài cũng đừng chơi. Diệp Khung Ca cùng Tâm Nhan muội muội còn tại đúc kiếm trong lò đâu. Chúng ta hay là nhanh đi cứu người đi. Diệp Cô nghe vậy lại là cười trở lại. Yên tâm, trong lòng ta có bài. Tiểu tử kia có nửa đời linh bảo, thanh kia phá kiếm lô tạm thời không gây thương tổn được hắn. Lần này liền để hắn ở bên trong ăn chút đau khổ cũng tốt. Để cho các ngươi như thế lỗ mãng, chạy đến người ta địa bàn trăm bước, cũng không biết thay cái danh tự cùng thân phận. Thiên phú của ta tiểu tử kia ngược lại là kế thừa không tệ, nhưng ta cái này lão lục ghen hắn làm sao lại một chút không có kế thừa đâu. Ngạch. Giang Ngữ nghe vậy cũng là một mặt bất đắc dĩ. Mà liền tại hai người đang nói lời nói thời điểm, Diệp Cô lại là bỗng nhiên ánh mắt phát lạnh, sau một khắc, một đạo lưu quang liền đã mãnh liệt bắn ra ngoài. Lưu quang tốc độ cực nhanh, tăng thêm Diệp Cô lại là trong nháy mắt độc thủ, cho nên mấy trưởng lão kia căn bản là không có kịp phản ứng. Sau một khắc, trong đó một vị trưởng lão cũng đã mi tâm xuyên thủng, đã mất đi sinh cơ. Các cái khác ba vị trưởng lão kịp phản ứng thời điểm, hiển nhiên đã chậm. Ngươi, ta cái gì ta? Diệp Cô trực tiếp phản đối đạo. Một phút đồng hồ đến ta tự nhiên muốn động thủ a. Bất quá các ngươi đừng có gấp, sau đó các ngươi còn có thể đợi thêm một phút đồng hồ. Các ngươi còn lại ba người, toàn giết sạch cũng phải cần 3 phút. Chúng ta liền đánh cược nhìn, trong vòng 3 phút, các ngươi đáng yêu tông chủ Từ Bán Tiên có thể hay không đổi tới. Làm càn, là Từ Kiếm Tiên, không phải Bán Tiên. Ba vị trưởng lão giận không kèm được. Có thể giờ phút này trong lòng ba người càng nhiều hay là hoảng sợ. Nếu như nói Diệp Cô giết người đầu tiên thời điểm, bọn hắn còn có thể chấn định chủ. Như vậy giờ phút này, bọn hắn là thật có chút luống cuống. Dù sao bọn hắn cũng không biết Từ Kiếm Tiên lúc nào đến, chỉ là trước đây liên hệ thời điểm, Từ Kiếm Tiên nói đã ở trên đường. Có thể cụ thể lúc nào đến, bọn hắn lại chỗ nào rõ ràng. Mà giờ khắc này Diệp Cô lại một phút đồng hồ giết một người, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể chịu được. Ba vị trưởng lão liếc nhau một cái, sau đó thuận tiện giống như đã đặt thành ăn ý nào đó một dạng. Trong nháy mắt quay người hướng phía ba cái phương hướng khác nhau liền bỏ tới. Hiển nhiên là chuẩn bị chạy trốn. Diệp Cô thấy thế lại là không khỏi cười một tiếng, trong nháy mắt một luồng hơi lạnh lấy hắn làm trung tâm hướng phía chung quanh khuyết tán mở đi ra. Băng tinh trong nháy mắt xuất hiện lại, ở chung quanh trực tiếp tạo thành một mảng lớn băng tinh lĩnh vực. Trong khoảnh khắc liền đem ba vị trưởng lão trực tiếp cho băng phong ngay tại chỗ. Nhìn xem ba người bị đông cứng thành băng điêu, chỉ có con mắt còn có thể động, Diệp Cô cũng là bất đắc dĩ thở dài. "Ai, ngươi để cho ta nói thế nào ba người các ngươi tốt? Tiêu Gạo tông chủ rất nhanh liền đến là các ngươi. Hiện tại không chơi nổi muốn chạy trốn hay là các ngươi? Các ngươi làm sao lại chơi như vậy không dậy nổi đâu? Chẳng lẽ kiếm các đều là các ngươi dạng này mà hàng?" Một bên Giang Ngữ nghe được mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, bận điệu nhắc nhở. "Tiền bối, một phút đồng hồ đã đến giờ." Diệp Cô sững sờ, cười nói: "Ngươi xem một chút, người ta tiểu nha đầu đều không nóng nảy, ba người các ngươi lớn tuổi như vậy, đều sống trên thân chó đi." Diệp Cô nói chuyện đồng thời, một đạo lưu quang cũng đã lại lần nữa bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc, lại có một tên trưởng lão chết thảm tại chỗ, mà còn lại hai vị trưởng lão kia cũng là triệt để gấp. Bọn hắn vội vàng cho Từ Thanh Phong đưa tin cầu cứu, nhưng mà phát ra ngoài tin tức lại là giống như đá chìm đáy biển bình thường, sửng sốt không có một đầu hồi phục. Giang Ngữ cũng cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết từ kiếm các động thủ đến bây giờ thời gian cũng không ngắn, Từ Thanh Phong cho dù có sự tình muốn an bài xong lại đến, hẳn là cũng đến. Có thể làm sao từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng đâu? Nghĩ tới đây, Giang Ngữ vội truyền tin tức đạo: "Diệp thúc thúc, cái kia Từ Thanh Phong làm sao còn không đến? Ngươi có phải hay không biết cái gì?" Diệp Câu nghe vậy cười một tiếng, trả lời: "Ngươi cứ nói đi. Ngươi thật coi ngươi Diệp thúc thúc những năm này tại thượng giới là tòi công lan lộn. Hán tử kiếm tiên không có thời gian một nén nhang, là không thể nào chạy đến. Đem tâm nối lòng, tiểu tử kia không riêng gì ngươi Diệp không ca ca, đó cũng là lao tử nhi từ đâu. Ta có thể làm cho hắn xảy ra chuyện." Diệp Cô nói cũng là nhìn về hướng cuối cùng hai cái trưởng lão nói ra: "Các ngươi nha, không thú vị. Trên đường suy nghĩ thật kỹ, vì cái gì các ngươi tông chủ còn chưa tới đi?" Nói đi, Diệp Cô vung tay lên, lập tức hai đạo lưu quang liền xuyên qua hai vị kia trưởng lão mi tâm. Mà cho đến chết, bọn hắn đều không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì Tử Kiếm Tiên hắn còn chưa tới. Chương 1076, Song Phượng cản đường dám đi sao muội muội chẳng lẽ không đúng sao? Chương 1076, Song Phượng cản đường dám đi sao muội muội chẳng lẽ không đúng sao? Hư không hoàn toàn tĩnh mịch, có rất ít người có thể làm được thời gian dài ở trong hư không ghé qua. Cho dù là Diệp Cô có hư không lôi long cũng không được, bởi vì muốn ở trong hư không một mực ghé qua, thậm chí là dừng lại, là cần rất mạnh thực lực mới có thể làm đến. Tu sĩ bình thường nhiều nhất có thể làm được chính là ngắn ngủi mượn nhờ hư không tiến hành xuyên thẳng qua. Đương nhiên, có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là không gian bị xé nứt đằng sau sinh ra hư không. Loại này hư không bình thường rất không ổn định, tiến vào bên trong là rất dễ dàng mất phương hướng. Loại này hư không cùng tự hành mở ra tới đường hầm hư không, hay là có nhất định khác biệt. Mà giờ khắc này tại hư không nơi nào đó trong thông đạo, Từ Kiếm Tiên liền bị ngăn ở nơi này. Mà ngăn tại trước mặt hắn không phải người khác, thình lình thật sự là Diệu Tiên Tử cùng Đan Tiên Tử. Nhìn trước mắt hai nữ nhân này, Từ Kiếm Tiên sắc mặt đơn giản âm trầm có thể chảy ra nước. Lúc đầu hắn phỏng đoán, tối đa cũng chỉ có một Diệu Tiên Tử đến ngăn cản chính mình. Dù sao một cái có được Hỗn Độn Bất Diệt Châu đệ tử, cộng thêm một cái Hỗn Độn Chi Thể đệ tử, bất luận là đặt ở tông môn nào, vậy cũng là có thể gây nên coi trọng. Cho nên Diệu Tiên Tử sẽ xuất hiện ngăn cản chính mình, nằm trong dự đoán của hắn. Có thể để hắn làm sao đều không có nghĩ tới là, Đan Tiên Tử vậy mà cũng sẽ xuất hiện. Cái này Diệp Khung cùng Diệp Tâm Nhan ba người rõ ràng là Diệu Tiên Cung đệ tử, cùng Đan Tiên Tử Trô Đan Các cũng không liên quan. Cho nên khi nhìn thấy Đan Tiên Tử thời điểm xuất hiện, nói thật Từ Thanh Phong là có chút một bức. Bất quá một bên Diệu Tiên Tử lại là cũng không có giật mình. Dù sao Diệp Cô tại Đan Các bế quan 50 năm, chuyện này Diệu Tiên Tử là rất rõ ràng. Nhìn xem ngăn tại trước mặt hai người, Từ Kiếm Tiên cũng là nhịn không được mở miệng nói: "Hai vị, đây là ý gì? Mà lại, Diệu Tiên Cung cùng Đan Các, khi nào thì đi gần như vậy? Ta kẻ làm sư minh này vậy mà đều không biết ta." Diệu Tiên Tử nghe vậy cười nói: "Cũng không phải sao. Sư minh trăm công nghìn việc, nơi nào sẽ chú ý những này. Bất quá nói đến ta cũng là hiếu kỳ đâu. Nguyệt Ly Tiên Tử vậy mà cũng sẽ xuất hiện. Đương nhiên, chuyện này tự mình chúng ta có thể trò chuyện tiếp, dưới mắt hay là tâm sự sư minh kiếm các sự tình đi." "Kiếm các có chuyện gì?" Từ Kiếm Tiên cao mày nói. Mọi người kỳ thật lòng dạ biết rõ, nhưng là dù sao cũng phải giả ngu không phải, có một số việc làm bề làm, nhưng là ngoài miệng là không thể thừa nhận. Nếu không, cái kia chẳng phải để người mượn cớ. Ngươi phủ nhận một chút, còn có thể hô cái oan, nếu là trực tiếp thừa nhận, vậy coi như triệt để không có đường lui. Diệu Tiên Tử nghe vậy cười một tiếng, hiển nhiên đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ nghe nàng nói ra. Cái này giả vờ ngây ngốc bản sự, sư muội đã sớm biết, cho nên sư minh không thừa nhận cũng không quan hệ. Ta chỉ cần cầu sư minh ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, sau một nén nhang ngươi yêu đi đâu, ta tuyệt không ngăn trở. Thời gian một nén nhang nhìn như không dài, nhưng lại đã đủ để cải biến kiếm các thế cục. Từ Kiếm Tiên lại không phải người ngu, nơi nào sẽ thật đáp ứng. Chỉ nghe Từ Kiếm Tiên hừ lạnh nói: "Sư muội cực kỳ bá đạo, ta đang yên đang lành đi đường, vì sao muốn tại bậc này thời gian một nén nhang này? Đơn giản hoang đường." Diệu Tiên Tử cười một tiếng nói ra: "Hoang đường không hoang đường ta mặc kệ, ta chỉ cần thời gian một nén nhang này." "Đan Tiên Tử, người cứ nói đi." Đan Tiên Tử hiển nhiên so Diệu Tiên Tử càng trực tiếp, nghe vậy cười nói: "Sư minh làm cái gì, trong lòng mình rõ ràng nhất. Chúng ta đều sống đã nhiều năm như vậy, có một số việc thật chẳng lẽ muốn bày ra trên mặt bàn đến trò chuyện sao? Ta cùng Diệu Tiên Tử ý kiến một dạng. Thời gian một nén nhang, sư minh các ngươi cũng phải các loại, không đợi cũng phải các loại." Từ Kiếm Tiên nghe vậy hiển nhiên có chút nổi giận, âm thanh lạnh lùng nói: "Hừ, làm càn. Đừng nói là hai người các ngươi liên thủ, chính là lại thêm một cái tiên môn chi chủ tới, chẳng lẽ liền cho rằng có thể lưu lại ta sao? Các ngươi thật coi trong tay của ta thanh kiếm này là ăn chay." Đan Tiên Tử nghe vậy cười một tiếng nói ra: "Sư minh trong tay thanh kiếm kia có bao nhiêu lợi hại, sư muội tự nhiên rõ ràng. Diệu Tiên Tử có lẽ còn có thể quần nhau một hai, nhưng là sư muội ta một lòng luyện đan, có thể ngăn cản không nổi. Nhưng là sư minh, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi hôm nay nếu là không đợi thời gian một nén nhang này, ta liền lập tức thông tri đại sư minh. Ngươi nói nếu như đại sư minh biết hôm nay kiếm thành phát sinh sự tình, hắn sẽ làm như thế nào xử lý ngươi a? Ngươi? Từ Kiếm Tiên lập tức sắc mặt liền thay đổi. Cái gọi là đại sư mình, không phải người khác, thình lình chính là chín đại tiên môn xếp hạng thứ nhất Thần La Điện điện chủ, La Thiên Trinh. Làm chín đại tiên môn chi chủ bên trong, một cái duy nhất chúa tể cảnh cường giả. La Thiên Trinh tuyệt đối là có lực uy hiếp như thế. Nếu để cho hắn biết hôm nay kiếm các làm sự tình, không nói trực tiếp giết Từ Kiếm Tiên, phạt hắn cái cấm đoán trăm năm ngàn năm, hay là có rất lớn khả năng. Dù sao làm nữ đế đại đệ tử, La Thiên Trinh từ trước chính là tu tiên giới chính nghĩa cùng công bằng hóa thân. Một người như vậy, không nói chính mình là có hay không có thể làm được đi, chỉ là vì nữ đế cùng chín đại tiên môn mặt mũi, hắn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên, đối với Từ Thanh Phong mà nói, hắn không muốn nhất, liền để cho La Thiên Trinh biết việc này. Kỳ thật, Đan Tiên Tử cũng không muốn kinh động La Thiên Trinh. Dù sao, nếu là kinh động đến hắn, Đan Tiên Tử phía bên mình cũng giải thích không rõ ràng, vì sao muốn giúp chưa từng gặp mặt Diệp Khung bọn hắn, cũng không thể đem chính mình cùng Diệp cô sự tình nói ra đi. Mà so sánh với Diệu Tiên Tử liền không có nhiều như vậy qua lo lắng, dù sao trên mặt nổi Diệp Khung cùng Diệp Tâm Nhan ba người là nàng Diệu Tiên Cung đệ tử. Phát sinh việc này, nàng ra mặt cũng hợp tình hợp lý. Mà Đan Tiên Tử lời nói, hiển nhiên là làm ra hiệu quả. Từ Kiếm Tiên mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng lại cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Muốn nói thật đánh nhau, Diệu Tiên Tử cùng Đan Tiên Tử khẳng định là lưu không được một lòng muốn rời khỏi Từ Kiếm Tiên. Cũng không có biện pháp, Đan Tiên Tử chiêu này đã ở núi khác có thể công ngọc, chơi là quá xấu. Từ Kiếm Tiên trong lòng mặc dù tức giận, nhưng là cũng chỉ có thể thành thành thật thật tại nguyên chỗ đợi. Thậm chí Diệu Tiên Tử cùng Đan Tiên Tử ngay cả một binh một tốt đều không có mang, liên trận pháp đều không có bố trí. Bởi vì các nàng căn bản không cần đến những này, một câu nói cho La Thiên Trinh cũng đủ để cho Từ Kiếm Tiên vây ở chỗ này, cái nào đều không đi được. Mắt thấy Từ Kiếm Tiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, Diệu Tiên Tử ánh mắt cũng là rơi vào một bên Đan Tiên Tử trên thân. Cái này cùng trung địch nhân giải quyết, sau đó tựa hồ chính là muốn giải quyết một cái ân oán cá nhân. Chỉ nghe Diệu Tiên Tử truyền âm nói, Đan Tiên Tử ngược lại là thật nghệ tình a. Vẫn là vì đồ nhi ta hài tử, tự mình chạy chuyến này. Cái này nếu là chuyến đi, sợ là có thể hành động cả giới đi. Làm sao? Đan Tiên Tử chẳng lẽ thích đồ nhi này của ta? Đan Tiên Tử nghe vậy cười một tiếng, trả lời: "Muội muội chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi mẹn mẹn bởi vì Diệp Khung có hỗn độn bất diệt châu." Diệu Tiên Tử nghe vậy nghiêm túc nói: "Ta tự nhiên là bởi vì Diệp Khung thiên phú, trời sinh hỗn độn bất diệt châu làm bạn, thiên phú như vậy, ta không đến giống như mới kỳ quái đi." Đan Tiên Tử nghe vậy không khỏi cười: "Đều là hồ ly ngàn năm tinh, muội muội cần gì phải cùng tỷ tỷ chơi liêu trai đâu? Ngươi có thể nói ngươi là bởi vì Diệp Khung thiên tư mới cho hắn ra mặt, nhưng hắn cái kia đã sớm thối lui ra khỏi ngươi Diệu Tiên Cung tông môn lão cha đâu. Vì cái gì mỗi lần hắn rời đi trở lại, trên thân đều sẽ có mùi mọi người hương vị đâu? Thật có lỗi, tỷ tỷ ta là luyện đan, đối với mùi cái gì mẫn cảm nhất, cái kia đặc biệt hương vị. Nếu không phải từ mùi mọi trên thân nhiễm, ta đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không trộn mùi mọi người thiếp thân quần áo. Chương 1077, ngầm hiểu lẫn nhau trận pháp phá nộ trạm trưởng lão Dương Oai Tên. Chương 1077, ngầm hiểu lẫn nhau trận pháp phá nộ trạm trưởng lão Dương Oai Tên. Nhìn xem Đan Tiên Tử cái kia không che giấu chút nào chua kình, Diệu Tiên Tử trong lòng liền đã xem rõ ràng. Cái này Diệp cô hơn phân nửa cũng là đem Đan Tiên Tử cho thu. Nghĩ đến đây, Diệu Tiên Tử liền không nhịn được ở trong lòng mắng. Thật sự là tiện nghi ra hỏa này, chỉ một cái đạt được hai người chúng ta. Một cái Diệu Tiên Tử, một cái Đan Tiên Tử, đó cũng đều là thường nhân mong muốn mà không thể thành tồn tại. Kết quả hiện tại đồng thời bị một người cho hái, vấn đề này nếu không phải người trong cuộc nói ra, chỉ sợ thật đúng là không ai dám tin tưởng. Hơn nữa nhìn Đan Tiên Tử dáng vẻ, tựa hồ cũng đã sớm biết Diệp cô cùng Diệu Tiên Tử sự tình. Nhưng nói thật Diệp cô cũng không có cùng Đan Tiên Tử nói qua việc này. Cho nên Đan Tiên Tử là thế nào biết đến, Diệp cô cũng không rõ ràng. Có thể là Đan Tiên Tử có cái gì bí pháp đặc thù có thể dò xét đến những này, lại hoặc là nàng làm nữ nhân giác quan thứ 6. Những này đều giải thích không rõ ràng. Mà giờ khắc này Đan Tiên Tử cùng Diệu Tiên Tử nhìn nhau mà đứng, đều cũng không điểm phá những này, hiển nhiên cũng đều không muốn đem sự tình náo đến không cách nào thu thập tình trạng. Mặc dù các nàng cũng không quá vui lòng cùng đối phương chia sẻ nam nhân của mình, nhưng là việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể về sau sẽ giải quyết. Dưới mắt trọng yếu nhất hay là phải xem lấy Từ Kiếm Tiên. Cho nên hai người rất an ý lựa chọn ngầm hiểu lẫn nhau. Sau đó liền cùng một chỗ nhìn về hướng Từ Kiếm Tiên. Ý kia rất rõ ràng, hôm nay ngươi không ở nơi này đợi đủ thời gian một nén nhang, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Mà Từ Kiếm Tiên thấy thế cũng chỉ có thể cắn răng hừ lạnh một tiếng, quay đầu không còn phản ứng hai người. Không có cách nào, đối phương đều uy hiếp muốn đem La Tiên Trinh gọi tới, hắn cũng thật sự là không dám đánh được. Mà tại Từ Kiếm Tiên bên này bị hai vị tiên tử ngăn lại đồng thời. Giờ khắc này ở Kiếm Thành nội, Kiếm trưởng lão cùng Hổ trưởng lão cùng Độc Cô Kiếm cũng là đi tới giữa không trung đúc kiếm lô phụ cận. Thời khắc này đúc kiếm lô tựa như một ngụm thần khí bình thường, lơ lửng ở giữa không trung, hơn nữa là đỉnh lô miệng hướng xuống treo ngược trạng thái. Mà ba người đứng tại đỉnh lô miệng, có thể thấy rõ ràng trong đỉnh lô, Diệp Khung cùng Diệp Tâm Nhan đang bị vô số hỏa diễm đốt cháy. Mà những ngọn lửa này chính là đúc kiếm trong lò lô hỏa, ngày thường là dùng đến rèn đúc thần binh. Độc Cô Kiếm thấy thế hỏi đội: "Kiếm trưởng lão, tiểu tử kia có thể kiên trì bao lâu?" Kiếm trưởng lão nghe vậy vuốt râu cười nói: "Cái này cũng khó mà nói a. Nếu là đơn thuần dựa vào đúc kiếm lô, kiên trì cái mấy chục năm là không có vấn đề. Chúng ta kiếm các ngụm này đúc kiếm lô mặc dù rất không tệ, lô hỏa càng là dùng thần lôi dẫn đốt, nhưng là tiểu tử kia dù sao có hỗn độn bất diệt châu, cái kia hỗn độn bất diệt châu tán phát hỗn độn chi lực chính là giữa thiên địa cấp cao nhất lực lượng một trong, có thể nói chỉ so với thiên đạo lực lượng bản nguyên yếu một tia a. Hổ Trường Lao ở bên cười nói, không sao, hỗn độn chi lực mặc dù lợi hại, có thể tiểu tử kia dù sao còn không có trưởng thành đâu, chỉ là địa tiên đỉnh phong thôi, các loại tông chủ trở về, lấy tông chủ đạo tiên cảnh thực lực, tăng thêm chúng ta kiếm các đúc kiếm lô, nhiều nhất thời gian mấy năm liền có thể đem tiểu tử kia triệt để luyện hóa. Đến lúc đó tông chủ được cái này hỗn độn chi lực, chúng ta cũng có thể đi theo đạt được một chút ban thưởng a. Kiếm trưởng lão cười nói, không sai. Độc Cô A, ngươi cùng chúng ta khác biệt, ngươi hay là đệ tử thân truyền của tông chủ. Tương lai nếu là cái này hỗn độn chi lực có dư thừa, nói không chừng tông chủ sẽ còn ban thưởng cho ngươi a. Có đúng không? Độc Cô Kiếm nghe vậy lập tức con mắt liền thẳng. Hắn cùng Diệp Khung giao thủ qua, rất rõ ràng cái này hỗn độn chi lực cường đại. Nếu là mình cũng có thể được một chút, cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho thực lực của mình có chất bay bọn. Nhưng mà, ngay tại ba người đang muốn đến đẹp lúc, đột nhiên chỉ nghe răng rắc một đạo giòn vàng từ trên trời giáng xuống. Sau một khắc, ba người liền khiếp sợ nhìn thấy, mây đen dày đặc trên bầu trời, vậy mà đột nhiên đã nứt ra một vết nứt. Vết rách kia nhanh chóng phóng đại, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở. Mây đen đầy trời vậy mà toàn bộ đều phiêu tán đi. Đúc kiếm lô chỉnh thể cũng toàn bộ hiện ra. Trọng yếu nhất chính là, kiếm trưởng lão cùng hổ trưởng lão vậy mà đồng thời cảm giác được, thế nguyệt trận bị người cho phá vỡ. Lớn mật, người nào dám phá ta kiếm các tế nguyệt trận? Kiếm trưởng lão cùng hổ trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này liền vọt tới giữa không trung. Từ kiếm tiên là không thể nào phá vỡ che nguyệt đại trận, hắn nếu là đến trước tiên cũng sẽ lựa chọn mang theo đúc kiếm lô rời đi, tìm một chỗ không người luyện hóa Diệp Khung cùng Diệp Tâm Nhan. Phá vỡ che nguyệt đại trận đối với hắn mà nói cũng không chỗ tốt, nhất là sẽ bị kiếm thành nội tu sĩ khác nhìn thấy trận tướng, cho nên nhưng phạm là phá vỡ che nguyệt đại trận hiển nhiên đều khó có khả năng là bọn hắn kiếm các người. Quả nhiên, kiếm trưởng lão cùng hổ trưởng lão vừa mới đứng vững thân vị, một thanh âm liền đã ở giữa không trung vang lên. Mở ra tế nguyệt trận làm chuyện xấu, sợ bị người nhìn đến sao? Không có ý tứ, ta hôm nay đến chính là muốn để lộ các ngươi kiếm các cái kia xấu xí sắc mặt. Làm cản. Kiếm trưởng lão nghe vậy lúc này nổi giận nói, đến cùng là phương nào bọn chuột nhắt, có loại đi ra. Đối phương nghe vậy cười nói, đi ra. Đi ra ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Theo thanh âm vang lên, Diệp Cô thân ảnh cũng là xuất hiện ở giữa không trung. Kiếm trưởng lão cùng hổ trưởng lão giờ phút này còn không biết đuổi theo ra đi các trưởng lão khác đã toàn bộ chết. Cho nên nhìn thấy Diệp Cô thời điểm, rõ ràng đều có chút nghi hoặc. Hiển nhiên không biết gia hỏa này là từ đâu xuất hiện. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi cũng đã biết kiếm này thành chính là kiếm trưởng lão vốn còn muốn chuyển ra kiếm các tên tuổi dọa lùi đối phương. Nhưng mà Diệp Cô căn bản không ăn bộ này, nhất là trước đây trang bức đã làm trễ nải không ít thời gian. Cho nên giờ phút này, Diệp Cô cũng lời cùng bọn hắn nói nhảm, lúc này đánh gãy kiếm trưởng lão đạo. Đây là kiếm thành, các ngươi kiếm các ở chỗ này làm việc, không sai, ta chính là tới quấy rối. Ta biết ngươi không phục, có thể các ngươi tông chủ tạm thời bởi không trở lại. Cho nên, đừng nói nhảm, ta cái này đưa các ngươi lên đường. Diệp Cô nói một hơi kiếm trưởng lão lời muốn nói, sau đó không nói hai lời đưa tay chính là một đạo kiếm mang bắn đi ra. Kiếm mang nhanh chóng mở rộng, cuối cùng vậy mà tại giữa không trung tạo thành một đạo to lớn kiếm mang hư ảnh, hướng phía kiếm trưởng lão cùng hổ trưởng lão liền trực tiếp bổ tới. Mà cảm nhận được kiếm mang này hư ảnh uy lực, kiếm trưởng lão cùng hổ trưởng lão sắc mặt cũng là trong nháy mắt liền thay đổi. Thiên tiên cảnh đỉnh phong, hắn chạy mau. Kiếm trưởng lão cùng hổ trưởng lão chỉ có thiên tiên cảnh sơ kỳ cảnh giới, dù là kiếm trưởng lão tốt đi một chút cũng bất quá vừa mới bước vào trung kỳ. Đối mặt Diệp Cô một kiếm này, bọn hắn là một chút chống cự tâm tư đều không có. Nhưng mà, bọn hắn muốn chạy, Diệp Cô sẽ đáp ứng sao? Chỉ gặp kiếm mang kia ầm vang xuống, sau một khắc uy năng kinh khủng liền trực tiếp đem kiếm trưởng lão cùng hổ trưởng lão cho ép thành huyết vụ. Một màn này, cũng là nhìn kiếm thành nội vô số người tu luyện đều sợ ngây người. Bọn hắn nguyên bản vẫn chờ xem kiếm các trưởng giả đúc kiếm đâu. Kết quả ai biết, đông nhiên ngày liền tinh đi theo kiếm các trưởng lão liền bị giết. Đã nói xong đúc kiếm đâu, làm sao liền chu diệt? Bất quá mặc dù đám người có chút mập bức, nhưng là làm sao nhiều người, rất mở vẫn là có người phản ứng lại, đồng thời nhận ra cũng Diệp Tam thân phận. Hắn là Diệp Tam. Hắn không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại sống? Diệp Tam, 70 năm trước Diệu Tiên cung đệ tử Diệp Tam. Hắn chẳng lẽ là nổ chết? Ông trời của ta, khó trách hắn sẽ giết kiếm các trưởng lão, 70 năm trước kiếm các phái người tại Diệu Tiên cung bức tử hắn, bây giờ hắn đây là trở về báo thù tới. Lần này có trò hay để nhìn. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ mà giờ khắc này kiếm thành trong một góc khác, Độc Cô Kiếm Tảo đã sợ đến là toàn thân run lẩy bẩy. Tại kiếm trưởng lão cùng hổ trưởng lão bị chém giết đồng thời, hắn liền bận bịu trốn vào kiếm thành. Bây giờ nghe được đám người tiếng nghị luận, biết được Diệp Cô cùng kiếm các cân đoán, hắn càng là dọa đến thể như run rẩy. Nơi nào còn dám có quá nhiều dừng lại, lúc này trong lòng lẩm bẩm, chạy, tranh thủ thời gian chạy. Đây chính là cái giết người không chớp mắt tên điên. Nói Độc Cô Kiếm liền trực tiếp bóp nát một viên ngọc giản, thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chương 1078, Mạnh Khai Thông Đạo cứu hai người lập xuống huyết thể thuật chân tướng. Chương 1078, Mạnh Khai Thông Đạo cứu hai người lập xuống huyết thể thuật chân tướng. Độc Cô Kiếm chạy rất nhanh, cũng không có đưa tới Diệp Cô chú ý. Không có cách nào, kiếm thành quá lớn, tăng thêm bên trong tu sĩ đông đảo, ngay từ đầu Độc Cô Kiếm lại không có thò đầu ra, cho nên Diệp Cô cũng không có chú ý tới hắn, cũng liền hợp tình hợp lý. Bất quá nói thật, Diệp Cô cũng không thèm để ý hắn, tuy nói là từ thành phong đệ tử thân truyền, nhưng là ngay cả mình nhi tử đều đánh không lại, thậm chí cùng mình nữ nhi so kiếm đều muốn dựa vào gian lận mới có thể thắng người. Diệp Cô thật đúng là không cảm thấy tương lai của hắn thành tựu có thể cao bao nhiêu, mà lại dưới mắt trọng yếu nhất hay là đến tranh thủ thời gian cứu người. Đoạn đường này tới, đã chậm trễ không ít thời gian, cho nên Diệp Cô cũng liền không có lại phân tâm mà khác. Chỉ gặp hắn trực tiếp đi tới đúc kiếm lô miệng lò chỗ. Thông qua đỉnh lô miệng lò hướng phía bên trong nhìn lại, quả nhiên có thể nhìn thấy bị vây ở trong đó Diệp Khung cùng Diệp Tâm Nhan. Chỉ là muốn đem bọn hắn cứu ra, cũng không dễ dàng. Kiếm các này đúc kiếm lô tuy nói bình thường chỉ là dùng để rèn đúc thần binh lợi nhận, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, cái này đúc kiếm lô bản thân cũng là một kiện pháp khí. Mà pháp khí như vậy, tự nhiên cũng cần đối ứng pháp môn thôi động mới có thể khống chế. Rất hiển nhiên, Diệp Cô cũng không có dạng này pháp môn. Thậm chí tại trong kiếm các, có tư cách học tập đồng thời khống chế ngụm này đúc kiếm lô người, đều lắc đắc không có mấy. Trước đây Diệp Cô chém giết trong những trưởng lão kia, hẳn là có người có thể khống chế thúc dụng. Chỉ tiếc, lúc đó Diệp Cô cũng không có tới gần nơi này đúc kiếm lô, cho nên cũng không biết cái này đúc kiếm lô tình huống. Bây giờ phát hiện cái này đúc kiếm lô cần công pháp thôi động, còn muốn đi tìm công pháp, hiển nhiên đã chậm. Bất quá Diệp Cô cũng không hối hận. Dù sao coi như hắn trước đây thật lưu thủ, lưu lại một hai cái trưởng lão tính mệnh, có thể nghĩ muốn từ trên tay bọn họ đạt được thôi động đúc kiếm lô công pháp, sợ là cũng không dễ dàng. Thậm chí căn bản là không chiếm được. Ngẫm lại liền biết, có thể thôi động đúc kiếm lô công pháp, tại trong kiếm các sợ là đều thuộc về độ cao cơ mật. Có lẽ có trưởng lão có thể tiếp xúc đồng thời học tập, nhưng là nghĩ đến dựa theo Từ Thành Phong là người, muốn học được công pháp như vậy, không lập xuống huyết hệ, là không thể nào tùy tiện để cho người lấy được. Kể từ đó, coi như Diệp Cô thật bắt được một hai cái trưởng lão, đồng thời cái này một hai cái trưởng lão sát thực tu luyện đối ứng công pháp, có thể nghĩ muốn đem công pháp này từ bọn hắn trong đầu tìm ra đến, hiển nhiên cũng không thực tế. Thậm chí rất có thể chính mình ngay từ đầu siêu hồn, đối phương lập xuống huyết hệ liền sẽ trong nháy mắt dẫn phát, từ đó người kiểu chết diệt. Cho nên muốn đến nơi đây, Diệp Cô cũng liền không có gì tốt hối hận. Nếu sự tình đã đến tình trạng này, vậy liền lấy lực phá pháp dựa vào chính mình tốt. Tuy nói cái này đúc kiếm lô phẩm giai không thấp, có thể giờ phút này kiếm thành phụ cận dù sao không ai có thể trực tiếp khống chế nó. Cho nên cái này đúc kiếm lô cho dù có chút bản sự, giờ phút này cũng không phát huy ra toàn bộ thực lực. Chỉ cần Diệp Cô chính mình cẩn thận một chút, cưỡng ép phá vỡ cái này đúc kiếm lô vấn đề hay là không lớn. Nghĩ tới đây, Diệp Cô liền không lại trì hoãn. Lúc này bàn tay vừa nhấc, trong nháy mắt hướng phía cái kia đúc kiếm lô miệng lò, một đạo hùng hậu khí tức liền trực tiếp xâm nhập trong đó. Quả nhiên, theo khí tức xâm nhập trong đó, toàn bộ đúc kiếm lô cũng bắt đầu nhanh chóng chấn động lên, tựa như là tại chống lại bình thường. Nhưng mà, pháp khí cuối cùng chỉ là pháp khí, tại đối mặt thực lực yếu kém người tu luyện lúc, nó khả năng không thể phá vỡ. Nhưng tại đối mặt Diệp Cô dạng này tiên tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí thần thức đều đã đụng chạm đến đạo tiên cường giả tới nói, phong ngự của nó cũng có chút không đáng chú ý. Lại thêm, Diệp Cô cũng không phải là muốn thôi động đúc kiếm lô rèn đúc trang bị, mà vẹn vẹn vì mở ra một đầu thông đạo đem người ở bên trong đem thả đi ra. Cái này không thể nghi ngờ thao tác liền càng thêm đơn giản. Quả nhiên, theo đúc kiếm lô rung động, rất nhanh Diệp Cô liền thấy, tại chính mình ăn mòn phía dưới, một đầu thông đạo quả nhiên từ đúc kiếm lô miệng lò, một mực hướng phía bên trong lò dọc theo đi qua. Bất quá theo thông đạo càng lúc càng thâm nhập, cái này đúc kiếm lô phản ứng cũng là càng lúc càng lớn. Nhất là khi thông đạo tới gần Diệp Khung cùng Diệp Tâm Nhan thời điểm, Diệp Cô thậm chí đều có thể nhìn thấy, tại thông đạo chúng quanh chẳng biết lúc nào đã hiện đầy cháy hừng hực hỏa diễm. Thậm chí tại trong hỏa diễm, lại còn có chút thật nhỏ lôi hồ đang lóe lên. Mà thấy cảnh này, Diệp Cô cũng là không khỏi liễu lưới. Xưa nay nghe nói, đúc kiếm trong lò lô hỏa chính là dùng thần lôi chi lực dẫn đốt, cho nên trong lò lửa ẩn chứa một tia thần lôi chi lực. Bây giờ xem ra, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ là cái này chẳng phải là tiện nghi ta? Diệp Cô nghĩ đến liền cười. Nói đùa, chính mình cái này nguyên thần thứ hai bây giờ cũng có hơn phân nửa thần lôi thân thể. Cái này nếu có thể đem trong đỉnh lôi lô hỏa dẫn ra ngoài, đến lúc đó lại đem trong đó thần lôi chi lực cho thu nạp, đây chính là có thể tăng thực lực lên. Trước kia không có đụng tới còn chưa tính, lần này nếu đụng phải, há có thể tùy tiện bỏ qua. Diệp Cô đang nghĩ ngợi, thông đạo đã tới Diệp Khung cùng Diệp Tâm Nhan bên cạnh. Nhìn thấy thông đạo, Diệp Khung cũng là không có chút nào nói nhảm, lúc này mang theo Diệp Tâm Nhan liền thuận thông đạo vào ra. Bất quá cũng liền tại hai người rời đi đúc kiếm lô đồng thời, Diệp Cô thanh âm đã tại hai người trong đầu vang lên. Tiểu tử thúi, trở về lại thu thập ngươi. Hiện tại ngươi phải làm bộ cùng ta không biết, đừng để người biết chúng ta quan hệ. Diệp Khung cùng Diệp Tâm Nhan tự nhiên biết Diệp Cô lo lắng, cho nên bận bịu nhẹ gật đầu. Mà chỉ một lát sau đằng sau, hai người cũng đã từ đúc kiếm trong lò bay ra. Tuy nói không có khả năng bại lộ thân phận, nhưng là nói thế nào Diệp Cô cũng cứu được hai người. Cho nên Diệp Khung cùng Diệp Tâm Nhan sau khi đi ra, ngược lại là không có trước tiên rời đi, ngược lại là hướng về phía Diệp Cô hành thi lễ, sau đó nói: "Đa tạ tiền bối cứu." Diệu Tiên cung Diệp Khung vô cùng cảm kích. Diệu Tiên cung Diệp Tâm Nhan vô cùng cảm kích. Lời này hiển nhiên là nói cho kiếm thành tu sĩ khác nghe được. Diệp Cô cười gật đầu, sau đó nói: "Thuận tay thôi, chưa nói tới cái gì cứu không đáp cứu. Ai không biết ta Diệp Tam cùng kiếm các có thủ, mà lại đã từng ta cũng là Diệu Tiên cung đệ tử. Bây giờ nhìn thấy Diệu Tiên cung đệ tử gặp nạn, tự nhiên không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Tốt, các ngươi đi thôi, chuyện kế tiếp không phải là các ngươi nên nhúng tay." Theo lý mà nói, sự tình phát triển đến giai đoạn này, Diệp Khung ba người liền có thể danh chính ngôn thuận rời đi. Nhưng cùng lúc nếu là bọn hắn trực tiếp đi, cái kia ngược lại là để kiếm các vui vẻ. Cho nên Diệp Câu ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng cùng lúc đã cho Diệp Khung hai người phát đi truyền âm tin tức. Trước khi đi, đem kiếm các làm sự tình công bố ra, để bọn hắn thanh danh có thể thối bao nhiêu, thối bao nhiêu. Diệp Khung tự nhiên không có ý kiến, lúc này nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Tiền bối nếu mở miệng, chúng ta tự nhiên không dám lưu thêm. Chỉ là trước khi rời đi, vạn bối còn có một số lời muốn nói." "Ngươi nói." Diệp Cô phối hợp Diệp Khung hát lên giật dây. Quả nhiên, sau một khắc Diệp Khung liền xoay người nhìn về hướng kiếm thành phía dưới vô số tu sĩ, đồng thời mở miệng nói: "Chư vị kiếm thành đạo hữu, chắc hẳn các ngươi đều rất nghi hoặc, ta cùng muội muội ta tại sao lại tại đúc kiếm trong lò?" "Không sai, kiếm các những cái kia lão tạp mao lừa các ngươi. Bọn hắn điều đúc kiếm lô tới, căn bản cũng không phải là vì đúc kiếm, mà là vì bắt chúng ta huynh muội. Kiếm các ngấp nghé ta bạn sinh linh bảo hỗn độn bất diệt châu, cho nên mới thiết lập văn cục, đem chúng ta vây ở tế nguyệt trong trận. Sau điều động kiếm các đúc kiếm lô đến thu chúng ta. Đây cũng là chúng ta tại sao lại tại đúc kiếm trong lò nguyên nhân. Làm chín đại tiên môn một trong, vì cướp đoạt người khác bạn sinh linh bảo, vậy mà làm ra như vậy không bằng heo chó sự tình. Kiếm các đến cùng là cái dạng gì tông môn, chắc hẳn không cần ta nhiều lời đi. Hôm nay lời nói ta Diệp không có thể lập xuống huyết hệ, nếu có nửa câu hư giả, nhân thần chung vứt bỏ. Nói đến thế thôi, các vị đạo hữu nếu là còn có muốn gia nhập kiếm các, cần phải đã suy nghĩ kỹ. Đi." Diệp Khung nói xong liền không còn nói nhảm, lúc này mang theo Diệp Tâm Nhan cùng Giang Ngữ liền rời đi. Mà hắn nói ra những lời này, cũng quả nhiên trong nháy mắt dẫn nổ kiếm thành, dẫn vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Chương 1079, Hoắc Hoắc Giang Ngữ ta tự nguyện kinh La Thiên Trưng Thu tới gặp ta. Chương 1079, Hoắc Hoắc Giang Ngữ ta tự nguyện kinh La Thiên Trưng Thu tới gặp ta. Diệp Khung lời nói giống như một viên tạc đạn, trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ kiếm thành. Không có cách nào, hắn nói những này thật sự là quá kình bạo, mà lại không chỉ kình bạo, còn có tương phản. Cái này rất giống ngươi nói một kẻ ngốc đắc cức, không ai sẽ cảm thấy hiếm lạ. Có thể ngươi phải nói giáo hoa trước mặt mọi người đắc cức, vậy coi như để cho người ta không đây lại. Chính là như thế cái đạo lý. Kiếm các đó là cái gì tông môn? Đây chính là chín đại tiên môn một trong, mà lại là vô số kiếm tu trong lòng thánh địa. Bất kỳ một cái nào muốn trở thành kiếm tiên một dạng tồn tại tu sĩ, cái nào không phải lấy có thể gia nhập kiếm các làm đinh. Đồng thời cái này chín đại tiên môn một trong tên tuổi, càng làm cho người đánh trong đáy lòng liền cho là đây là một cái tinh thần trọng nghĩa bạo dạng tông môn. Có thể kết quả ai biết, sau lưng kiếm các vậy mà cũng sẽ làm ra như thế bẩn thỉu hoạt động. Nếu như Diệp Khung nói chỉ là những này thì cũng thôi đi, nhưng muốn mạng chính là hắn còn thuận tay lập xuống một cái huyết thệ đến từ chứng trong sạch, chứng minh chính mình nói đây đều là thật. Kể từ đó có thể nói kiếm các tẩy trắng đều không có cơ hội. Dù sao ngươi muốn tẩy trắng ngươi liền phải đối với cũng lập xuống huyết thệ đến từ chứng trong sạch, nhưng bọn hắn kiếm các người dám lập sao? Huyết thệ cũng không phải người, không cùng ngươi nói cái gì đạo lý đối nhân xử thế, ngươi dám lập huyết thệ liền dám trả thù. Cho nên theo Diệp Khung cái này liên tiếp thao tác, chỉ một thoáng liên quan tới kiếm các cứng rắn đoạt Diệu Tiên Tông đệ tử Diệp Khung nửa đời linh bảo việc này, liền nhanh chóng truyền bá mở đi ra. Kiếm thành bên trong tu sĩ lộn xộn, tông môn, thế gia, tán tu cái gì cần có đều có. Mà tại bọn hắn nhanh chóng truyền bá phía dưới, nghĩ đến việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp cả giới. Mà tại đông đảo tu sĩ vội vàng ăn dưa đồng thời, Diệp Cô cũng là đưa mắt nhìn Diệp Khung ba người rời đi. Chỉ là nhìn xem ba người rời đi bộ dáng, Diệp Cô đông nhiên phát giác được chỗ nào không thích hợp, thế là lúc này cho Diệp Khung phát tin tức: "Tiểu tử thúi, ngươi bạn sinh linh bảo không phải Hỗn Nguyên Bất Diệt Châu sao? Lúc nào biến thành Hỗn Độn Bất Diệt Châu? Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không để người ta giang ngữ cho hắc hắc?" Nói lên cái này, liền phải rông dài lặp lại giải thích một chút. Diệp Khung lúc sinh ra đời bạn sinh linh bảo là Hỗn Nguyên Bất Diệt Châu, cần phải mượn Hỗn Độn chi khí mới có thể để thăng làm Hỗn Độn Bất Diệt Châu. Mà giang ngữ thể nội vừa vặn liền có một ngụm Hỗn Độn khí. Bình thường tới nói, Diệp Cô cũng có thể cưỡng ép đem ngụm này Hỗn Độn khí lấy ra, sau đó đưa cho Diệp Khung. Nhưng là kể từ đó, giang ngữ thiên phú liền bị mai một. Ngụm này Hỗn Độn khí cưỡng ép lấy ra, sẽ trực tiếp bị mất giang ngữ con đường tu luyện. Cho nên lúc ban đầu Diệp Cô tại cùng Giang Vạn Lý nói lên việc này thời điểm, cũng đã nói, tạm thời không lấy Hỗn Độn khí, đến một lần Hỗn Độn khí có thể tầm bổ giang ngữ hỗn độn thể. Thứ hai, đến tương lai nàng tìm tới đạo lữ, âm dương điều hòa đằng sau, ngụm này Hỗn Độn khí tự nhiên sẽ tiêu tán. Nhưng cùng lúc tại tiêu tán lúc, cũng sẽ trả lại chính nàng, từ đó để nàng Hỗn Độn thể đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Cũng chính bởi vì một cái có được Hỗn Nguyên Bất Diệt Châu, một cái có được Hỗn Độn khí, cho nên mới để hai người kia từ nhỏ đã như hình với bóng, có thể nói là mệnh trùng chú định muốn cùng một chỗ người. Mà bây giờ Diệp Khung Hỗn Nguyên Bất Diệt Châu để thăng làm Hỗn Độn Bất Diệt Châu, cái kia hầu như không cần muốn liền biết, đây nhất định là để người ta giang ngự cho hắc hắc. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, chờ ta trở về lại thu thập ngươi. Diệp Cô nhịn không được mắng. Diệp Khung nghe vậy im lặng nói: "Không phải cha, ta đã trưởng thành." Lại nói: "Ngài không muốn sớm một chút ôm cháu trai sao?" Diệp Câu nghe vậy vô cùng tức giận, trong lòng mắng: "Ôm cháu trai? Ngươi nếu là làm như vậy xuống dưới, sợ là ta đều ôm vào chắc trai tác giả vẫn chưa xong kết đâu." Giang ngữ thấy thế bộ nói: "Diệp thúc thúc, ngài đừng nóng giận, kỳ thật ta là tự nguyện." "Ngươi?" Diệp Câu nghe vậy lập tức bó tay rồi, sau đó nói: "Ngươi tự nguyện cũng không được a, nói thế nào ta và ngươi già già cũng nhận biết. Cái này khiến ta làm sao cùng ngươi ra ra bàn giao? Lên xe trước hậu bổ phiếu." "Hậu bổ phiếu cũng được các cha, ta trở về liền đi tìm Giang gia gia cùng Giang thúc thúc cầu hôn." Diệp Khung nói gấp: "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi thật sự là tức chết ta rồi ngươi, còn không mau cút đi." Diệp cố mắng. Diệp Khung nơi nào còn dám chờ lâu, lúc này mang theo Diệp Tâm Nhan cùng Giang Ngữ liền rời đi. Ngược lại là Diệp Tâm Nhan, toàn bộ hành trình xem kịch, cười đến không được. Mà nhìn xem ba người biến mất tại nguyên chỗ, Diệp cô cũng là nhịn không được ở trong lòng mắng: "Cầu hệ thống, ngươi nghĩ ra qua đời phân thân đâu? Chó đại hoàng đâu? Làm sao cũng không biết quên đủ. Hệ thống không nghĩ tới vậy mà thật trả lời." "Đốt. Nghĩ ra qua đời phân thân có tự hành năng lực suy tính, bản hệ thống không cách nào can thiệp." ấm áp nhắc nhở, đó là phân thân hệ thống đại hoàng cầu, không phải chó đại hoàng. Có khác nhau sao? Diệp Cô mặt mũi tràn đầy im lặng. Bất quá ngẫm lại hắn cũng liền bình thường trở lại, chính mình cũng thường xuyên làm lên xe trước hậu bổ phiếu sự tình. Diệp Cung lại là con trai mình, kế thừa chính mình điểm này cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, Diệp Cô cũng là lười nhắc lại đi quản hắn. Giang Liên Nhi biết việc này, khẳng định sẽ hảo hảo trừng trị hắn. Về phần đến tiếp sau cùng Giang gia cầu hôn, chính mình bản tôn ngay tại âm dương giới trong châu, cũng không cần thứ hai nguyên thần ra mặt. Thế là, rất nhanh Diệp Cô liền quay đầu nhìn về hướng một bên Đúc Kiếm Đỉnh. Nhìn xem cái kia lơ lửng ở một bên Đúc Kiếm Đỉnh, Diệp Cô bất đắc dĩ thở dài. Tại phát hiện Đúc Kiếm trong đỉnh lô hỏa là dùng thần lôi dẫn đốt đằng sau, Diệp Cô liền muốn đem đỉnh lô kia cho đập ra, đem bên trong thần lôi cho hấp thu. Nhưng hôm nay tính toán thời gian, sợ là không quá đủ. Đan tiên tử cùng Diệu tiên tử chỉ cấp chính mình thời gian một nén nhang. Bây giờ đã tiêu hao không sai biệt lắm, mà cái này Đúc Kiếm lô hiển nhiên trong thời gian ngắn không cách nào phá mở. Cho nên mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng là Diệp Cô cũng biết, chính mình là thời điểm phải đi người. Bằng không đợi người Hứa Kiếm Tiên trở về, tình cảnh của mình coi như nguy hiểm. Cái kia lộn thế nhưng là hàng thật giá thật đạo tiên cường giả, Diệp Cô mặc dù không sợ, nhưng là thật đối mặt hắn, sợ là cũng phải bị trọng thương. Nhưng mà, ngay tại Diệp Cô nghĩ đến chuẩn bị chuẩn đi thời điểm, đột nhiên một thanh âm lại là tại trong đầu của hắn vang lên. Từ Kiếm Tiên tạm thời trở về không được, ngươi trả thù một đợt liền rút lui đi, chớ trì hoãn quá lâu. Nghe thanh âm thình lình chính là Đan Tiên tử truyền đến tin tức. Đồng thời, rất nhanh Diệu Tiên tử cũng truyền tới tin tức. Chỉ nghe Diệu Tiên tử nói ra, Từ Kiếm Tiên bị La Thiên Trinh hô đi, ngươi giải quyết xong mau rời khỏi đi. Nghe hai người truyền âm, Diệp Cô ẩn ẩn đoán được cái gì, nhưng cùng lúc hắn cũng nhìn xem trước mặt Đúc Kiếm Đỉnh lộ ra dáng tươi cười. Đây thật là khát có người đưa nước, vây lại có người đưa gối đầu a. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Lần này, chính mình không thì có thời gian giải quyết cái này Đúc Kiếm Đỉnh sao? Lại nói ở chỗ khác, chúng ta đem thời gian hướng phía trước đẩy vài phút, giải thích một chút Từ Kiếm Tiên chuyện bên kia. Từ Kiếm Tiên bị Đan Tiên tử cùng Diệu Tiên tử ngăn cản, tạm thời không cách nào rời đi. Nhưng mà sự tình phát triển lại là xa so với bọn hắn nghĩ càng thêm phức tạp. Theo Diệp Khung giảng thuật trận tướng, lập xuống huyết hệ. Rất nhanh chuyện này ngay tại thượng giới truyền bá mở đi ra. Cái này truyền, không biết làm sao lại truyền đến La Thiên Trinh trong lỗ tai. Có lẽ đây chính là cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn ngàn dặm. Dưa này quá lớn, khả năng ngay cả Thần La Điện đệ tử cũng nhịn không được bắt đầu ăn. Lần ăn này, tự nhiên là ăn vào La Thiên Trinh trong lỗ tai. Trong hư không, La Thiên Trinh thanh âm bỗng nhiên liền vang lên. Từ sư đệ, đến ta Thần La Điện một chuyến. Nghe được La Thiên Trinh thanh âm, Từ Kiếm Tiên sắc mặt lập tức liền thay đổi, nhưng hắn cũng không có cách nào. La Thiên Trinh đều tự mình mở miệng, hắn nào dám tự tuyệt, chỉ có thể lên tiếng. "Là đại sư minh." Nói xong, Từ Kiếm Tiên liền hung tợn nhìn Diệu Tiên tử cùng Đan Tiên tử một chút. "Hai người các ngươi không nói võ đức, đã nói xong không nói cho đại sư minh, các ngươi vậy mà..." Từ Kiếm Tiên còn chưa nói xong, Đan Tiên tử liền mở miệng. "Từ sư minh, ngươi cái này coi như đoan của người, chúng ta một mực tại nơi này, nếu như là chúng ta thông báo đại sư minh, ngươi có thể không phát hiện ra được sao?" Diệu Tiên tử cũng phụ họa nói. "Không sai. Như muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm." Diệp Khung đã thoát khốn, các ngươi kiếm các làm những phá sự kia đã sớm truyền ra. Bởi vì cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn ngàn dặm. Việc này có thể cùng chúng ta một chút quan hệ đều không có. Ngươi hay là tự cầu phúc đi. Chương 1080, giận bổ kiếm lô đám người kinh gieo gió gặt bão ngươi đoán ai. Chương 1080, giận bổ kiếm lô đám người kinh gieo gió gặt bão ngươi đoán ai. Đối với Diệu Tiên tử cùng Đan Tiên tử phủ nhận, Từ Thanh Phong mặc dù bất đắc dĩ, nhưng là cũng biết, các nàng hoàn toàn chính xác rất không có khả năng mật báo. Dù sao nếu như các nàng muốn lựa chọn báo tin, đó cũng là trước tiên thông chi La Thiên Trinh. Cứ như vậy, chính mình ngay cả trở về cơ hội đều không có. Cần gì phải thật xa tự mình chạy tới ngăn cản chính mình đâu. Mặc dù Diệu Tiên tử cùng Đan Tiên tử không nói, nhưng là song phương trong lòng đều cùng gương sáng một dạng. Một khi lựa chọn trực tiếp thông chi La Thiên Trinh, việc này hướng đi thật đúng là chưa chắc sẽ toàn nguyện. Thật giống như bây giờ, La Thiên Trinh biết được tình huống trước tiên, chỉ là để Từ Kiếm Tiên đi gặp hắn, nhưng cũng không có tự mình đi kiếm thành nhìn xem tình huống cụ thể. Mà đôi này Diệp Khung bọn hắn tới nói liền rất nguy hiểm. Vạn nhất Từ Kiếm Tiên khi lấy được tin tức đằng sau, trực tiếp hạ lệnh kiếm các trưởng lao đến cái hủy thi diệt tích đâu. Đến lúc đó, sợ là không chỉ cứu không được Diệp Khung bọn hắn, ngược lại sẽ hại chết bọn hắn. Cho nên nói, Diệu Tiên tử cùng Diệp cô lựa chọn, tự nhiên là có đạo lý riêng. Muốn cứu người, vậy thì phải tự mình đi, nếu không tình huống hiện trường thay đổi trong nháy mắt, ai biết cuối cùng sẽ diễn biến thành dạng gì kết cục. Trong lòng mặc dù phẫn hận, nhưng là Từ Kiếm Tiên cũng không có cách nào, La Thiên Trinh đều tự mình mở miệng. Hắn tự nhiên không dám cự tuyệt, cho nên liền hừ lạnh một tiếng, hướng phía một bên vòng xoáy không gian đi tới. Mà cùng lúc đó, tại kiếm thành giữa không trung, Diệp Cô cũng là vừa mới đưa tiễn Diệp Khung bọn người. Mà khi lấy được Diệu Tiên tử cùng Đan Tiên tử tin tức đằng sau, Diệp Cô cũng là không khỏi cười. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng rơi vào phía trước Đúc Kiếm trên lô. Cái này Đúc Kiếm trong lò lô hỏa chính là do thần lôi dẫn đốt tạo dựng. Khả năng rất nhiều người không rõ trong đó đến cùng có cái gì đáng giá Diệp Cô quan tâm. Nơi này nhất định phải giải thích một chút. Kiếm các ngụm này Đúc Kiếm lô cũng không bình thường. Tại trong kiếm các, cơ hồ chỉ cần học tập Đúc Kiếm chi thuật đệ tử, trong tay đều có một ngụm chính mình Đúc Kiếm lô. Nhưng là mặc kệ bọn hắn trong tay Đúc Kiếm lô phẩm chất như thế nào, giá trị như thế nào, bọn hắn muốn dẫn đốt trong tay mình Đúc Kiếm lô đều phải đến mượn trước mắt ngụm này Đúc Kiếm lô lô hỏa. Mà trước mắt ngụm này Đúc Kiếm lô có thể nói là kiếm các tất cả Đúc Kiếm lô tổng lô. Mà về phần tại sao lại dạng này, liền phải giải thích một chút kiếm các đúc kiếm thuật. Kiếm các đúc kiếm chi thuật tương đương lợi hại. Trừ thần khí bên ngoài, cho dù là đỉnh cấp tiên khí bọn hắn đều có thể rèn đúc. Chỉ là xác suất thành công rất thấp, đồng thời đối với vật liệu yêu cầu cực kỳ hà khắc. Đã nhiều năm như vậy, kiếm các minh sắc đã biết đến tiên khí, cũng chỉ có từ kiếm tiên trong tay thanh kia tiên kiếm. Đương nhiên, nghe nói trong kiếm các còn có dấu mặt khác tiên khí, nhưng là cũng không ra ánh sáng. Cho nên là thật là giả nơi này cũng liền không nhiều thảo luận. Mọi người chỉ cần minh bạch, kiếm các rèn đúc binh khí kỹ thuật, tại thượng giới đều là đỉnh tiêm là được rồi. Mà dạng này một cái lấy đúc kiếm làm trưởng tông môn, bọn hắn hạn mức cao nhất rất cao, nhưng cùng lúc cũng đã chú định bọn hắn hạn cuối cũng rất cao. Cái này rất giống kiếp trước câu nói kia nói, cả đời chỉ đánh cao cấp cục. Ngươi để một cái cả đời chỉ đánh cao cấp của người, đi rèn đúc đê đoan kiếm, khẳng định không ai sẽ đi chế tạo. Cho nên nói, kiếm các đệ tử, cơ hồ không ai sẽ đi rèn đúc bình thường kiếm. Cất bước cái kia đều được là đạo binh cấp bậc. Mà cũng chính bởi vì dạng này, cho nên kiếm các đệ tử đối với đan lô cùng trong lò đan lô hỏa yêu cầu cũng rất cao. Đan lô liền không nói chỉ cần chịu dùng tiền, liền có thể mua được không sai. Nhưng là lô này lửa, lại là không dễ chơi. Bình thường hỏa diễm, căn bản là không có cách dung luyện một chút chân quý kim loại vật liệu. Cho nên muốn đủ, chí ít cũng phải là chân hỏa cất bước. Thật là lửa cũng không tốt làm, mà lại chân hỏa chỉ có thể dùng để rèn đúc đạo binh đến tiên khí trở xuống thần binh lợi nhận. Muốn rèn đúc tiên khí, ngay cả chân hỏa đều không được. Mà vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, từ kiếm tiên lại tìm lôi cát, cùng lôi cát tiến hành hợp tác. Lôi cát có thần lôi bản nguyên thạch, có thể giúp một tay dẫn động thần lôi, lấy thần lôi làm căn cơ tạo dựng lôi hỏa. Loại này do thần lôi tạo dựng ra tới lôi hỏa, xuống đến đạo binh, lên tới tiên khí, toàn bộ đều có thể rèn đúc. Kể từ đó, liền có thể giải quyết rèn đúc khác biệt phẩm giai thần binh nhu cầu. Mà từ kiếm tiên nghĩ biện pháp chính là rèn đúc một ngụm biểu tượng toàn tông môn đúc kiếm lô, sau đó dùng lôi hỏa dẫn đốt ngụm này đúc kiếm lô. Ngày bình thường, không ai có thể sử dụng ngụm này đúc kiếm lô, đặt ở chỗ đó biểu tượng tông môn. Mà có đệ tử cần dẫn đốt chính mình đúc kiếm lô liền đi tông môn ngụm này lớn đúc kiếm trong lò, lấy một phần nhỏ lô hỏa. Kể từ đó, chỉ cần lôi các định kỳ đến cho ngụm này lớn đúc kiếm lô bổ sung thần lôi, liền có thể làm cho cả kiếm các lô hỏa đều từ đầu đến cuối đủ. Mà xem như hồi báo, kiếm các cũng sẽ cho lôi các cung cấp rất nhiều rèn đúc tốt binh khí, thậm chí là cung cấp định chế thần binh cơ hội. Đây chính là song phương hợp tác. Mà nói đến nơi này, rất nhiều người liền có thể minh bạch. Không sai, Diệp Cô để mắt tới chính là cái này đúc kiếm trong lò dùng để tạo dựng lôi hỏa thần lôi. Hắn cái này nguyên thần thứ hai mặc dù chỉ có hơn phân nửa thân thể bị cải tạo thành thần lôi chi thể, có thể đó cũng là thần lôi chi thể. Nếu như có thể đem đỉnh lô kia bên trong lôi hỏa toàn bộ hấp thu, đó là tuyệt đối có thể tăng lên thực lực mình. Mà đối với bảy ở trước mặt có sẵn cơ duyên, Diệp Cô chỗ nào chịu từ bỏ. Nghĩ tới đây, Diệp Cô liền không có lại trì hoãn, lúc này bàn tay vừa nhấc trong nháy mắt một đạo kiếm mang sắc bén liền thẳng đến phía trước đúc kiếm lô bộ tới. Mà Diệp Cô cái này đột nhiên xuất thủ, cũng là để phía dưới kiếm thành nội vô số tu sĩ đều ngây ngẩn cả người. Hắn lại muốn bổ đúc kiếm lô. Gia hỏa này là gan cũng quá lớn đi. Đúng vậy à, đây chính là kiếm các chí bảo à, tượng trưng cho toàn bộ kiếm các, hắn đây quả thực là đang tìm cái chết à. Ai? Không thể nói như thế, năm đó kiếm các bức tử Diệp Tam, nay đã là huyết hải thâm cửu, lần này Diệp Tam càng là hỏng chuyện tốt của bọn hắn, thù này đã không có khả năng hòa giải, Diệp Tam muốn bổ bọn hắn đúc kiếm lô cũng không có gì đi. Nói đúng, đưa đầu một đao rụt đầu hay là một đao, đổi ta cũng làm một phiếu. Vấn đề là, bổ cái này đúc kiếm lô đối với hắn có chỗ tốt gì? Cũng không phải linh đan diệu dược, đoạt còn có thể phục dụng. Cái này thuần túy là vì tiết tư phân a. Đúng vậy a. Đám người nghị luận ở Mỹ, hiển nhiên đều không làm rõ ràng được, Diệp Cô vì sao muốn làm như vậy. Mà tại Diệp Cô bên này đối với đúc kiếm lô động thủ đồng thời. Giờ khác này ở thần La Điện nơi nào đó trong cung điện. Từ kiếm tiên cũng là cùng La Thiên Trinh nhìn nhau mà ngồi, trước mặt hiện lên một màn ánh sáng. Mà tại trên màn sáng, hiện ra thình lình chính là kiếm thành bên ngoài hình ảnh. Nhìn xem Diệp Cô đối với mình đúc kiếm lô động thủ, Từ kiếm tiên cũng là khí thẳng cắn răng. Đại sư Minh, ngươi cũng thấy được. Tiểu tử này mưu toan hủy ta cái này đúc kiếm lô. Ngươi còn không cho ta trở về ngăn cản nghe Từ kiếm tiên lời nói, La Thiên Trinh lại là thản nhiên nói, đây là ngươi nên đến trừng phạt. Nếu không có ngươi trước nội tham nghiệm, để mắt tới cái kia Diệp Khung hỗn độn bất diệt châu, như thế nào lại dẫn tới Diệp Tam trả thù? Từ kiếm tiên nghe vậy cao mày nói, cái này gọi chuyện này, muốn thật nói trả thù, vậy cũng phải là Diệp Khung đến báo thù, dù gì Diệu Tiên tử đến ta cũng nhận. Có thể cái này Diệp Tam tạo đã thối lui ra khỏi Diệu Tiên cùng Diệp Khung càng là cũng không gặp nhau. Hắn lấy thân phận gì đến thay Diệp Khung báo thù? Nghe Từ kiếm tiên lời nói, La Thiên Trinh lại là lắc đầu nói, việc này cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Diệp Tam đã từng dù sao cũng là Diệu Tiên cung đệ tử, ngươi kiếm các năm đó ép lên môn tướng nó bất tử. Nhưng hôm nay hắn lại còn sống, điều này nói rõ năm đó hắn là nổ chết. Việc này chưa hẳn không có Diệu Tiên tử trợ giúp, cho nên hắn cùng Diệu Tiên cung khẳng định vẫn là có quan hệ. Mà hắn bây giờ trên danh nghĩa là không thuộc về Diệu Tiên cung, cho nên thay Diệu Tiên cung ra mặt, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Mà lại, ta xem kẻ này chuỗi nhân quả đông đảo, thậm chí cùng Diệp không giống như hổ có liên hệ. Chỉ là cụ thể có liên hệ gì, ta cũng nói không chính xác. Nhưng cuối cùng chuyện lần này liền là của ngươi không đúng. Đúc kiếm lô bị hủy, liền bị hủy đi, ngươi cũng không phải không có khả năng đúc lại. Lần này, nói cho cùng tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão. Chẳng trách ai. Chương 1081, tiểu trừng đại giới qua loa kiếm lô bị hủy nạp thần lôi. Chương 1081, tiểu trừng đại giới qua loa kiếm lô bị hủy nạp thần lôi. Nghe La Thiên Trinh lời nói, Từ kiếm tiên cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hoàn toàn chính xác, đúc kiếm lô chỉ là một kiện pháp khí, đối với Tử Kiếm Tiên tới nói đúc lại cũng không khó, mà lại vật liệu hắn cũng đều có. Nhưng vấn đề là đúc kiếm lô khó khăn nhất cũng không phải là đúc lại nó bản thân, chính là bên trong lô hỏa. Trước đây đã nói lô này lửa nhất định phải dùng thần lôi làm cơ sở tạo dựng, mà đúc lại đúc kiếm lô, cái này cũng liền mang ý nghĩa Tử Kiếm Tiên còn phải đi lôi các một chuyến. Mà cái này nhìn như nhẹ nhàng một câu, lại là muốn để Tử Kiếm Tiên đã ghi nợ ân tình, lại được bỏ ra trả thù lao. Nếu không, Lôi Thanh Nho lại thế nào khả năng tùy tiện giúp Tử Kiếm Tiên đâu? Hai đại tiên môn trước kia quan hệ mặc dù tốt, có thể nói đến cùng đó cũng là bởi vì trao đổi ích lợi thôi, cũng không đủ lợi ích, Lôi Thanh Nho há lại sẽ tùy tiện hỗ trợ. Đương nhiên, điểm ấy phiền phức so với chọc giận La Thiên Trinh, ngược lại là lộ ra chẳng phải trọng yếu. Tử Kiếm Tiên cũng biết lần này là tự mình làm có chút quá nóng, chỉ cần La Thiên Trinh không tức giận, tiểu trừng đại giới, hắn cũng là có thể tiếp nhận. Mà cái này đúc kiếm lô hiển nhiên chỉ là một loại trong đó trừng trị, sau đó liền phải nhìn La Thiên Trinh mặt khác xử phạt là cái gì. Quả nhiên, ngay tại Tử Kiếm Tiên nghĩ đến những này đồng thời, đối diện La Thiên Trinh cũng là mở miệng. Ngươi lần này hành động, thật sự là quá quá mức. Nếu là không xử phạt ngươi, sợ là sẽ phải có hại ta chín đại tiên môn tại thượng giới hình tượng và địa vị. Cho nên sau đó, ngươi cùng kiếm các đều được thu liễm một chút, hiểu chưa? Tử Kiếm Tiên gặp chỉ là để cho mình cùng kiếm các thu liễm một chút, cũng không nói mặt khác cũng là không khỏi vui mừng. Chí ít liền La Thiên Trinh khẩu khí tới nói, hay là đứng tại phía bên mình. Cứ như vậy, chỗ này bị xử phạt, rất có thể chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu, cũng sẽ không thật để cho mình như thế nào. Nghĩ tới đây, Tử Kiếm Tiên trong lòng cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngoài miệng bộ nói, toàn bằng đại sư huynh làm chủ. Tại La Thiên Trinh cùng Tử Kiếm Tiên bên này chính nói chuyện đồng thời, giờ khắc này ở kiếm thành bên ngoài giữa không trung, Diệp Cô cũng là có chút im lặng nhìn xem trước mặt đúc kiếm lô. Ngay tại vừa mới hắn đã đối với cái này đúc kiếm lô xuất thủ 3 lần, mà lại mỗi một lần công kích đều vô cùng sắc bén. Có thể cái này 3 lần công kích đến, trước mắt đúc kiếm lô lại là lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả một chút vết tích đều không có lưu lại. Nhìn xem kết quả như vậy, Diệp Cô cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cảm khái nói: "Không hổ là kiếm cắt chí bảo a, cái đồ chơi này thật đúng là đủ cứng, xem ra bình thường biện pháp là không phá nổi nó, đến ngẫm lại những biện pháp khác mới được." Diệp Cô trong lòng tính toán, cái này đúc kiếm lô đối với kiếm cắt tới nói đó cũng là cực kỳ trọng yếu, cho nên cho dù là pháp khí, nó phẩm chất hẳn là cũng không thấp, muốn tùy tiện từ bên ngoài phá vỡ, hoàn toàn chính xác rất không có khả năng. Nhưng là rất nhanh, Diệp Cô liền nghĩ đến biện pháp, nếu từ ngoại giới không cách nào phá mở, vậy liền từ bên trong động thủ tốt. Cái này đúc kiếm trong lò là dùng thần lôi tạo dựng lô hỏa trận pháp, mà đã có trận pháp, vậy liền liên lụy đến tính ổn định. Chỉ cần mình có thể dẫn ra trận pháp này, phóng xuất ra trong đỉnh lô hỏa, vậy mình mục đích cũng liền đạt đến. Về phần cái này đúc kiếm lô phải chăng có thể bị phá ra, Diệp Cô căn bản không quan tâm tốt đã từ đầu đến cuối, hắn muốn đều là cái này đúc kiếm trong lò thần lôi lô hỏa. Về phần cái này đúc kiếm lô bản thân, hắn thật đúng là không có hứng thú gì. Nghĩ tới đây, Diệp Cô cũng là không còn nói nhảm, chỉ gặp hắn hai mắt đống nhiên khép lại, trong nháy mắt một sợi thần thức cũng đã xâm nhập đúc kiếm trong lò bộ. Trước đây cứu vớt Diệp Khung cùng Diệp Tâm Nhan thời điểm, thần thức của hắn liền tiến vào qua trong đỉnh lô một lần. Cho nên lần này cũng là xe nhẹ đường quen, rất nhanh hắn liền cảm ứng được trong đỉnh lô thần lôi lô hỏa trận pháp. Thần lôi này lô hỏa trận pháp chính là lấy thần lôi làm trận cơ, sau đó thôi phát đi ra lô hỏa. Cho nên theo Diệp Cô thần thức xâm nhập trong trận pháp, rất nhanh hắn liền phát hiện, trận pháp này đối với thần lôi dị thường mất cảm. Diệp Cô vẹn vẹn đem trong cơ thể mình một chút xíu thần lôi đưa vào trong trận pháp, lập tức trận pháp liền bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Hiển nhiên trong trận pháp này thần lôi là đạt đến một loại vi diệu cân bằng. Một khi có từ bên ngoài đến thần lôi tràn vào, sự cân bằng này trong nháy mắt liền bị phá vỡ. Diệp Cô gặp có hy vọng, cũng là bận bịu tăng lớn cường độ, mà theo càng ngày càng nhiều thần lôi tràn vào đúc kiếm trong lò. Quả nhiên, đúc kiếm trong lò thần lôi lô hỏa trận pháp cũng là bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Trong lúc nhất thời liên đối toàn bộ đúc kiếm lô đều đi theo kịch liệt đổ động. Mà một màn này, cũng là nhìn phía dưới kiếm thành nội vô số người vây xem đều nhao nhao hô lên. Cái này đúc kiếm lô sẽ không thật muốn nổ tung đi. Không đến mức đi, đây chính là kiếm cắt chí bảo a, tên kia thật có thể đem nó hủy đi. Cái này có thể khó nói, lại là chí bảo nó cũng chỉ là một cái đúc kiếm lô, nhìn xem run run trình độ, sợ là thật sự có khả năng. Ai ai, mau nhìn, cái kia đúc kiếm trên lô mà xuất hiện vết rạn. Đồng nhiên có người hoảng sợ nói. Đám người thuận ánh mắt nhìn đi qua, quả nhiên liền thấy tại chiếc kia to lớn đúc kiếm trên lô. Chẳng biết lúc nào, vậy mà xuất hiện từng đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết rạn. Vết rạn giờ phút này còn lóe ra hừng quang, lúc gần lúc hiện nhìn qua liền tựa như đúc kiếm lô bị văn lên màu đỏ vết rạn đường cong một dạng. Nhưng mà Diệp Cô lại là rõ ràng. Vậy căn bản không phải vết rạn đường cong, mà là đúc kiếm trong lò lô hỏa trận pháp sắp mất khống chế, đưa đến lô hỏa tiết lộ. Đúc kiếm trong lò thần lôi lô hỏa trận pháp ẩn chứa kinh khủng lô hỏa chi lực. Một khi triệt để tiết lộ, trong nháy mắt sinh ra uy năng chính là cực kỳ khủng bố. Dù là kiếm các này chỉ bảo đúc kiếm lô đều là không thể thừa nhận. Đây cũng là vì gì giờ phút này toàn bộ đúc kiếm trên lô sẽ xuất hiện vết rạn nguyên nhân. Mà nhìn xem một màn này, Diệp Cô cũng là không khỏi cười. Cái gì gọi là hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Đây chính là a. Hắn ngay từ đầu muốn hủy đúc kiếm lô, lại là phát hiện làm sao đều làm không được. Hiện tại tốt, hắn chỉ là muốn đem lô hỏa cho phóng xuất ra, không nghĩ tới vậy mà trời đất xui khiến, muốn đem cái này đúc kiếm lô làm hỏng. Nghĩ đến đây, Diệp Cô liền lộ ra bất đắc dĩ dáng tươi cười. Mà cái này đúc kiếm lô cũng quả nhiên không có để hắn chờ quá lâu. Rất mau theo lấy răng rắc một tiếng vang dọn. lập tức toàn bộ đúc kiếm trên lô vết dạn liền rốt cuộc không khống chế nổi, giống như mạng nhện rất nhanh kéo dài tới toàn bộ đúc kiếm trên lô. Xuống một khắc, toàn bộ đúc kiếm lô liền triệt để sụp đổ. Vô số lô hỏa bí mật mang theo thần lôi bí năng, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng liền bao phủ tới. Mà một màn này, cũng là nhìn kiếm thành nội vô số tu sĩ, kinh hô không thôi. Hắn vậy mà thật làm được, hắn vậy mà thật hủy đúc kiếm lô. Ông trời của ta, lần này Lương Tử xem như cái chết, đây chính là kiếm cắt chí bảo a, hắn vậy mà liền như thế làm hỏng. Lời nói này đến, chẳng lẽ không hủy cái này đúc kiếm lô, Lương Tử liền không có kết chết sao? Chính là, kiếm các lúc trước bức tử Diệp Tam thời điểm, tại sao không nói Lương Tử kết chết, hiện tại Diệp Tam bất quá là hủy bọn hắn một ngụm đúc kiếm lô liền nói kết chết, thật mẹ hắn song tiêu cầu đúng không? Nói không sai, ta duy trì Diệp Tam. Đối với đám người tiếng nghị luận, Diệp Cô giờ phút này hiển nhiên là không biết rõ tình hình. Khi thật sự chú ý của hắn căn bản cũng không tại những ngày phía trên. Theo đúc kiếm lô nổ tung, vô số thần lôi cùng lô hỏa tuôn ra. Thời khắc này Diệp Cô đã từ lâu hóa thành đói khát chiến sĩ, cả người vọt thẳng vào đầy trời thần lôi trong lô hỏa. Điên cuồng thu nạp lên ẩn chứa trong đó thần lôi. Mà theo hắn thu nạp, những cái kia vốn nên tứ tán lô hỏa cùng thần lôi, vậy mà tại trong lúc nhất thời, toàn bộ hướng phía Diệp Cô phương hướng mạnh mà qua. Mà một màn này, cũng là đồng dạng nhìn kiếm thành nội vô số tu sĩ, trợn mắt hốt mồm.